Chương 3, hòn đảo bên trên thùng tiếp tế chương 3, hòn đảo bên trên thùng tiếp tế từ Kim cũng lên đường sau này, đoàn tàu bọc thép ở trên đường sắt chạy phi 2 ngày, đã tiến vào Tán Trang tỉnh địa phận. Tiến vào cái này tỉnh sau này, Diệp Phàm sáng rõ cảm giác được zombie nhiều hơn. Mặc dù còn chưa tới Thiên Giang, nhưng là đối với Thần Long tỉnh mà nói, nơi này đã coi như là phương nam, là nhân khẩu dày đặc địa khu. Thành thị cùng thành thị giữa khoảng cách gần, trung gian có vô số huyện thành hương trấn, không còn có phương Bắc Bình Nguyên cái loại đó đất rộng người thưa cảm giác. Diệp Phàm nhớ Lọ Sần nói qua, bên này có một ít khá lớn căn cứ, Diệp Phàm giờ phút này cũng không muốn cùng những người này giao thiệp với. Tùy thân gia đa không phải rất mạnh mẽ, chỉ có thể nhìn thấy 5 km khoảng cách này, một ít trạm quan sát cũng so hắn thấy xa. Nhưng là Diệp Phàm còn có chiến lưng. Lần này đi theo hắn cùng đi, còn có anh hùng cấp chiến lưng Mây Đen, cùng với anh hùng cấp quân quyền Hạo Thiên. Diệp Phàm đem Mây Đen thả ra ngoài, rất nhanh nó bay lên 1.000m trời cao, đem phương viên mấy chục cây số tình huống thu hết vào mắt. Diệp Phàm khi ở trên xe, không có chuyện gì liền hoán đổi đến chiến lưng thị giác, quan sát chung quanh tình huống. Rất nhanh, hắn liền phát hiện là lạ địa phương. Ở đường sắt dọc tuyến, hắn vậy mà để cho thấy được có người lập trạm, tựa hồ mong muốn chặn lại đoàn tàu. Dừng lại. Diệp Phàm dứt khoát ra lệnh đoàn tàu bọc thép dừng xe. Trưởng quan, thế nào? Khoảng cách Vạn Quốc đảo vẫn còn rất xa, ước chừng còn có 400 km. Để cho đoàn tàu bọc thép tìm một chỗ kín đáo dừng lại đợi lệnh, đại đội cảnh vệ cùng quân tỉnh cục người đi theo ta xuống xe, chúng ta đi công lộ đi qua. Trưởng quan, trên đường sắt có tình huống. Diệp Phàm gật đầu một cái, không sai, có người ở đường sắt thiết lập trạm, ta đoán chừng nên là chúng ta đến tin tức tiết lộ, có người ở nhằm vào chúng ta. Quân tỉnh cục thẩm cục trưởng phân tích một chút, vậy hẳn là ở Kim cũng tiết lộ tin tức, dù sao chúng ta ở bên này không có đóng quân, thực tế lực khống chế hay là rất yếu. Nên là không phải sẽ không có người đặc biệt ở đường sắt thiết lập trạm, hơn nữa võ trang đầy đủ, ngạnh sông quá khứ là không sáng suốt. Lúc này ra Cát Vân Tuyết nói lên ý kiến, trưởng quan, chúng ta không đi đường sắt, đối phương chặn lại không tới người, có thể cũng sẽ ở công lộ thiết lập trạm. Không có sao, đi một ít tương đối vắng vẻ con đường, có Mây Đen cho chúng ta điều tra, có thể trước hạn phát hiện thiết lập trạm người, còn có thể ứng đối. Đoàn tàu bọc thép dựa theo Diệp Phàm phân phó, dừng lại một cái hương trấn chạm xe, cái này hương trấn còn không có bị thu phục, toàn bộ trấn đều bị zombie chiếm lĩnh, một người sống cũng không có. Bọn họ dừng ở trấn bên cạnh chạm xe, vẫn tương đối an toàn. Diệp Phàm đám người thời là ở chỗ này xuống xe, đem kéo qua mấy chiếc xe địa hình mở xuống dưới. Xe số lượng không nhiều, hắn không có thể mang theo đại đội cảnh vệ toàn thể, liền mang một hàng cùng với quân tình cục đám người, tổng cộng chừng 40 người, ngồi 6 chiếc xe rời đi. Người còn lại thời là ở bên này đợi lệnh, chờ đợi Diệp Phàm tin tức. Ở chiến lưng Mây Đen dẫn hạng, Diệp Phàm đoàn người đổi đi công lộ, bắt đầu 300 km cũng tương đối thuận lợi, nhưng là đến gần tới Thiên Giang thời điểm, rốt cuộc lại gặp phải công lộ thiết lập trạm. Quả nhiên, sắp thực có người ở nhằm vào chúng ta. Nhìn thấy đường sắt không trận nổi người, đổi ở trên đường lớn. Trưởng quan, chúng ta sau đó đi như thế nào? Đi bờ biển, đi duyên hải, một đường đi tới Thiên Giang đi. Chiếc xe lần nữa khúc quanh, bỏ công lộ, đi thẳng tới bờ biển phụ cận. Bờ biển nơi này quả nhiên là người ở thưa thớt, bởi vì sẽ có hải quái ẩn hiện, vùng duyên hải người cũng không thế nào đến gần bờ biển. Chẳng những ít người, zombie cũng gần như không thấy được. Diệp Phàm tới thời điểm, liền thấy một đoàn hải âu, dáng lớn như đại bàng vàng, ở gặm nhấm một con zombie thi thể. Đây là một con thiết giáp zombie, lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là lại bị một đám hải âu ăn hơn phân nửa. Loại vật này ăn mục nát, liền zombie cũng không buông tha à, đối với bờ biển người mà nói, bọn nó chính là uy hiếp lớn nhất. Diệp Phàm cũng không dám đường đột tiến lên, tại chỗ tuôn ra 100 con chiến lưng. Cả đàn cả đội chiến lưng đảm nhiệm hộ tống nhiệm vụ, thấy được Hải Âu liền đi qua xua đuổi. Có chút Hải Âu còn cố gắng cùng chiến lưng chiến đấu, nhưng là những thứ này một sao chiến lưng thực lực rất mạnh, ở Mây Đen dẫn hạng, chém dưa thái rau xử lý không ít Hải Âu. Ở Hải Âu không tổ chức quy mô lớn tấn công dưới tình huống, những thứ này chiến lưng đủ để bảo đảm Diệp Phàm an toàn. Dọc theo Tân Hải công lộ một đường tiến lên, có lúc thông qua chiến lưng thị giác, còn có thể thấy được bờ biển sống ở một ít cỡ lớn sinh vật biển. Thì như nhà lớn bằng rùa biển, ở trên bờ cắt đẻ trứng. So cối say còn lớn cua, cả đàn cả đội thậm chí sẽ xuyên qua công lộ. Tình cờ trên mặt biển lộ ra cá mập vây lưng, cũng so mặt thế trước vây lưng lớn rất rất nhiều, chỉ có từ chiến lưng thị giác mới có thể thấy được những thứ này cá mập chiều dài đều đã đạt tới 10 mấy thước. Mà từ ra đa góc nhìn, trong hải dương đại biểu thú biến dị điểm sáng màu tím rậm rạp chẳng chịt, đơn giản là đếm không xuể. Cũng may có 100 con chiến lưng phối hợp, bọn nó có thể xua đuổi hải âu, thậm chí có thể hấp dẫn đi đại dương cự thú, kể từ đó Diệp Phàm xuất hành 10 phần trôi chạy. Cái biện pháp này không sai, đại bộ đội tới thời điểm cũng có thể để bọn họ đi Tân Hải công lộ, người bình thường tuyệt đối không nghĩ tới, chúng ta sẽ từ nơi này điều công lộ tới. Như vậy có đi hơn một ngày, Diệp Phàm rốt cuộc đi tới Thiên Giang bờ sông. Chiến lưng thị giác bên trong, trước mặt một cái mênh mông sông lớn, chiều rộng từ mấy cây số đến rộng nhất 10 mấy km không đợi, khói trên sông mênh mông. Trưởng quan, trước mặt chính là Thiên Giang, chúng ta chính Nam Vương, chính là Vạn Quốc đảo địa giới. Diệp Phàm xuống xe, xem Thiên Giang đi lên qua lại trở về tàu thủy, những thuyền này cũng thuộc về một cái nào đó quốc gia. Người bình thường là không thể đi lên. Phương xa Vạn Quốc đảo có thể thấy rõ ràng, rất lớn một cái hòn đảo này quy mô ở Tần Hán Đế quốc địa phận cũng có thể đứng hàng trước ba. Xa xa còn có thể thấy được một chỗ cầu gãy, từ trung gian bị nổ đứt mất. Phu cận không thấy được zombie, nhưng là trên mặt nước có phải hay không sẽ có vây cá lộ ra mặt nước, chỉ có khá lớn một chút thuyền bè mới có thể thông qua, bình thường thuyền tay ác, cá nọ một loại thuyền bè nguy hiểm rất lớn. Mở ra đài phát thanh, dựa theo lọ sần cấp cái đó băng tần, đi tìm một cái đó từ kinh đế quốc người. Đi theo mà tới nhân viên truyền tin lập tức mở ra đài phát thanh, dựa theo băng tần tìm. Rất nhanh bên kia tiếp thông, ngươi là vị nào?
Ta là Lọ Sần giới thiệu tới, muốn tìm một cái rổ nạt tiên sinh.
Chờ.
Một lát sau, một cái mang theo nồng nặc ngoại quốc giọng thanh âm vang lên. Ta là Rổ Nạt, ngươi biết Lọ Sần?
Đúng nha, ta là Lọ Sần giới thiệu tới mạo hiểm giả, ta cùng tiểu đội của ta thành viên mong muốn lên đảo, ngươi có thể tiến cử chúng ta lên thuyền sao?
Các ngươi tiểu đội bao nhiêu người?
Tổng cộng hơn 40 cá nhân.
Vậy khẳng định không được, ta chỉ có thể giới thiệu một người lên đảo, nếu như ngươi đồng ý, có thể ở buổi chiều 2 giờ đi tới hòn đảo phương hướng tây bắc Tử Kinh Đế quốc bến thuyền, ngươi tên là gì?
Ta gọi Trần Bất Phàm.
Ngươi đến bến thuyền nói tên của ngươi, nói là Rổ Nạt giới thiệu tới, ngươi liền có thể lên thuyền sau này phải tiếp nhận đi danh, hòn đảo bên trong sẽ cho ngươi phát ra một cái tạm thời ở bài, bằng vào cái này bằng hiệu, ngươi có thể ở hòn đảo bên trên ngốc một tuần thời gian, một tuần thời gian nếu như ngươi không thể lấy được quyền cư ngụ, như vậy ngươi biết bị khu trục đi ra ngoài, bất quá ta bên này không có thời gian tiếp đãi ngươi, ta buổi chiều còn có việc.
Sau khi nói xong, Rổ Nạt trực tiếp cúp nói chuyện, xem ra cự thạch Lọ Sần ở hắn nơi này mặt mũi cũng là có hạn.
Nghe đến đó, chung quanh ra các Vân Tuyết cùng Thẩm Duệ Huy rối rít khuyên Diệp Phàm.
Trưởng quan, một mình ngươi lên đảo không được, quá nguy hiểm.
Đúng nha, chúng ta có thể ở bên này chờ đại bộ đội đến, chỉ cần căn cứ triển lãm xem ở, chúng ta liền có thể quy mô lớn bạo binh, trực tiếp tấn công cái này vạn quốc đảo, không cần thiết mạo hiểm.
Diệp Phàm nghe xong lại nhẹ nhàng lắc đầu, không được, nhân khẩu tại đây dày đặc, không có chỗ đứng rất khó phát triển, huống chi còn có sông lớn trở cách, vượt sông tấn công quá khó, ta nhất định phải ở hòn đảo bên trên lấy được chỗ đứng, đem căn cứ xe vận đến trên đảo đi mới được.
Nói xong chính Diệp Phàm cũng cảm thấy chuyện này không tốt lắm làm, quan chỉ huy của hắn bọc hành lý có thể mang theo bộ phận binh lính, nhưng là trong bọc hành lý không thể mang theo anh hùng đơn vị, binh lính bình thường ở hòn đảo bên trên tác dụng có hạn, hơn nữa còn có tạm thời ở bài nói một cái, càng là thêm một chút phiền toái.
Bất quá hắn hay là muốn lên đảo, chỉ cần ở hòn đảo bên trên bền chắc một cái cấp 2 đột biến người, chuyện này liền dễ làm.
Đang ở hắn suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm, hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên.
Trưởng quan xin chú ý, ở ngài chính nam phương 3.5 km chỗ, đổi mới một cái thùng tiếp tế thời gian tồn tại 24 giờ, xin tận lực ở thời gian tồn tại bên trong đạt được.
Nghe được cái này nhắc nhở, chính Diệp Phàm cũng sửng sốt một chút.
Hệ thống đã thời gian rất lâu không có đổi mới ra thùng tiếp tế, bởi vì Diệp Phàm thực lực tiến bộ rất nhanh, bình thường thùng tiếp tế ý nghĩa đã không lớn. Nhưng là không nghĩ tới, đi tới nơi này vạn quốc đảo, đã lâu không gặp thùng tiếp tế lại đổi mới.
Diệp Phàm mở ra radar, cẩn thận kiểm tra một hồi thùng tiếp tế vị trí.
Ở vào vạn quốc đảo chính giữa lệnh bắc vị trí, người nơi nào rất nhiều, nên là một cái thị trường một loại địa phương.
Thấy được cái này, Diệp Phàm không tiếp tục do dự, nhất định phải lên đảo.
Các ngươi ở nơi này vừa chờ ta, ta bây giờ đã hóa trang, không phải Diệp Phàm hình tượng, hơn nữa ta giàu gì cũng là một cái cấp 2 đột biến người, bên trên đảo cũng sẽ không có nguy hiểm gì, đợi đến ta ở hòn đảo bên trên đặt chân, rất nhanh chỉ biết đón các ngươi đi qua.
Gia Cát Vân Tuyết cùng Thẩm Duệ Huy không lời để nói, nếu Diệp Phàm đã quyết định, bọn họ chỉ có thể tuân thủ.
Diệp Phàm nhìn một chút thời gian, bây giờ là 1 giờ chiều. Hắn để cho Thẩm Duệ Huy mở một chiếc bình thường xe địa hình, chạy thẳng tới vạn quốc đảo phương hướng tây bắc. Nơi này duyên giang địa khu bến thuyền mọc như rừng, thậm chí còn có thể thấy được sốc xếp quốc kỳ.
Mặt thế trước biết quốc gia, nơi này cơ bản cũng có thể thấy được, hơn nữa một ít cường quốc bến thuyền vị trí tốt hơn lớn hơn.
Về phần những thứ kia nhỏ yếu quốc gia, bến thuyền vị trí cũng rất vắng vẻ, thuyền bè cũng nhỏ.
Tử Kinh Đế quốc coi như là một cái cường quốc, vị trí không sai rất nổi bật, Diệp Phàm rất nhanh tìm được.
Bến thuyền bên này đã có người xếp hàng lên thuyền, một ít người nhìn ra được là mạo hiểm giả, mang theo vật liệu trở về.
Diệp Phàm đi xuống xe đến trong đội ngũ, rất nhanh xếp hàng đến hắn.
Ta gọi Trần Bất Phàm, Rổ Nạt giới thiệu ta tới.
Tốt, Rổ Nạt nói qua, người ghi danh một cái.
Diệp Phàm ghi danh xong, có người phát cho hắn một trường tạm thời ở bài.
Bằng vào cái này lá bài tử, ngươi có thể ở trên đảo ngốc 7 ngày, nhưng là 7 ngày sau này không có đạt được vĩnh cửu quyền cư ngụ, ngươi liền nhất định phải rời đi, lên thuyền đi.
Cầm ở bài, Diệp Phàm một mình lên thuyền.
Rất nhanh, tàu hàng khởi động, chạy thẳng tới vạn quốc đảo mà đi.
Chương 4, lại là nàng.
Chương 4, lại là nàng.
Tàu hàng đi tới ở trên mặt sông, Diệp Phàm đưa mắt trông về phía xa, còn có thể nhìn thấy đến gần hòn đảo bên kia bến tàu chỗ, nương phát hình từng chiếc quân hạm. Phần lớn quân hạm là tàu hàng cải trang, nhưng là có một ít là cảnh sát biển thuyền cải trang.
Xa xa nhìn sang, có thể nhìn thấy những thứ kia pháo hạm, súng máy cao xạ cái gì.
Những thuyền này chỉ phổ biến đều là thật lớn, mặc dù thiết giáp cái gì không bằng chân chính quân hạm mạnh như vậy, nhưng là hỏa lực cũng không kém.
Cũng tỉ như băng thành giòm bị vây thành thời điểm đóng băng ở trên mặt sông thuyền, nếu như thuyền kia năng động, khẳng định cũng sẽ mang lại cho giòm bị phiền toái cực lớn.
Rất nhanh, thuyền mẹ đạt tới Tử Kinh Đế quốc nội bộ bến cảng, Diệp Phàm xuống thuyền.
Hạ thuyền sau này, Diệp Phàm cảm thấy mình giống như đi tới nước ngoài.
Vạn quốc đảo phía trên phi thường phồn hoa, hơn nữa người ngoại quốc chiếm tuyệt đại đa số, các loại màu da, các nhân chủng cũng có thể thấy được.
Diệp Phàm đã rất lâu không có đãng đến thử một người đi ra tư vị, loại cảm giác này hay là thật tốt.
Hắn bây giờ còn là ban đầu cùng Song Nhi ở Thự Quang Thành khi đó trang điểm, một cái phách lối mạo hiểm giả hình tượng, ở mặt thế, loại này hình tượng thật ra là nhất được hoan nghênh, bởi vì đại gia đều muốn kính sợ ngươi mấy phần.
Kém duy nhất chính là bên người không cùng Ban Nhi, nhìn qua chiến trận không đủ lớn.
Ra bên tàu, ven đường thậm chí có xe taxi.
Diệp Phàm ngoắc ngoắc tay, chặn lại hạ một chiếc xe taxi.
Lái xe chính là một người da đen, thấy được Diệp Phàm sau lập tức xỉ phơi bảy răng nở nụ cười, lại một hớp coi như có thể tần hán lời chào hỏi, "Ngươi tốt, anh Tuấn mạo hiểm giả tiên sinh, ngươi phải đi nơi nào?"
Diệp Phàm chỉ thùng tiếp tế phương hướng,
bên kia có người thật nhiều địa phương, là địa phương nào?
Bên kia.
Địa phương thật nhiều, có hẳn mấy cái thị trường, ngươi hướng bên kia đi sao?
Đi thôi, ước chừng 5 km một chỗ.
À, nơi đó có thể là Bắc đảo thị trường, nơi đó thế nhưng là phi thường náo nhiệt, ngài vô luận là mua khẩu súng, độc vật, thú biến dị thịt, nô lệ cũng cái gì cần có đều có. Diệp Phàm nghe được mấy cái vật mới mẻ, còn có độc vật cùng nô lệ.
Không sai, nơi này là Vạn Quốc đảo, nơi này rất nhiều người nguyện ý hưởng thụ độc vật, hơn nữa nô lệ mua bán cũng không cấm chỉ, đây đều là nhiều liên minh quốc tế hợp sẽ quyết định, cùng Tần Hán những địa phương khác so sánh, nơi này mở ra rất nhiều.
Đầy tớ kia đều là người nào?
Người da đen đã lái xe, nhìn Diệp Phàm một cái, nơi nào người đều có, bất quá Tần Hán nhiều người một ít, bởi vì chung quanh kẻ sống sót đều là Tần Hán nhiều người, nguồn hàng cũng nhiều, nơi này thậm chí có đặc biệt săn nô đội ngũ, chụp tới kẻ sống sót đến hòn đảo đi lên bán ra.
Nghe đến đó, Diệp Phàm hơi kinh ngạc, lại có chuyện như vậy.
Nhiều liên minh quốc tế hợp trong hội Tần Hán người không phản đối sao?
Tài xế nở nụ cười, liên hiệp hội nghị viên trong không có Tần Hán người, đừng như vậy kinh ngạc tiên sinh, rất nhiều người thậm chí tự nguyện làm nô lệ đâu, bởi vì kia tối thiểu có thể ăn cơm no. Về phần phản kháng đương nhiên là có người phản kháng, bất quá phản kháng người cơ bản đều đã chết sạch, bây giờ những thứ này chế độ ở hòn đảo bên trên là hợp pháp.
Diệp Phàm không có ở nói gì, cái này Vạn Quốc đảo bây giờ nhìn lại, là Tần Hán một viên độc lưu, a Tần Hán người địa phương ở chỗ này thế lực đã nhỏ vô cùng, liên hiệp hội cũng không có Tần Hán người địa phương chỗ ngồi, cái này rõ ràng cho thấy bị chèn ép.
Diệp Phàm rất không thích loại này chế độ, nơi này là Tần Hán thổ địa, vậy mà thành người ngoại quốc vương quốc độc lập.
Bất quá hắn cũng không tiếp tục lên tiếng, thay đổi nơi này cũng cần một cái quá trình, hắn cũng không nổi.
Rất nhanh xe tới nơi này cái đại thị trường phụ cận.
Lúc này hệ thống nhắc nhở, Diệp Phàm khoảng cách thùng tiếp tế chỉ có 500 mét khoảng cách.
Hắn xuống xe, cấp tài xế 30 khối tiền mới, sau đó tiến vào thị trường.
Trong chợ gian hàng số lượng rất nhiều, vừa tiến đến, Diệp Phàm cũng cảm giác được nơi này không giống nhau.
Những thứ kia gian hàng bên trên, súng đạn tùy ý để, người có thể nghĩ đến vũ khí nhẹ, ở chỗ này cơ bản cũng có thể thấy được.
Còn có đi qua một ít hàng cấm, ở chỗ này cũng giống cải trắng bậy bậy, công khai đi giá.
Khắp nơi đều là người ngoại quốc, còn có thể thấy được một ít chấp pháp tuần cảnh, cầm súng tiểu liên qua lại tuần tra, phòng ngừa trong chợ phát sinh bạo loạn.
Diệp Phàm dựa theo thùng tiếp tế phương hướng đi một hồi, đi tới một chỗ người nhiều hơn địa phương.
Hệ thống nhắc nhở, thùng tiếp tế cách hắn chỉ có 15 mét.
Diệp Phàm lại đi về phía trước mấy bước, đi không đặng.
Bởi vì phía trước là một cái 1 mét cao cái bàn, thùng tiếp tế đang ở trên bàn.
Khoảng cách 6 mét.
Diệp Phàm hướng trên đài nhìn, chỉ thấy trên đài đứng mười mấy người, đại đa số đều là trẻ tuổi phái nữ.
Hai cái người da đen, hai cái nam tiểu lục địa nhân chủng, một cái người da trắng. Còn có 6 cái Tần Hán nữ nhân.
Những nữ nhân này nhìn qua cũng thật xinh đẹp, thậm chí còn hóa trang xuyên quần áo đẹp đẽ, nhưng là cũng khó nén tiểu tụy, nhìn ra được trước đều là chịu không ít khổ, điển hình mặt thế kẻ sống sót biểu hiện, đầy mặt xanh xao.
Nơi này phải là buôn bán nô lệ địa phương, một cái người da trắng đứng ở nơi đó, không ngừng hét.
Mau đến xem nhìn a.
Thanh xuân nữ sinh viên, cổ cồn trắng người đẹp, nhà trẻ giáo sư, bệnh viện tiểu y tá, các loại hình đều có, người trả giá cao được.
Dưới đài rất nhiều người cũng ở đây xem, không ít người trong mắt lộ ra sắc mị mị tham lam vẻ mặt, đã tại lựa chọn mình muốn mục tiêu.
Diệp Phàm nhìn lướt qua, liền phát hiện mục tiêu của mình.
Một cái trang điểm thành y tá bộ dáng Tần Hán nữ nhân, trong tay giơ lên một cái mang theo đỏ thập tự đánh dấu hòm thuốc chữa bệnh.
Rất hiển nhiên, cái này hòm thuốc chữa bệnh chính là một cái bài trí, cái này chính là thùng tiếp tế.
Diệp Phàm đập đi hai cái miệng, xem ra muốn cầm tới thùng tiếp tế, còn phải trước đem cái này tiểu y tá vô xuống tới đâu.
Cái này tiểu y tá đứng ở đội ngũ xe vị, điểm nhan sắc là trong đám người này cao nhất.
Mặc dù không bằng Song Nhi quốc sắc thiên hương, nhưng là cũng đã có cùng gia cắt vân tuyết loại này nhất lưu mỹ nữ sánh bằng thực lực, thậm chí khí sắc cũng rất tốt, không giống những người khác nhìn một cái liền dinh dưỡng không đầy đủ.
Lúc này, cái đó người da trắng bắt đầu đem từng cái một nô lệ đẩy ra giao hàng.
Người chung quanh cũng liên tiếp kêu giá, một khoản bút làm ăn ở đồng ý Diệp Phàm đứng ở trong đám người một mực không hề động, giống như hắn không hề động cũng không thiếu người, nghe người chung quanh xì xào bàn tán, đều sẽ mục tiêu đánh vào cái này tiểu y tá trên thân.
Rất nhanh trước mặt những nữ nhân kia bán xong, cao nhất giá cả cuối cùng là 30,000 tiền mới.
Đến tiểu y tá nơi này, người da trắng thanh âm đều lớn rồi đứng lên.
Vị này nhưng ghê gớm à, đã từng đảm nhiệm qua các nàng bệnh viện hình tượng đại sứ, phụ trách không ít nhiệm vụ thiết đãi, hơn nữa dán đừng sẽ chiếu cố người, còn tinh thông cả mấy môn ngoại ngữ, nàng là một cái nhỏ căn cứ thủ lĩnh tình nhân, cái trụ sở kia bị mạo hiểm giả tiểu đội tiêu diệt, mới bắt được nàng, tương đối mặt thế nữ nhân thân bất do kỷ, nàng là một cái khó được tương đối sạch sẽ nữ sinh, năm nay mới 21 tuổi, giá khởi đầu 30,000 tiền mới, mỗi một lần tăng giá ít nhất 1,000, đại gia nhìn chúng kịp thời ra tay đi.
Giá khởi đầu cách thì tương đương với trước cao nhất giá sau cùng, cái giá tiền này rất cao.
Trên đài tiểu y tá song mắt lưu chuyển, cũng ở đây xem người ở dưới đài.
Nàng cái bộ dáng này rất động lòng người, trên người có một cô ít gặp câu nhân vị đạo.
Phối hợp nàng trước đó lồi sau bệnh lên hiểu điệu bóc người, có thể coi được bưu vật hai chữ.
Diệp Phàm cũng không phải là rất thích loại hình này, nhưng là tại chỗ đại đa số nam nhân đều thích.
Người da trắng mới vừa nói xong, liền có người không ngừng ra giá.
31,000, 35,000, 36,000, 50,000, 52,000.
Giá cả liên tiếp, rất nhanh đã đến 80,000.
80,000 tiền mới đã không ít, đại đa số đấu giá người thả bỏ, nhưng là vẫn vậy có mấy nhóm người không chịu dừng tay, trong đó Diệp Phàm bên người, liền có hai cái sơn tham quốc người, ở nơi nào không ngừng ra giá.
100,000.
Cái này y tá phải là ta,
ta cảm giác hắn có chúng ta Sâm núi dân quốc huyết thống nghĩ mật đạn. Cái giá 10 vạn gọi ra, rất nhiều người cũng đánh chống lui quân, thậm chí cùng hắn cạnh tranh hai nhà cũng có chút do dự. Nhìn đến đây, Diệp Phàm cũng không đợi, trực tiếp quát tay, 200000. Tại chỗ đều yên lặng một cái, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Phàm trên người. Cái đó người da trắng ánh mắt một cái liền sáng lên, vị tiên sinh này quá có ánh mắt, cái này tiểu y tá giá trị tuyệt đối cái giá này, mua về ngươi biết ngày tốt bao nhiêu. Kia hai cái Sơn Tham Quốc người mắt trừng đứng lên, đáng ghét tần hắn người, ngươi dám cùng chúng ta Sơn Tham Quốc đối nghịch. Ngươi có biết hay không, chúng ta là Thái Cực Hổ Bang hội người. Diệp Phàm xì mũi khinh thường, ta quản ngươi bang hội gì, bây giờ lấy tiền nói chuyện. Ngươi, thằng nhóc này, ta ra 210000, 300000. Hai cái Sơn Tham Quốc người cũng không tiếp tục lên tiếng, ở bên kia gì già gì dầm xem Diệp Phàm, trong mắt mang theo bất thiện. Người da trắng ngạc nhiên nước miếng đều muốn rơi xuống, hỏi nữa mấy lần không có ai ra giá, trực tiếp đồng ý chúc mừng bị tiên sinh này. Người mỹ nữ này y tá thuộc về ngươi. Diệp Phàm cũng không nói nhảm, trên người hắn mang một cái ba lô, thật ra là che giấu hai mắt người, móc vật có thể đang chỉ huy quan trong bọc hành lý lấy ra. Hắn trực tiếp từ bên trong móc ra ba chói tiền mới, giao cho cái này người da trắng, sau đó y tá kia liền bị người da trắng đưa đến Diệp Phàm bên người. Đi thôi, đi theo ta, cái dương này ta thay ngươi cầm. Diệp Phàm chủ động thân sĩ đưa tay, đem cái này hòm thuốc chữa bệnh nhận lấy. Cảm ơn ngài chủ nhân, ngài thật là ta đã thấy có mị lực nhất. Y tá một câu nói còn chưa nói hết, Diệp Phàm đã xoay người đi ra ngoài. Thật là không hiểu phong tình vỗ. Tiểu y tá không dám trì hoãn, nàng cũng thật thích Diệp Phàm, có tiền lại thật đẹp trai, dù sao cũng so đi theo một cái lao già hõm hẹm mạnh hơn. Cất bước đuổi theo sát, đi ra đám người. Diệp Phàm nhìn chung quanh một chút, phát hiện một cái nhà cầu công cộng. Người ở chỗ này chờ ta đi vào một cái. Không có thời gian để ý cái này tiểu y tá, Diệp Phàm tiến vào cầu tiêu công cộng, tìm một cái gian phòng. Cầm thùng tiếp tế, tiến lặng đem mở ra. Chúc mừng trưởng quan, thùng tiếp tế đã mở ra, ngài thu được một người lính đơn vị, mời lựa chọn này nơi sinh. Diệp Phàm vừa nghe là một người lính đơn vị, vậy cũng chớ làm quá xa, đang ở bên cạnh mình gian phòng đi. Ở bên cạnh ta gian phòng ra đời. Sau khi nói xong, Diệp Phàm đẩy ra cửa phòng ngăn đi ra ngoài, chờ đợi mình binh lính xuất hiện. Lúc này Diệp Phàm phát hiện, kia hai cái Sơn Tham Quốc người vậy mà cũng đi theo vào, đang không có ý tốt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Các ngươi theo tới làm gì? Làm gì? Đáng ghét tần hắn người. Hôm nay liền cho ngươi một chút dạy dỗ, để ngươi biết, ở trên vùng đất này, tần hắn người là không có địa vị. Nói, hai người kia phân biệt móc súng lục ra, hướng về phía người trùng quanh hô to, Sơn Tham Quốc Thái Cực Hổ Bang hội làm việc, những người không có nhiệm vụ lập tức lăn đi ra ngoài. Phân phật, bên trong nhà cầu một đám người vội vàng chạy ra ngoài, thậm chí có người quần cũ ướt cũng không để ý tới. Xem rất nhanh không ai nhà cầu, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, các ngươi nhất định phải đối phó ta, chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi thất vọng. Vậy thì thử một chút được rồi, chúng ta hai đánh một, bây giờ ở trong nhà cầu, không có ai sẽ đến giúp ngươi. Phải không? Vậy nhưng chưa chắc. Diệp Phàm lời còn chưa dứt, một giây kế tiếp, cửa nhà cầu mở. Á đủ. Kia hai cái Sơn Tham Quốc người trực tiếp trợn tròn cả mắt. Chỉ thấy cái này trong phòng kế, đi ra một người phụ nữ. Một con đẹp mắt tóc vàng, trên người mặc một món màu nâu bó sát người áo lóc nhỏ, sóng lớn cuộn trào dưới lộ ra một tiết trắng loan eo thon. Cô lại nhanh chóng eo thon hạ, là cái mông đầy đặn, thân dưới mặc một cái màu đen bó sát người quần da, buộc vòng quanh mông còn cùng quá dài chân. Màu đen giày da nhỏ, quần hai bên có hai thanh tương bộ. Hai cây quần súng ngắn cắm ở bên trong, còn mang theo hai cái dự phòng băng đạn. Sau lưng có một cái ba lô nhỏ, một trương gương mặt xinh đẹp nhì gợi cảm lại mê người. Điển hình người da trắng, tóc vàng mắt xanh mô đen nữ lang, dài có thể nói tương đương xinh đẹp hơn nữa vóc người nóng bỏng. Khi nàng đi tới Diệp Phàm trước mặt thời điểm, Diệp Phàm con ngươi cũng phóng đại một cái. Lại là nàng. Chương 5, ta nghĩ ạ. À đảm chương 5, ta nghĩ ạ. À đảm cái này cô gái tóc vàng vừa xuất hiện, Diệp Phàm biết ngay nàng là ai. Trên thực tế lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là trong trò chơi đã gặp rất nhiều lần. Quả nhiên, nữ lang đi tới Diệp Phàm trước mặt, đầu tiên là đứng nghiêm kính một cái quốc lễ, sau đó lại cho Diệp Phàm một cái ôm nhiệt tình. Gò má dán Diệp Phàm mặt hai cái, hoàn thành một cái hôn má. Trưởng quan, ta nghĩ ạ. À đảm hướng ngài báo cáo. Diệp Phàm trên dưới quan sát một chút cái này phương Tây cô nàng nóng bỏng, cùng trong trò chơi ngoại hình sắp xỉ. Ta nghĩ ạ ở trong game là một cái chân chính anh hùng đơn vị, nàng hai cây súng ngắn ở cận chiến thời điểm gần như chính là vô địch. Nàng nổ súng tốc độ rất nhanh, hơn nữa mỗi một thương cũng làm được nhất kích tất sát, đây là một loại gần như siêu năng lực bản lĩnh, là trong hiện thật gần như không có người có thể làm được. Bây giờ nàng xuất hiện, còn mang một cái ba lô, cũng không biết đựng cái gì. Ngươi nói một chút tình huống. Trưởng quan, ta là hệ thống đặc biệt anh hùng đơn vị, so ngài ở anh hùng doanh bồi dưỡng được tới còn mạnh hơn một ít, bây giờ ta ra đời chính là một sao trạng thái, thực lực cùng bình thường 3 sao anh hùng đơn vị sắp xỉ, làm ta thăng cấp đến 3 sao thời điểm, thực lực gần như liền vượt qua toàn bộ cấp 2 tột cùng đột biến người. A. Vậy ngươi có thể cùng cấp 3 đột biến người đối kháng sao? Cũng không thể trưởng quan, cấp 3 đột biến người đối cấp 2 đột biến người là nghiền ép, ta thăng cấp đến 3 sao, ước chừng tương đương với một cái chuẩn cấp 3, trừ phi có 5 cái trở lên ta loại này anh hùng, mới có thể liên thủ đối kháng cấp 3 đột biến người. Diệp Phàm hiểu, ta nghĩ ạ thăng cấp đến 3 sao, coi như là chuẩn cấp 3 đột biến. Cái này cũng mặt bên phản ánh ra, song nhi cái loại đó cấp 3 đột biến người mạnh đến mức nào. Bất quá cái này cũng phi thường làm có được, trừ cấp 3 đột biến người ra, ta nghĩ ạ gần như chính là vô địch đơn thể binh lính đơn vị. Ta nghĩ ạ lúc này tiếp tục nói, ta sử dụng hai cây quần súng ngắn, loại này súng ngắn đường kính vì 11.43 ly,
điều này làm cho nó có đến gần súng đại liên uy lực, băng đạn dung lượng vì 7 phát, tầm bắn hữu hiệu vì 50m, trước mắt một sao trạng thái ta, có thể ở 1.5 giây bên trong đem hai thanh thương 14 phát đạn toàn bộ đánh đi ra, hơn nữa 50m trong khoảng cách toàn bộ mệnh trung yếu hại, đây là thuộc về ta siêu năng lực. Một sao ta có hai cái dự phòng băng đạn, thăng cấp đến 3 sao, ta dự phòng băng đạn sẽ tăng lên đến 6 cái, đổi đạn thời gian có thể khống chế ở 1 giây bên trong, tầm bắn hữu hiệu cũng sẽ đạt tới 100m. Phía sau ta ba lô trang chính là C4 thuốc nổ, có thể dùng với dỡ bỏ vật kiến trúc, liền như là chúng ta bạo phá công binh vậy, hơn nữa ta thủy tính vô cùng tốt, cái này thuốc nổ cũng có thể dùng cho phá hủy hàng thuyền, bất quá mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, thăng cấp đến 3 sao, ta mới có thể tự động đổi mới thứ nhì cái túi thuốc nổ. Cho nên trưởng quan ngươi phải thật tốt bồi dưỡng ta à, dù sao ta không phải tần hán chiến đấu đơn vị, là không thể sản xuất hàng loạt nha. Sặc sỡ nữ lang nói chuyện giống như là làm đúng vậy, Diệp Phàm cũng đều nghe rõ. Điều này làm cho Diệp Phàm cũng không nhịn được cảm thán, không hổ là hồng cảnh hệ thống tự mang anh hùng đơn vị, thuộc tính này thật vô cùng mạnh. Liên cái đó song súng liên phát bản lãnh, chuyển đến trong hiện thật tới đơn giản chính là biến thái. 1.5 giây liền mở 14 thương, xử lý 14 cá nhân, sau đó 1 giây đổi đạn hộp, làm nữa rơi 14 người, như vậy hỏa lực ai có thể chịu ở. Hơn nữa còn biết lặn, sẽ còn bạo phá, thỏa thỏa lính đặc chủng trong máy bay chiến đấu. A Diệp Phàm vào lúc này cao hứng vô cùng, hắn không chỉ là nhiều một cái thủ hạ đơn giản như vậy, tạ nị ạ. A Đạm hay là một người ngoại quốc, hơn nữa còn là một cái cấp 2 đột biến người, cái này cũng giải bản thân lửa xém lông mày. Chỉ cần tạ nị ạ ở chỗ này đạt được thân phận, liền có thể tiến cử bộ đội của mình tiến vào vạn quốc đảo, đây là trước mắt cần nhất. Bất quá hôm nay không được, bởi vì 2 giờ tiến đảo kia ban một thuyền chính là cuối cùng ban một, muốn đi vào lại sẽ phải ngày mai. Diệp Phàm bên này cùng tạ nị ạ trò chuyện, bên kia hai cái sơn tham quốc người liền bị phơi ở nơi đó. Mới bắt đầu, hai người kia là bị tạ nị ạ sắc đẹp hấp dẫn, ánh mắt chân chân nhìn chằm chằm. Nhưng là cái này người da trắng mỹ nữ cùng kia tần hán người trò chuyện không xong, nói cũng phải một ít nghe không hiểu vật, hai người bọn họ liền mất đi tính nhẫn lại. Một người trong đó người cơ múa súng ngắn, trực tiếp chỉ hướng Diệp Phàm, ta bây giờ ra lệnh ngươi câm miệng. A, thương không kịp chờ mang lên bị, một thanh họng súng đen ngòm không biết lúc nào đưa vào trong miệng của hắn. Trưởng quan, muốn giết hai người bọn họ sao? Diệp Phàm mới vừa tới đây, hơn nữa bây giờ tạm nghỉ ả còn không có lấy được thân phận, ở trước đó, hắn cũng không muốn thêm rắc rối, dứt khoát khoát tay, lưu mạng của bọn họ. Lúc này, một cái khác sơn tham quốc người giơ tay lên hương, chuẩn bị cứu viện đồng bạn. Tạ Nghị ạ cái tay còn lại cũng không có mang, đưa vào nam nhân trong miệng thường, trực tiếp khai hỏa. Phanh! Một viên đạn từ nam nhân trên quai hàm xuyên tấu đi ra, vậy mà tinh chuẩn mệnh bên trong một người đàn ông khác thủ đoạn. Người đàn ông này kêu thảm một tiếng, xương tay gãy, súng ngắn rơi xuống đất. Thứ một người đàn ông thì máu me đầy mặt, trên mặt bị đuổi một cái hố, hù dọa đi tiểu đều đi ra. Trong nhà vệ sinh tiếng súng, rất nhiều người chạy ra ngoài, cảnh sát bên ngoài cũng bị hấp dẫn đến rồi. Ai ở bên trong gây sự? Đi ra! Không phải chúng ta sẽ nổ súng. Tạ Nghị ạ áp lấy hai cái bị thương sơn tham quốc người, Diệp Phàm chắp tay sau lưng đi ở phía sau. Thấy được Tạ Nghị ạ sau khi ra ngoài, bên ngoài mấy cái cảnh sát đều là ngẩn người. Bởi vì Tạ Nghị ạ bên ngoài, xem giống như là đến từ Bạch Tương quốc. Bạch Tương làm thế giới siêu cấp cường quốc, tại trên vạn quốc đảo cũng rất có địa vị, bây giờ vạn quốc đảo nhiều nước nghị hội nghị trường, chính là một cái Bạch Tương quốc người. Cho nên quốc gia này người, ở nơi này hòn đảo bên trên là có đặc quyền nhất định, mặc dù không có ngoại sáng công khai, nhưng là mọi người đều biết một điểm này. Mấy cái cảnh sát lập tức nói, xinh đẹp nữ sĩ, ngươi là Bạch Tương quốc người sao? Cùng hai người kia có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tạ Nghị ạ hừ một tiếng, hai người kia rác rưởi cố gắng quấy rầy chúng ta đội trưởng, ta chẳng qua là cấp bọn họ một chút giáo huấn, cái này nên không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Xin hỏi ngài có phải không là Bạch Tương quốc người? Chính Tạ Nghị ạ đem một trương thẻ căn cước ném tới. Tạ Nghị ạ, A Đảm, Bạch Tương quốc công dân. Đây là mặt thế trước thẻ căn cước, bây giờ lấy ra cũng có thể chứng minh thân phận. Như vậy nhất định là hiểu lầm. Uy, kia hai cái sơn tham quốc tiểu tử, xem các ngươi còn có thể đi đường, bị thương nên không nặng đi, bản thân đi phòng khám bệnh băng bó, không nên ở chỗ này tìm phiền toái biết không? Hai người kia một cái trên mặt bị xuyên lỗ, chảy máu đầy miệng, một cái khác thủ đoạn gãy xương, cũng là máu tươi chảy ròng, trực tiếp liền bị cảnh sát nhận định là bị thương không nặng. Lại cứ hai người kia còn không dám phản bác, dù sao bọn họ quốc gia ở nghị hội bên trong, cũng là đối Bạch Tương quốc nhiều người có dựa vào. Chúng ta đi. Chuyện này còn chưa xong. Hai cái sơn tham quốc người đi, hai bên không có trừng phạt cũng không có truy cứu, dù sao không có ai chết, cái này ở vạn quốc đảo không coi là đại sự. Diệp Phàm xem cảnh sát rời đi, lúc này một người phụ nữ đột nhiên đánh tới. "Chủ nhân, mới vừa ngươi thật là uy phong à, chắp tay sau lưng đi ở phía sau dáng vẻ tốt anh tuấn, nhìn người ta chân đều có chút mềm nhũn đâu." Diệp Phàm lúc này mới nhớ tới, bản thân bởi vì đạt được thùng tiếp tế, còn bán một cái nô lệ. Nhưng là hắn một chút cũng không muốn tên đầy tớ này, dứt khoát trực tiếp phất tay một cái, "Ta bên này chuyện tương đối nhiều, ngươi đừng đi theo ta, ngươi tự do." "Đừng nha chủ nhân." Nữ nhân một cái kéo lại Diệp Phàm cánh tay, "Chủ nhân không nên đuổi ta đi, ta sẽ làm rất nhiều chuyện." "A, ngươi biết làm gì?" "Ta là bị ta nguyên lai chủ nhân đánh bại thua mất, trên thực tế ở vạn quốc đảo đã bị bán trao tay qua nhiều lần, ta đối với nơi này đặc biệt quen thuộc, trước kia làm qua người mẫu xe hơi, đối xe rất hiểu, đã làm bất động sản tiêu thụ, mua phòng ốc trả giá rất lợi hại, học qua du giả, trả lại cho người làm qua tư nhân thợ đấm bóp, ta đấm bóp tay nghề đặc biệt, thân thể của ta đặc biệt mềm, miệng đặc biệt ấm áp, sẽ còn soạt thẳng chân." Khu cụ. Diệp Phàm không nhịn được ho khan mấy tiếng,
nếu như không có Song Nhi chuyện lúc trước, lưu lại người nữ nhân này cũng không có vấn đề, nhưng là hiện tại hắn thật không có cái loại đó ý tưởng. Đang muốn lần nữa đem nữ nhân đuổi đi, Tạ Nhi A đột nhiên lên tiếng, "Đội trưởng, hôm nay chúng ta muốn lưu lại nơi này bên, có một ít tạp vụ cũng cần một người xử lý." Diệp Phàm nghe đến đó, cảm thấy có chút đạo lý. Hắn cần ở bên này mua một bộ nhà xem như điểm dừng chân, mua cái xe xem như công cụ giao thông, người nữ nhân này có lẽ có thể dùng tới làm những chuyện này. Ở một cái xe hơi tiêu thụ địa điểm, Diệp Phàm cùng Tạ Nhi A cơ bản cũng không lúc đích, liền thấy cái này gọi là Tô Nhu tiểu y tá, rất nhanh hoàn thành một lần trả giá, bắt lại một chiếc đường hổ xe địa hình. Xem tiêu thụ một chiếc táo bón dáng vẻ, biết ngay cái này đơn hắn không có cái gì lời. Sau Tô Nhu còn chủ động đảm nhiệm tài xế, lôi kéo Diệp Phàm cùng Tạ Nhi A đi tới Bạch Dương Quốc ở Vạn Quốc đảo hội quán. Tạ Nhi A xuống xe đi vào, nàng muốn tới một chuyến nơi này, bắt được Bạch Dương Quốc thân phận, sau đó liền có thể ở trên đảo vĩnh cửu ở, cũng có thể mời người lên đảo, đây là một cái lưu trình. Nàng đi vào ước chừng sau 30 phút đi ra, hướng về phía Diệp Phàm bông bông tay. Diệp Phàm sửng sốt một chút, không thể nào, ngươi không lấy được thân phận. Không phải đội trưởng, ta sẽ bắt được thân phận, thấy được ta là cấp 2 đột biến người, những thứ này Bạch Dương Quốc người không biết bao nhiêu nhiệt tình, bọn họ thậm chí hy vọng ta đạt được thân phận sau đó đảm nhiệm một ít chức vụ, nhưng là hôm nay tan việc, ngày mai ngày mốt lại là thứ 7 chủ nhật, mong muốn rơi xuống thân phận, chỉ có chờ thứ 2. Nghe đến đó Diệp Phàm cũng là cảm thấy có chút đúng dịp, mặt thế ngốc lâu, hắn đã không có thứ mấy quan niệm, không nghĩ tới Vạn Quốc đảo nơi này còn cất giữ 2 ngày nghỉ chế độ. Thật là không khéo, vậy chúng ta chỉ có thể ở trên đảo tiếp tục ngốc 2 ngày. Diệp Phàm cũng không có biện pháp, phân phó Tô Nhu lái xe, bọn họ muốn đi tìm một chút ăn. Xe đi ở Vạn Quốc đảo trên đường cái, Tạ Nhi ạ cùng Diệp Phàm cũng ngồi phía sau. Nửa đường Tạ Nhi ạ quay đầu nhìn mấy lần, đối Diệp Phàm thấp giọng nói, "Trưởng quan, có người theo dõi chúng ta." Diệp Phàm quay đầu lui về phía sau nhìn một cái, mắt phải khép lại con mắt trái nhìn một cái, phát hiện một chiếc hiện đại xe hơi đang phía sau mấy chục mét không xa không gần đi theo, lái xe là ra và người. "Chúng ta có thể bị những thứ kia Sơn Tham Quốc người theo dõi, trưởng quan, mấy ngày nay có thể sẽ có một chút phiền toái nhỏ, chúng ta cần nhiều hơn trợ thủ." Diệp Phàm gật đầu một cái, trợ thủ đương nhiên là có, a, lại có một cái trợ thủ đến. Ở tùy thân gia đa biểu hiện trong, có một cái đại biểu thự quan quân điểm sáng đã đi tới phía Đông Duyên Hải bên cạnh, vừa lúc ở gia đa 5 km bên trong phạm vi. Tiểu Bát đến. Chương 6, toàn lữ đầy biên chương 6, toàn lữ đầy biên cảm nhận được Tiểu Bát đến, Diệp Phàm cao hứng vô cùng. Hắn hỏi Tô Nhu, "Ta ở chỗ này cần một ngôi nhà, bây giờ thời gian hơi trễ, còn có thể mua được nhà sao?" "Không có vấn đề chủ nhân, bất động sản tiêu thụ vì kiếm tiền, cũng sẽ không giống liên hiệp hội bên kia tan việc sớm như vậy, ngươi nghĩ lựa chọn vị trí nào nhà?" "Đến gần bờ biển vị trí đi." "Chủ nhân, bên kia nhà không hề tốt như vậy, bởi vì thường sẽ có hải quái lên bờ biển nhà sẽ không có bao nhiêu người lựa chọn, rất nhiều nơi cũng đôi nát, cho dù có ở, bình thường cũng chỉ có thể đóng chặt cửa sổ, tường rào cao chút, làm bộ như không có ai dám vẻ, phòng ngừa hải quái chạy đến trong sân tới." "Không có sao, chủ yếu đồ một cái an tĩnh, lựa chọn một cái khác tự, muốn chiếm diện tích lớn một chút." "Được rồi, ta dẫn ngươi đi." Mấy người không có rảnh tay ăn cơm, lái xe tới đến phía Đông vùng Duyên Hải. "Cái này nhà cảnh biển phòng tiêu thụ trung tâm liền có rất nhiều nhà, chúng ta vào đi thôi." Diệp Phàm cùng Tani A đi theo tôi Nhu xuống xe, đi tới tiêu thụ trung tâm. Nhân viên tiếp đãi thấy được khách tới rồi, lập tức tới tiếp đãi. "Nhìn một chút các ngươi bên này cảnh biển biệt thự." Tô Nhu giờ phút này nghiêm mặt, không có ở Diệp Phàm bên người tiểu nữ nhân tư thế, có chút cáo mượn vai hùng ý tứ. "Tốt nữ sĩ, chúng ta bên này cảnh biển rất nhiều biệt thự, kiến trúc diện tích phân biệt có 200 bình, 300 bình, 500 bình còn có hơn 1,000 bình, không biết ngươi nghĩ lựa chọn loại nào loại hình." Tiêu thụ nhân viên đã lấy tới một quyển sách, phía trên ghi chú cảnh biển vị trí của biệt thự, còn có quay chụp tốt hình. Tô Nhu đem sách đưa cho Diệp Phàm, Diệp Phàm nhìn lướt qua, rất nhanh nhìn chúng một bộ. Kiến trúc diện tích 1,800 m², vườn hoa diện tích 4,500 m². Biệt thự ở vào cả cái Vạn Quốc đảo góc đông bắc, phía trước là một mảng lớn bãi cát. Hơn nữa ngôi biệt thự này cùng cái khác biệt thự giữa, bị một chỗ nô ra tiểu thạch sơn tách ra, điều này làm cho ngôi biệt thự này có một cái tương đối tư mật không gian. Thấy được Diệp Phàm nhìn bộ phòng này, tiêu thụ lập tức bắt đầu giới thiệu, "Tiên sinh thật thật tinh mắt, đây là Bích Hải Vân Thiên khu biệt thự Lầu Vương, chủ nhân trước bởi vì đi ra ngoài nóng lòng rời tay, bây giờ chỉ cần ban đầu bắt đầu phiên giao dịch giá cả một nửa, mua đến tay chính là kiếm được." "Bắt đầu phiên giao dịch thời điểm bao nhiêu tiền?" "Bây giờ bao nhiêu tiền?" "Bắt đầu phiên giao dịch thời điểm bộ này Lầu Vương giá 500 triệu đâu, bây giờ chỉ cần 250 triệu tiền mới là có thể lấy xuống a." Lúc này Tô Nhu lên tiếng, "Cái giá tiền này quá cao, ai còn không biết bây giờ Duyên Hải biệt thự khó khăn nhất bán đâu, những thứ kia hải quái tùy thời lên mở, sơ ý một chút liền bị hải quái ăn, các ngươi mảnh này khu biệt thự đều được nát bét đuôi khu chung cư, căn bản không có người nào mua, cái giá tiền này căn bản không có thành ý." Tiêu thụ đội vàng giải thích, "Nữ sĩ, mặc dù có hải quái uy hiếp, nhưng là nơi này chỉ cần thật tốt xây dựng một cái, vấn đề còn chưa phải lớn, dám đến mua biệt thự người đều có một ít tư nhân vũ trang, tầm thường hải quái tới, vừa đúng cho các ngươi thêm đồ ăn." "Không được không được, cái giá tiền này tuyệt đối không được, nhiều nhất 50 triệu." Tô Nhu dành 6 câu, trả giá chém gọi một cái hung ác. Tiêu thụ trên mặt nhất thời lộ ra làm khó, 50 triệu khẳng định không được, bộ này nếu như 50 triệu bán đi, bên cạnh bộ kia ít một chút liền không ai muốn, chúng ta vì một bộ nhà, cho mình sau này mang đến vấn đề. Diệp Phàm nhìn bên cạnh một bộ ít một chút, một bộ này cùng chức Lầu Vương liên kết, kiến trúc diện tích 1,000 bình, vườn hoa diện tích hơn 3,000 m². Bên này cũng là một mảnh bãi cát, cùng Lầu Vương bãi cát là liên kết. Biệt thự bên trái bên cạnh có một mảng lớn cây cọ rừng cây,
tính riêng tư cũng rất tốt, cứ như vậy, hai cái biệt thự bãi cát chính là một mảng lớn chợ bãi. Diệp Phàm dứt khoát mở miệng, bộ này ta cũng mua một lần xuống, 100 triệu thế nào? Có thật không? Vậy ta xin phép một chút chúng ta chủ quản. Tiêu Thụ đội vàng vàng đi, Tô Nhu có chút bất mãn, chủ nhân, tại sao phải mua nhiều như vậy nhỉ? Hơn nữa hai bộ mua một lần vậy, 90 triệu nên có thể bắt lại. Diệp Phàm khoát khoát tay, không có sao, như vậy có thể nói thêm một ít yêu cầu. Một lát sau, chủ quản đội vã chạy tới, trực tiếp đem hợp đồng cũng mang đến. Tiên sinh, rất cao hứng ngài lựa chọn chúng ta bên này nhà, 100 triệu giá cả chúng ta đồng ý. Tốt lắm, ta còn có một cái yêu cầu, đó chính là đem cái này hai bộ biệt thự vườn sau xây lên tường, ta phải ở chỗ này làm một cái độc lập lớn vườn hoa, không hy vọng người khác theo dõi. Tốt, cái yêu cầu này có thể thỏa mãn ngài, ngài hy vọng xây bao cao tường đâu? 10 mét cao, trong 5 ngày làm xong, có thể làm được sao? Kia chủ quản không nhịn được nuốt một cái nước bọt, hắn muốn hỏi Diệp Phàm xây cao như vậy tường chẳng lẽ là phải làm ngục giam sao? Thế nhưng là trung quy không thể hỏi ra miệng. Cũng may cái này hai đoạn vách tường khoảng cách rất ngắn, đuổi một cái cũng là có thể làm được. Kia phải nhiều dày, có thể đứng thẳng, đừng ngã xuống liền có thể. Diệp Phàm để cho hắn xây tường chẳng qua là một cái nguy trang, đợi đến vách tường xây được rồi, hắn sẽ lập tức ở bên trong thêm một tầng cao cấp thành tường, bảo đảm biệt thự vườn hoa an toàn. Chủ quản nghe được cái yêu cầu này, trực tiếp liền đồng ý hai bên ký tên. Diệp Phàm trực tiếp từ xe cốp sau lấy ra mấy cái túi lớn, kỳ thực chính là từ quan chỉ huy trong bọc hành lý lấy ra. Nhìn Tô Nhu thẳng mắt trợn tròn, nàng cũng không biết Diệp Phàm lúc nào đặt vào túi. 100 triệu tiền mới, 1,001 trường cũng không có đặc biệt nhiều, hai cái túi lớn liền trang bị. Đem 100 triệu tiền mới đóng đi qua, hợp đồng ký xong, cái này hai bộ duyên hải biệt thự lớn là thuộc về Diệp Phàm. Tiêu Thụ bên này mười phần coi trọng, lập tức liền tìm người tới, cả đêm bắt đầu làm việc. Trong Vạn Quốc đảo Tâm Địa Mang, có một cái cực lớn công viên, chiếm diện tích chừng mấy chục cây số. Nơi này là nhiều liên minh quốc tế hợp sẽ chỗ ở, không có một lần trong đảo có chuyện trọng đại, liên hiệp hội hội nghị chỉ biết ở chỗ này tổ chức, giống vậy nơi này cũng là nhiều nước bộ đội đóng quân sở tại. Tối hôm nay chính là nhiều liên minh quốc tế hợp chiếu cấu nghị tổ chức ngày. Bạch Dương Quốc Diêm là hội nghị nghị trưởng, đang ngồi ở chủ vị chủ trì hội nghị. Hôm nay đề tài thảo luận cũng thảo luận sắp xỉ, liên quan tới Tần Hán người yêu cầu gia nhập nghị hội vấn đề, đại gia còn có cái gì muốn nói sao? Hán phía dưới mấy cái vị trí, chậu rửa chân nước đại biểu lên tiếng, chèn ép Tần Hán vẫn luôn là chúng ta nhiều quốc hội nghị chủ yếu nhất công tác, ta cho là hiện hữu chính sách chẳng những không thể xúc giảm, còn phải tăng cường, phòng ngừa Tần Hán người ở vạn quốc đảo thế lực cho tàn lại cháy, người nghị viên này vị trí không thể cấp. Gia Ly quốc đại biểu lập tức tán thành, ta đồng ý. Tuyệt đối không thể để cho Tần Hán người đạt được địa vị, một khi bọn họ ở trên đảo lấy được quyền phát biểu, cũng không dễ khống chế. Sơn Tham quốc đại biểu cũng lên tiếng, Tần Hán người xác thực rất phách lối, hôm nay quốc gia chúng ta người đang ở nô lệ thị trường bên kia cùng Tần Hán người phát sinh xung đột, hai người chúng ta vì vậy bị thương, loại hành vi này chúng ta tuyệt sẽ không khoan dung. Ta đề nghị, sau này Tần Hán người cấm chỉ lên đảo. La Sát quốc người nhìn những quốc gia này cũng phản đối, lại nói lên một cái bất đồng ý kiến. Chúng ta vạn quốc đảo bây giờ rất nhiều thứ cũng dựa vào từ Giang Châu hoặc là Tán Trang tỉnh nhập khẩu, vậy cũng là Tần Hán người địa bàn. Bọn họ đối nghị hội không có Tần Hán người tham gia rất là bất mãn, cho nên ta cảm thấy chen ép không phải kế hoạch lâu dài, nên cấp bọn họ một chút ngon ngọt, đối với chúng ta như vậy càng có lợi hơn. Dêm nghe xong đám người lên tiếng, cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là mở miệng nói, bây giờ bản địa Tần Hán người xác thực không tốt quản lý, mong muốn đạt được địa vị tiếng hô một ngày cao hơn một ngày, hơn nữa chúng ta chung quanh cũng có Tần Hán người thế lực. Nhất là Giang Châu căn cứ khu, Trịnh Tấn Nam thực lực hay là rất mạnh, hơn nữa chúng ta cùng Giang Châu giữa cũng một mực duy trì hữu hảo quan hệ. Hôm nay hắn còn cho ta gọi điện thoại tới, yêu cầu chúng ta hiệp trợ hắn bắt một cái Tần Hán người đâu. Nghị trưởng, Trịnh Tấn Nam yêu cầu chúng ta bắt người nào? Đáng ra cố ý gọi điện thoại cho ngươi. Trịnh Tấn Nam lấy ra một chương bức hình lớn, phía trên có một người hình cái đầu đã toàn thân tướng. Người này gọi là Diệp Phàm, đến từ Thần Long tỉnh, là một cái trụ sở thủ lĩnh, sáng lập một con bộ đội gọi là Thự Quan Quân, trước mắt đã cơ bản thống nhất Thần Long tỉnh. Có người hỏi, vậy hắn là Tần Hán quý tộc sao? Không, hắn cũng không phải là, Tần Hán quý tộc thế lực ở phương Bắc cũng không lớn, sau tận thế càng bị quét dọn hết sạch, hắn chẳng những không phải quý tộc, hơn nữa còn là Tần Hán quý tộc kẻ địch, cũng chính là Trịnh Tấn Nam yêu cầu chúng ta bắt người. Căn cứ tình báo của hắn, Diệp Phàm đã đi tới Vạn Quốc đảo, người này tới nơi này mục đích rất có thể ưng là muốn ở Vạn Quốc đảo đặt chân, hơn nữa phát triển hải quân. Lúc này La Sát người nghị viên lên tiếng, ta biết người này, hắn chẳng những là Tần Hán kẻ địch, cũng là chúng ta La Sát kẻ địch, chúng ta Hải Sơn vệ chính là tiêu diệt ở trong tay của hắn, người này cùng hung gắt, đại gia nhất thiết phải cẩn thận. Hắn sáng lập Thự Quan thành, nhưng là nơi đó không hề duyên hải, cho nên hắn nghĩ phát triển hải quân ý tưởng là đáng tin. Bạch Dương quốc người bình thường cùng La Sát không hề đối phó, lúc này lại khó được đặt thành ý kiến thống nhất. Lúc này Tử Kinh đế quốc đại biểu nói lên ý kiến, thế nhưng là chúng ta vạn quốc đảo bên trên Tần Hán người có chừng trên triệu, Diệp Phàm nếu như lặng lẽ xen lẫn trong bên trong, chúng ta cũng rất khó phát hiện à. Không sai, mong muốn bắt một cái Tần Hán người, chúng ta xác thực không dễ dàng làm được, chuyện này nhất định phải từ Tần Hán người bản thân để hoàn thành mới là tốt nhất. Thế nhưng là không cho Tần Hán người một chút địa vị, bọn họ sẽ không như vậy mà đơn giản cho chúng ta làm việc, bọn họ bây giờ chẳng qua là bị chèn ép, cũng không có chịu phục. Ta nhìn vẫn là phải cấp Tần Hán người một cái nghị viên vị trí tốt hơn. Đế tử Thiết Ba quốc đại biểu lên tiếng. Chúng ta La Sát cũng cảm thấy có thể, chỉ cần không phải Diệp Phàm tới làm nghị viên chúng ta liền không có ý kiến. Dêm nghe đại gia nói xong, rốt cuộc nói cái nhìn của mình. Ta cũng cảm thấy có thể, một cái nghị viên vị trí cũng không thể đại biểu cái gì,
trên đảo quyền phát biểu cũng không phải một vị trí có thể quyết định, tốt như vậy, thông chi cho Tần Hán người bản địa những thứ kia bang hội, để bọn họ ở trong vòng một tuần chọn lựa tới một người gia nhập nghị hội. Ngoài ra đem Diệp Phàm lệnh truy nã dán ra đi đi, người này trước mắt có ở đó hay không vạn quốc đảo cũng không có tin tức xác thực, làm dáng một chút ứng phó một cái Trịnh Tấn Nam đi. Bên trong biệt thự, Diệp Phàm đứng ở biệt thự lớn tầng đỉnh, lầu năm trên ban công, nhìn phía xa lén lén lút lút bồi hồi một ít người. Đây là những thứ kia người theo dõi, phải là Sơn Tham quốc cái đó cái gọi là Thái Cực Hồ bang hội người. Đối phương còn rất kiên nhẫn, một mực tại theo dõi bản thân, bây giờ đã đi tới cửa nhà. Diệp Phàm cảm thấy, bản thân cần nhiều hơn chút nhân thủ. Bây giờ phía sau người lên không nổi hòn đảo, vậy thì tái sản xuất một ít binh lính đi. Mở ra hệ thống, Diệp Phàm điểm chọn 10 bộ đội đặc chủng. Thế nhưng là mới vừa đi ra hai cái bộ đội đặc chủng binh lính, hệ thống nhắc nhở lại đột nhiên vang lên. Trưởng quan, ngài toàn lữ nhân viên đã đợi biên, trước mắt lục quân người, không quân 4,000 người, muốn tiếp tục gia tăng binh lực, mời xây dựng kế tiếp vật kiến trúc. Toàn lữ đợi biên, giải tỏa mới vật kiến trúc, tù tàu. Chương 7, đều không phải là thứ tốt chương 7, đều không phải là thứ tốt nghe được thử quan quân đợi biên, Diệp Phàm hơi kinh ngạc, bởi vì hắn bản thân nhiều không biết muốn đợi biên. Nhưng là sau đó tù tàu giải tỏa, lại để cho hắn cao hứng. Tù tàu a, lâu như vậy, rốt cục thì giải tỏa. Hắn lập tức mở ra hệ thống, kiểm tra vật kiến trúc lựa chọn. Tù tàu, chi phí 1 triệu kim. Trưởng quan xin chú ý, hoàn thành ụ tàu xây dựng sau, có thể gia tăng hải quân lựa chọn, hải quân lựa chọn cũng không thuộc về lục quân cùng không quân phạm chủ. Kiến trúc sau có thể vì hải quân số người quy định, làm hải quân cũng đạt tới đầy biên trạng thái sau, trưởng quan có thể thăng cấp đến sứ trưởng. Diệp Phàm hiểu, nguyên lai là muốn tam quân cũng đầy biên, mới có thể thăng cấp sứ trưởng. Như vậy cũng đúng, không có lý lục quân không quân đầy biên, hải quân còn bị linh. Bây giờ ụ tàu kiến tạo ra được, cũng không thể lập tức trưng bày, thứ nhất cái là chỉ có thể trưng bày ở bờ biển, bây giờ tường giáo không có kiến tạo ra được không hề thích hợp. Đây đều là thứ yếu nguyên nhân chủ yếu chính là căn cứ xe còn chưa tới. Căn cứ xe từ Thự Quang Thành đến bên này đại khái cần 40 ngày, bây giờ đã qua hơn 10 ngày, còn có hơn 20 ngày mới có thể tới. Nhưng là cái này cũng không trở ngại Diệp Phàm trước đem ụ tàu xây dựng đi ra, hắn trực tiếp điểm chọn xây dựng. Xác định xây dựng ụ tàu, hao phí vốn 1 triệu kim, cần thời gian 5 ngày, mời trưởng quan kiên nhận chờ đợi. Điểm chọn xong sau này, Diệp Phàm tạm thời cũng không đi để ý tới, mà là đi thẳng tới bờ nước. Tiểu Bát, Diệp Phàm nhẹ nhàng hô hoán một tiếng. Xa xa 300 độ gạo trên mặt biển, mấy cái cực lớn xúc giác đột nhiên từ mặt nước xuất hiện. Tiểu Bát bổ sóng xé biển, xoạt hô lạc bơi tới. Diệp Phàm từ màn ảnh ra đa bên trên có thể thấy được, bờ biển cũng không có bao nhiêu thu biến dị, có cũng là một ít cỡ nhỏ, cỡ lớn thu biến dị đều ở đây biển sâu khu. Cái này cũng có thể hiểu, những thứ kia cá lớn bình thường sẽ không đến nước cạn khu tới, mà cỡ trung tiểu đại dương thu biến dị, có Tiểu Bát ở chỗ này, cũng cơ bản không dám tới. Làm Tiểu Bát nổi lên mặt nước thời điểm, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, Tiểu Bát dáng lại lớn không ít. Trước xúc giác đến gần 40 mét, bây giờ sắp xỉ có 45 mét, toàn bộ lớn hơn một vòng nhi. Nó trước là 2 sao, bây giờ đã ở 2 sao con đường tiến lên tiến một bước dài, khoảng cách 3 sao nên là không xa. Diệp Phàm không khỏi mong đợi, người này dài 3 sao, thậm chí thăng cấp đến anh hùng đơn vị, có thể hay không đủ như Đồng Du Hy bên trong như vậy lật tung quân hàng đâu. Bất kể như thế nào, Diệp Phàm mong muốn thử một chút. Tiểu Bát, ngươi đang ở trung quanh địa khu hoạt động, tận lực ăn nhiều, nhanh lên một chút lớn lên, trong vòng một tháng, ngươi nhất định phải cấp ta trưởng thành đến 3 sao. Tiểu Bát xuất một chuỗi bong bóng bày tỏ nghe rõ. Sau đó chìm xuống nước rời đi. Làm xong những chuyện này, Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn một chút bầu trời. Trong bầu trời, anh hùng cấp bậc chiến lưng mây đen đã đi tới cái này phiến, ở nơi này phiến thiên không trên bồi hồi. Có nó ở, bản thân tương đương với nhiều một đôi ở trên trời ánh mắt, có thể hữu hiệu phòng ngừa rất nhiều thứ. Diệp Phàm đi trở về biệt thự, xem mới nhập ngũ hai cái đặc chủng công binh chiến sĩ, khẽ thở dài một tiếng. Đây biên là có chỗ tốt, nhưng là mình người nơi này tay cũng bị chế ước. Hiện tại hắn ở trên hải đảo, chỉ có chính hắn, Tán Nhi A, Tiểu Bát, Mây Đen, cùng với hai cái này lính đặc chủng chiến sĩ. Dĩ nhiên, lúc cần thiết còn có thể đem chỉ huy quan trong bọc hành lý báo từ bộ binh thả ra. Những binh lực này, ứng phó một ít nhỏ nguy cơ không có vấn đề gì, cũng hy vọng mấy ngày nay không cần có chuyện lớn phát sinh. Nếu như một khi có chuyện, Diệp Phàm có thể ngồi ở Tiểu Bát trên người từ hải lý chạy đi, nhưng là người khác khẳng định cũng sẽ biết hắn đến rồi, còn muốn bên trên đảo liền khó khăn, không phải bạn bất đắc dĩ, Diệp Phàm không hy vọng như vậy. Sơn Tham quốc chỗ ở hai cái bọn họ quốc gia người ngồi ở trên ghế salon, chưa tỉnh hồn xem lão đại của bọn họ. Sơn Tham quốc lão đại gọi là Kim Chí Hiển, hắn cũng là nhiều nước nghị hội một kẻ nghị viên. Hôm nay hắn vô cùng tức giận, nghị hội vậy mà cho phép Tần Hán người gia nhập, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Sơn Tham quốc cùng Tần Hán khoảng cách rất gần, mặt thế trước quan hệ cũng không tốt, mặt thế sau cũng là như vậy. Vạn quốc đảo bên trên cố gắng chèn ép Tần Hán người, hắn vẫn luôn là người tiên phong, nhưng là hôm nay, bọn họ quốc gia người lại bị Tần Hán người đánh bị thương. Nếu như là bình thường, hắn trực tiếp liền kêu người đánh lại, nhưng là hôm nay tình huống không giống nhau, hắn không thể không tìm đến Vạn quốc đảo bên trên Tần Hán nhân trung đức cao vọng trọng một người, Thanh Hồng bang lão đại, Tào Chấn Húc. Theo Kim Chí Hiển, nếu như Tần Hán người có một cái có thể tiến vào nghị hội, như vậy Tào Chấn Húc có khả năng là lớn nhất. Cho nên hắn định cho Tào Chấn Húc một bộ mặt, cùng hắn trước nói chuyện một chút. Tào Chấn Húc hơn 30 tuổi, bây giờ đến lao đại phổ biến cũng tương đối trẻ tuổi, bởi vì mặt thế một đợt đào thải, lớn tuổi còn lại không nhiều lắm. Hắn người mặc đường trang, ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo ngoại, cầm trong tay hai cái tối om om ra hỏa qua lại chuyển động. Không phải hốc chó cũng không phải sứ cầu, mà là hai viên lựu đạn. Dựa theo hắn lại nói, đã có thể lấy tập thể dục, cũng có thể phòng thân.
Kim Chí Hiền xem Tào Chấn Húc, chậm chậm mở miệng, "Tào lão đại, các ngươi Tần Hán người đem người của ta đánh bị thương, chuyện này ngươi tính toán giải quyết như thế nào?" Tào Chấn Húc hôm nay rất có lòng tin, nhiều quốc hội nghị nội dung hắn đã biết, hắn cũng cảm thấy, Tần Hán nghị viên cái này nhân tuyển, trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Hắn nở nụ cười, "Kim lão đại, chuyện này vô bằng vô cớ, cũng không thể tùy tiện nói lung tung à, ta cũng không có nghe nói ta bên này người có người động người của ngươi." "Hừ, các ngươi Tần Hán ở bây giờ bang hội lớn nhất chính là các ngươi Thanh Hồng bang, một ít tiểu bang hội tất cả đều là dựa dẫm các ngươi sinh tồn, chủ yếu lực lượng vũ trang cũng đều ở trong tay ngươi, những người khác là một ít không có phản kháng tinh thần thuận dân, không phải người của ngươi còn có thể là ai?" "Chứng cứ đâu?" "Lấy ra chứng cứ ta liền nhận." "Tốt, sẽ để cho ngươi xem một chút chứng cứ." Kim Chí Hiền lấy ra một bộ smartphone, mặc dù vẫn không thể nói chuyện, nhưng khi cái tùy thân máy chụp hình thật là tốt dùng. Hắn điều đi ra mấy tờ hình, bày ở Tào Chấn Húc trước mặt, "Xem một chút đi, người đàn ông này chính là kẻ cầm đầu, cái đó Bạch Tướng Quốc nữ nhân là thủ hạ của hắn, ngươi đừng nói không nhận biết người này." Tào Chấn Húc lấy tới cẩn thận nhìn lại nhìn, xác thực không nhận biết. Hắn cũng rất cẩn thận, đem theo hắn tới mấy người kêu đến, "Các ngươi cũng nhìn một chút, người này là không phải là các ngươi ai thủ hạ. Dù sao ta không thể nào đem tất cả mọi người nhận toàn." Hắn mấy tên thủ hạ qua lại truyền nhìn điện thoại di động, cũng lắc đầu bày tỏ không nhận biết. "Lão đại, người này xác thực không phải chúng ta người, nhìn hắn mặc trang phục, khoa trương như vậy, nếu như là chúng ta người nhất định sẽ có ấn tượng." "Đúng nha, coi như không nhớ được nam nhân, nữ nhân ta luôn là nhớ được, cái này ngoại quốc cô nàng như vậy cực phẩm, ta cũng một chút ấn tượng không có." Tào Chấn Húc trong lòng nắm chắc, "Kim lão đại, người này xác thực không phải chúng ta người, nên là mới tới trên đảo a, ngươi biết, trên đảo mỗi ngày đều có một ít người ngoại lai, những người mạo hiểm này vô pháp vô thiên quen, làm ra cái gì cũng không kỳ quái." Kim Chí Hiền nhìn Tào Chấn Húc mấy người nói chuyện không giống giả mạo, cũng có chút kỳ quái. "Thật không phải là các ngươi người?" "Thật không phải." "Vậy nói như thế, ta trả thù bọn họ, các ngươi sẽ không nhúng tay?" Tào Chấn Húc nhún nhún vai, "Dĩ nhiên, trừ phi người này đầu nhập đến thủ hạ của ta, nếu không ta sẽ không quản." Kim Chí Hiền muốn cũng chính là Tào Chấn Húc những lời này, "Tốt lắm, hy vọng Tào lão đại nhớ lời của ngươi nói, đến lúc đó không muốn nói ta không có cùng ngươi trước hạn chào hỏi." "Đó là tự nhiên, cái đệ người nào đó mặc dù còn chưa phải là nghị viên, nhưng là nói chuyện hay là giữ lời." "Đã như vậy, hôm nay trách lầm Tào lão đại đi, hôm nào mời ngươi uống rượu." Kim Chí Hiền tiễn khách, Tào Chấn Húc mang theo người đứng dậy rời đi. Tào Chấn Húc sau khi đi, Kim Chí Hiền gọi tới thủ hạ, triệu tập một cái nhân thủ chuẩn bị đối bên kia ra tay. "Lão đại, bọn họ mới vừa đi khu biệt thự, cách nơi này có một khoảng cách, khu biệt thự tình huống bên trong còn không rõ ràng lắm, hơn nữa nhân thủ chúng ta bây giờ tương đối phân tán, hôm nay ra tay nắm chặt tương đối nhỏ." Kim Chí Hiền suy nghĩ một chút, "Bọn họ lấy được thời điểm mấy người?" "Theo dõi nói, ba người đi bảo, người nam nhân kia cùng ngoại quốc nữ nhân, còn có một cái chính là nam nhân ở nô lệ thị trường mua về cái đó nữ." "Cái đó nữ các ngươi cũng không biết sao?" "Biết, nữ nhân kia gọi Tô Nhu, trước kia là đi theo tự xưng dị hữu quốc vương, sau đó bị người đoạt đi, làm thành nô lệ bán mất." "A, nam nhân kia mua nàng hoa bao nhiêu tiền?" "300,000, cũng là bởi vì chuyện này mới lên xung đột." Kim Chí Hiền cười, "Xem ra tiểu tử này thật thích cái này Tô Nhu à, như vậy cũng tốt làm, các ngươi ngày mai tìm cơ hội bắt lại Tô Nhu, hỏi rõ nàng khu biệt thự tình huống bên trong, sau đó chúng ta lập ra một cái phương án hành động, bảo đảm vạn vô nhất thất." "Hiểu, lão đại yên tâm, loại chuyện này dễ làm." Tào Chấn Húc cùng thủ hạ rời đi Sơn Tham Quốc địa bàn, trở lại trụ sở của mình sau, lập tức gọi thủ hạ đi làm việc nhi. "Đi tìm một cái này dám đánh bị thương Sơn Tham Quốc người, tìm được hắn nói cho hắn biết, mong muốn tại trên vạn quốc đảo mạng sống đặt chân, cũng chỉ có thể gia nhập chúng ta Thanh Hồng bang, chỉ cần hắn gia nhập chúng ta, Sơn Tham Quốc bên kia áp lực ta tới cấp cho hắn kiêng." "Lão đại, tiểu tử kia xem rất kiệt ngạo bất tuần, sẽ không có đơn giản như vậy đồng ý đi." "Hừ, không đồng ý tốt, không đồng ý sẽ để cho bản thân họ đi đối mặt Sơn Tham Quốc người đi, người luôn là phải ăn thiệt thòi sau này, mới biết bản thân bao nhiêu cân lượng, hắn rất nhanh liền sẽ rõ ràng, hòn đảo này bên trên tần hắn người, đều phải dựa vào ta Tào Chấn Húc mới có thể còn sống." Lời này vừa ra, thủ hạ của hắn cũng là nổi lòng tôn kính. "Đúng nha, nhiều nước nghị hội bên kia nói, trong vòng một tuần lễ chọn lựa một cái có thể phục chúng người, trở thành nghị hội một viên, lão đại cũng thông chi hòn đảo bên trên toàn bộ có thân phận có địa vị tần hắn người, ở 5 ngày sau này đi tới nơi này, chọn lựa một cái nghị viên tới. Vị trí này không nghi ngờ chút nào là lão đại, những người khác không có tư cách chấm mút, tin tưởng mọi người cũng đều hiểu, cái gọi là tuyển cử, chẳng qua chính là đi một cái hình thức mà thôi. Cái đó ngoại lai tần hắn người rất nhanh cũng sẽ biết được một điểm này. Bất quá hắn hay là khuyên một câu, lão đại, một cái ngoại lai tiểu tử, đáng giá ngài phái người đi chiêu mộ sao?" "Hừ, ngươi biết cái gì, tên tiểu tử kia không đơn giản à, ngươi không phải cấp 2 đột biến người không nhìn ra, vô luận là hắn, hay là bên cạnh hắn cái đó tóc vàng cô nàng, đều là cấp 2 đột biến người." Nói đến đây Tào Chấn Húc lộ ra một tia hướng tới, nữ nhân cấp 2 đột biến cũng không thấy nhiều, nhất là nàng hay là Bạch Tướng Quốc người, một cái như vậy thủ hạ, ta cũng cần ai trưởng 8, dạ tập khu biệt thự trưởng 8, dạ tập khu biệt thự tối thứ 6, Diệp Phàm đem biệt thự chung quanh tình huống hiểu một cái. Khu biệt thự phía trước là một cái rất rộng rãi đường cái, song hướng 10 đường xe, coi là dải cây xanh phố đi bộ, chiều rộng đạt tới 70-80 mét. Đường cái bên kia, nhân khẩu liền bắt đầu dày đặc đứng lên, đối diện tiểu khu chủ yếu là già ly quốc người khu tụ tập. Đây là một cái nét bút hỏng, quốc gia này người tùy chỗ đại tiểu tiện, làm khu biệt thự bên ngoài thối thoát, nếu như không có hải quái nhân tố, yếu tố này cũng sẽ đưa đến khu biệt thự nhà khó có thể tiêu thụ. Về phần khu biệt thự nội bộ, mấy chục tòa biệt thự cũng chỉ có 5 nóc là có người. Một điểm này Diệp Phàm vẫn tương đối hài lòng, khu biệt thự ít người, càng thêm phương tiện hành động của hắn. Hắn vốn là bởi vì tối hôm nay có thể sẽ có một ít phiền toái, nhưng là cũng không có, ngày này buổi tối chuyện gì cũng không có phát sinh. Không có chuyện gì đối Diệp Phàm mà nói chính là chuyện tốt, hắn bây giờ thiếu hụt chính là thời gian. Nếu có thể ở chỗ này kéo lên 20 ngày, tin tưởng thử quan quân đại bộ đội thế nào cũng có thể chạy tới. Nhưng là đến ngày thứ nhì, phiền toái liền tới nhà. Một cái tần hán người đi tới Diệp Phàm biệt thự. Hắn gõ cửa thời điểm, là một bộ đội đặc chủng cấp mở cửa. Cái này tần hán người chính là Tào Chấn Húc thủ hạ, tên là Vương Ngọc Đồng, là một cái một cấp đột biến người. Mà thử quan quân lính đặc chủng, cho dù là một sao trạng thái dưới, cũng tương đương với một cái một cấp hậu kỳ đột biến người. Hơn nữa lính đặc chủng kia hung hãn hình tượng, giống như chiến đao ra khỏi vỏ vậy quân nhân khí chất, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Hắn vốn là phi thường tiêu căng tới, hắn thấy có thể gia nhập Thanh Hồng môn, đây là Diệp Phàm tạo hóa, hắn nên cảm tạ ơn đức. Căn cứ hắn điều tra hiểu, bên trong biệt thự nên chỉ có Diệp Phàm cùng hai nữ nhân mới đúng, cái này xem rất mãnh tiểu tử là nơi đó tới. Ngươi tìm ai? Lính đặc chủng mở miệng hỏi. Ta tìm Trần Bất Phàm, ngươi là ai? Chờ. Lính đặc chủng không có trả lời hắn vấn đề, xoay người hỏi thăm, đội trưởng, có người tìm. Để cho hắn vào đi. Nghe được người đến là một cái tần hắn người, Diệp Phàm cũng rất tò mò, thế nào bản thân ngày thứ nhất vào ở, liền có tần hắn người tìm tới đâu. Lính đặc chủng vừa mới qua đi, tướng môn toàn bộ mở ra, vào đi. Vương Ngọc Đông phi thường bực mình đi vào, hắn mang theo lớn như vậy sát khí tới, để cho đối phương làm thành như vậy, làm giống như một cái tiểu lâu la tới cửa vậy, cái này kế tiếp còn làm sao làm. Không được, nhất định phải lấy ra có chút khí thế tới, không phải không chấn áp được những thứ này kiệt ngạo mạo hiểm giả. Hắn đi vào phòng khách, lập tức thấy được Diệp Phàm. Giờ phút này Diệp Phàm ngồi ở một trương một người trên ghế salon, Tô Nhu đang cấp hắn nắn vai bảng, Tạ Nhi ạ cầm trong tay một thanh dao Thái Lan, đang cấp Diệp Phàm gọt trái táo. Trước mặt máy truyền hình mở ra, phía trên thông báo vạn quốc đảo bên trong tin tức, giảng thuật là chính là ngày hôm qua nghị hội quyết định, muốn chọn ra một kẻ tần hắn người gia nhập nghị hội. Vương Ngọc Đông đi tới, Diệp Phàm mí mắt cũng không ngẩng, chỉ ghế salon bên cạnh, ngồi đi. Vương Ngọc Đông ngồi xuống, lập tức liền phát hiện không đúng. Diệp Phàm ghế salon cao hơn, phía bên mình ghế salon rất thấp, sau khi ngồi xuống thì giống như nhìn lên đối phương vậy, không lý do khí thế liền thấp một con. Cộng thêm đối phương kia giống như hoàng đế bình thường địa bộ, để cho trong lòng hắn rất là khó chịu. Hắn không thể không lớn tiếng một chút, gia tăng mình nói chuyện khí thế. Trần Bất Phàm, ta là Thanh Hồng môn đường chủ, ngươi nên nghe qua chúng ta bang hội đi. Lần đầu tiên nghe nói. Diệp Phàm không có nói láo, hắn thật sự là lần đầu tiên nghe nói, dù sao hắn cũng là vừa vặn tới nơi này, đối bạn quốc đảo hiểu vô cùng thiếu. Ngược lại là Tô Nhu sắc mặt thay đổi một cái, đối Diệp Phàm nói, chủ nhân, Thanh Hồng môn là trong đảo Tần Hoa Vinh bang hội lớn nhất, bọn họ thậm chí có bản thân võ trang riêng bộ đội. Diệp Phàm mang một cái mí mắt, a, rất mạnh vũ trang bộ đội sao? Vương Ngọc Đông trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý, dĩ nhiên, tần hán người trong đảo địa vị, toàn dựa vào chúng ta tới duy trì lấy, chúng ta hội trưởng Tào Trấn Húc tiên sinh. Diệp Phàm đột nhiên cắt đứt hắn, nếu mạnh như vậy, vì sao nước ta thổ địa lại bị người ngoại quốc chiếm lĩnh? Đó là bởi vì bọn họ nhiều người, vũ khí tốt, đó chính là còn chưa đủ mạnh. Diệp Phàm nhàn nhạt hạ một cái kết luận, để cho Vương Ngọc Đông một câu giải thích vậy đều nói không ra. Vương Ngọc Đông trên mặt mang tới tức giận, Trần Bất Phàm tiên sinh, ta không phải tới cùng ngươi thảo luận chúng ta bang hội có mạnh hay không, ngươi bây giờ có phiền phải lớn. Phiền phải gì? Nói nghe một chút. Ngươi vở cái gì hồ đồ, ngươi đắc tội Sơn Tham quốc người bản thân còn không biết sao? Bọn họ muốn tìm ngươi để gây sự, ngươi mang theo bên cạnh ngươi cái đó ngoại quốc nữ nhân, lập tức gia nhập chúng ta Thanh Hồng môn, chuyện này chúng ta hội trưởng giúp ngươi khiêng. Ta gia nhập các ngươi rất mạnh sao? Nghe được Diệp Phàm câu hỏi, Vương Ngọc Đông đơn giản muốn chọc giận nổ phổi, vỗ một cái ghế salon tay vịn đứng lên, ngươi đừng không biết điều. Chúng ta Thanh Hồng môn hội viên hơn 10,000 người, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hơn nữa chúng ta hội trưởng sắp trở thành nghị viên, ngươi nghĩ ở vạn quốc đảo đặt chân, không dựa vào chúng ta rất nhanh chỉ biết đếm được lợi hại. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhưng là tần hán người ở chỗ này vẫn vậy bị người khi dễ, cho dù các ngươi hội trưởng làm nghị viên, hắn hay là hắn, tình huống vẫn vậy sẽ không có thay đổi. Ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cắt đứt một cái chân của hắn, ném ra ngoài. Diệp Phàm căn bản không cùng người này nói nhảm, nếu như đối phương nói chuyện đàng hoàng, bản thân có lẽ sẽ cân nhắc hợp tác với Thanh Hồng môn, nhưng là bây giờ nhìn lại không cần. Gia nhập loại này bang hội, đơn giản là vũ nhục đối với mình. Vương Ngọc Đông sắc mặt đại biến, ngươi dám? Nơi này là Vạn Quốc Đảo, không phải nhà ngươi. Diệp Phàm xem hắn, ta nhớ không lầm, Vạn Quốc Đảo không cấm chỉ bang hội hẹn đánh nhau, đúng không? Đối, hai bên nhân số không cao hơn 200 người hẹn đánh nhau là cho phép, thế nào? Vậy thì có thể, đánh gãy chân ném ra ngoài. Hai cái lính đặc chủng tới, sẽ phải cầm nã Vương Ngọc Đông. Vương Ngọc Đông còn muốn phản kháng, thế nhưng là Tạ Nhi ạ đột nhiên nổ súng. Phanh! Một cấp đột biến người, cận chiến thời điểm căn bản không e ngại thường, nhưng là lại căn bản không có thể né tránh, một cái chân trái lập tức bị cắt đứt. Hai cái lính đặc chủng nói gà con vậy đem để đi ra ngoài, ném ra biệt thự. Vương Ngọc Đông đỉnh đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống, tốt. Trần Bất Phàm, chờ xem, chúng ta không xong. Vương Ngọc Đông sau khi đi, Tô Nhu rất là lo lắng đối Diệp Phàm nói, chủ nhân, ngươi có thể còn không hiểu rõ Vạn Quốc Đảo tình huống, nơi này bang hội lực lượng rất hùng mạnh, nghị hội những nghị viên kia đều là bang hội đẩy ra, bọn họ đại biểu bang hội lợi ích, bình thường trong đảo quản lý tất cả đều là bang hội đang tiến hành, cho nên đắc tội ai tốt nhất cũng không cần đắc tội bang hội, kia ở chỗ này đại biểu đắc tội một quốc gia. Diệp Phàm nhìn nàng một cái, kia quân đội đâu? Quân đội là liên hiệp quân, đừng xem những thứ kia quân hạm cũng đô ở các nhà bến cảng, nhưng là một khi muốn đánh trận, bọn họ sẽ lập tức chỉnh hợp lại, kỳ thực quân đội cũng là bang hội ở cung dưỡng. Diệp Phàm nghe xong chẳng qua là gật đầu một cái liền không có nói cái gì nữa, hắn kỳ thực cũng không tính đắc tội Tần Hán bang hội, hắn chân chính muốn làm là thay thế bang hội người dẫn đầu. Dù sao nơi này là một nhân khẩu hơn 10 triệu cỡ lớn hòn đảo, cho dù thử quan quân đại bộ đội đổ bộ, cũng cần rất nhiều người giúp một tay duy trì cùng quản lý. Mà chủ yếu có thể trợ giúp Diệp Phàm, không nghi ngờ chút nào chính là Tần Hán người. Mong muốn đạt được ủng hộ của bọn họ kỳ thực cũng không phải là rất khó, đó chính là ở chỗ này đánh ra huy phong tới, làm cho tất cả mọi người cũng ý thức được, bọn họ cũng không phải là nhất định phải lựa chọn Tào Chấn Húc, mà là còn có lựa chọn tốt hơn. Nếu như có thể, nghị viên vị trí này, bản thân cũng muốn ngồi một chút. Hắn không hề lo lắng Thanh Hồng Môn bây giờ sẽ đối với tự mình động thủ, nếu Sơn Tham Quốc người muốn động thủ, như vậy bọn họ nhất định sẽ lựa chọn xem trò vui. Chỉ cần kiên trì qua hôm nay cùng ngày mai, ngày mốt Tạm Nghỉ ạ đạt được thân phận, thì có thể làm cho đại đội cảnh vệ bên trên đảo, đến lúc đó liền dễ làm. Sơn Tham Quốc Thái Cực Hổ Bang hội bên này, Kim Chí Hiền đã triệu tập đến đây 50 người. Hắn đối Diệp Phàm phi thường trọng thị, nhất là hôm nay biết được Thanh Hồng Môn người tới cửa, lại bị tiểu tử kia đánh gãy chân ném đi ra chuyện, hắn cố ý đem 30 người gia tăng đến 50 người. Những người này mở là chiếc xe Việt dã, các cũng cầm thường, trong đó có 2 cái cấp 2 đột biến người lĩnh đội, 8 cái 1 cấp đột biến người, ngoài ra 40 người tất cả đều là giết người không chớp mắt quân bỏ mạng, ở mặt thế bên trong bỏ trườn lăn lộn 1 năm, phi thường hung ác. Những người này lên xe thời điểm, Kim Chí Hiền cố ý giao phó: "Ta tin tưởng, quốc gia chúng ta dũng sĩ nhất định có thể giành thắng lợi, nhưng là so sánh thực lực như vậy cách xa, chỉ riêng giành thắng lợi đã không được, các ngươi nhất định phải đem động tĩnh làm lớn chuyện, để cho người chung quanh đều biết, đắc tội chúng ta xâm núi qua kết quả, muốn đánh ra huy phong tới, hiểu ý của ta không?" Một cái lĩnh đội cấp 2 đột biến người đơn độc một người cầm ngẩn một cái súng đại liên, nghe vậy cười ha ha: "Hội trưởng yên tâm, tại xử lý bọn họ trước, chúng ta biết dùng đạn đem biệt thự đánh cho thành tổ bảo vệ, chỉ cần tuần cảnh không được qua đây quấy rối là được." "Yên tâm, bên kia đã giao phó xong, hôm nay sẽ không có cảnh sát đi." "Vậy thì không thành vấn đề, hội trưởng chờ đợi tin tức tốt của chúng ta đi." Kim Chí Hiền ngăn lại phải đi những người này: "Nhớ kỹ một điểm, nam nhân phản kháng có thể giết chết, nhưng là không nên thương tổn cái đó ngoại quốc nữ nhân." Cái này cấp 2 đột biến người khẽ to mày, nữ nhân kia cũng không đơn giản đi, nhiệm vụ này không tốt lắm hoàn thành. Kim Chí Hiền nở nụ cười, vỗ tay một cái. Có người từ bên ngoài mang vào một người phụ nữ, chính là Tô Nhu. "Hội trưởng, ngươi thế nào đem nàng lấy được?" "Ha ha, người nữ nhân này không an phận, Trần Bất Phàm cảnh cáo nàng không nên chạy loạn, nàng còn ra tới đi dạo, vừa lúc bị chúng ta mai phục người tóm gọn." Nói, Kim Chí Hiền đối Tô Nhu nói, "Trong biệt thự tình huống gì?" Tô Nhu đã sợ choáng váng, lẩy bà lẩy bẩy mà nói: "Bên trong biệt thự 4 người, Trần Bất Phàm tiên sinh, Tạ Nghị ạ tiểu thư, cùng với Trần Bất Phàm tiên sinh không biết từ chỗ nào tìm đến 2 người đàn ông này." "Kia Tạ Nghị ạ ở nơi nào?" "Nàng ở biệt thự sát bên hoa viên bên kia ở, mỗi lúc trời tối cũng sẽ về phía sau vườn hoa đi một chút, nhìn một chút bên kia xây tường tiến độ." "Vậy ngươi bị ta chụp tới, bọn họ sẽ không phát hiện sao?" "Cũng sẽ không đi, chiều hôm qua Trần Bất Phàm liền không có đi tìm ta, cơm nước xong bọn họ liền mỗi người làm việc riêng, không phải ta cũng sẽ không chuẩn em đi ra." Kim Chí Hiền hài lòng điểm một cái, để cho người đem Tô Nhu mang xuống dưới. Sau đó, Kim Chí Hiền làm một cái mạo hiểm quyết định: "Hai người các ngươi như vậy, một người mang theo đa số người từ cửa chính tấn công, một người khác mang theo 5 cái một cấp đột biến, lái một chiếc tàu cao tốc, đi vòng qua Trần Bất Phàm hoa viên của bọn họ, mai phục ở nơi đó, chỉ cần bắt được Tạ Nghị ạ, chuyện là tốt rồi giải quyết." Được an bài ngồi tàu cao tốc người vội vàng quát tay: "Không được, bên trong đại dương có quái thú." Kim Chí Hiền hừ lạnh một tiếng: "Đừng quên, Trần Bất Phàm biệt thự của bọn họ ở khu biệt thự góc đông bắc, nơi đó là nước sông cùng đại dương tiếp giáp, nước ngọt khu cơ bản sẽ không có đại dương loài cá tới, các ngươi từ góc đông bắc mặt sông bên kia đổ bộ, đừng theo chính đông đổ bộ liền không thành vấn đề, trong nước cá không có lớn như vậy." Lấy được cái này trả lời, 2 cái cấp 2 đột biến người mới xem như yên tâm. Một người mang theo hơn 40 người, mở ra 10 chiếc xe, chạy thẳng tới biệt thự mà đi. Một người khác thời là mang theo 5 tên một cấp đột biến người ngồi lên tàu cao tốc, dọc theo thiên giang xuống, chạy thẳng tới Diệp Phàm khu biệt thự và ngoài. Chương 9, biết võ cấp 2 đột biến người chương 9, biết võ cấp 2 đột biến người Lý Tú Minh là một cái cấp 2 hệ nhanh nhẹn đột biến người. Đấu súng vậy, hắn cũng không có ưu thế gì, nhưng là cận chiến hắn cũng quá lợi hại. Mặt thế trước, hắn chính là một cái võ thuật vận động viên, am hiểu nhất vũ khí lạnh chiến đấu. Bất quá vũ khí lạnh chiến đấu là rất khó có kinh nghiệm thực chiến, một mực bị người nói là hoa quyền tú tối, bại hàng mã. Thế nhưng là mặt thế sau, hắn rốt cuộc có phát huy không gian, nhất là trở thành đột biến người sau, tố chất thân thể toàn diện tăng lên, đi qua làm không được, chỉ có thể nhìn Tần Hán võ hiệp điện ảnh ý động tác, bây giờ tất cả đều có thể làm ra đến rồi, bây giờ để cho hắn đi quay chụp võ hiệp điện ảnh, hắn cũng không cần treo dây. Hắn là một cái vượt nóc băng tường, cay nghiệt vô tình sát thủ, hôm nay hắn lại có cơ hội để phát huy. Nhiệm vụ của hắn là lẻn vào biệt thự, đánh bại Tạ Nghị ạ hơn nữa đem mang đi. Mặc dù Tạ Nghị ạ cũng là cấp 2 đột biến người, nhưng là Lý Tú Minh rất có lòng tin, chỉ cần bị bản thân gần người, bất kỳ cấp 2 đột biến người đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn mang theo 5 cái đồng đội, ngồi tàu cao tốc, dọc theo bờ sông hướng Vạn Quốc đảo phương bắc tiến lên. Trên mặt sông nước sông đục ngầu, thỉnh thoảng có một ít cá lớn ở tàu cao tốc phía sau du động. Cũng may trong nước cá cũng không có lớn đến hải lý loại trình độ đó, hơn nữa tàu cao tốc tốc độ cũng rất nhanh, bình thường cá cũng không đuổi kịp bọn họ. "Lý đội trưởng, trước mặt 500m chính là Diệp Phàm biệt thự phụ cận." "Ừm, lái qua, nhìn một chút bên kia thi công làm việc người đi hay không."
tàu cao tốc trực tiếp lái đến biệt thự cây cọ rừng bên cạnh. Làm việc người đi, đóng cửa động cơ, lặng lẽ tựa vào cây cọ bên cạnh. Tàu cao tốc đóng lại động cơ, dừng sát ở bên bờ, mượn cây cối bóng tối, lặng lẽ quan sát biệt thự. Bây giờ là hơn 8 giờ tối, làm việc người 8 giờ rời đi, bọn họ là bấm thời gian tới, bởi vì khai phá căn biệt thự này tiểu khu người cũng không đơn giản, bọn họ cũng không muốn thêm rắc rối. Lý Tú Minh xem kia xây 10 mét cao tường rào, không nhịn được rủa xả, cái này Trần Bất Phàm muốn làm gì? Là tính toán xây dựng một tòa ngục giam, sau đó đem bản thân giam ở bên trong sao? Bất quá trong mắt của ta, đây không phải là một tòa ngục giam, mà là một tòa phân mộ, ngày mai nơi này sẽ phải trở thành bị người tham quan di chỉ. Sắp xỉ, chuẩn bị hành động. Lý Tú Minh khóa được Tạ Nghi ạ chỗ căn phòng. Vị kia với biệt thự lầu 3, hắn không thể từ phía sau bãi cắt trực tiếp đi lên, bởi vì biệt thự là có thiết bị giám sát, rất dễ dàng bị phát hiện. Đổi thành người khác có thể sẽ lựa chọn đánh dụng thiết bị giám sát, đứt gãy biệt thự mạch điện các phương thức, nhưng là hắn không cần. Hắn ngẩng đầu nhìn kia 10 mét tường cao, cười lạnh một tiếng. Các ngươi ở chỗ này chờ, đem tàu cao tốc phát động tốt, nếu như ta một mình mang theo Tạ Nghi ạ đi ra, liền lập tức lái thuyền mang theo ta rời đi. Nếu như có người ở phía sau đuổi ta, các ngươi liền khai hỏa hiểm hộ ta. Thấy được ta đi ra, lập tức đánh một phát đạn tín hiệu, thông báo người trước mặt có thể ra tay. Mấy người rối rít gật đầu, sau đó Lý Tú Minh xuống thuyền. Hắn rất nhanh bên trên một cây cọ, đến cây cọ phía trên, mạnh phát lực, nhảy một cái từ cây cọ bên trên trực tiếp nhảy tới tường cao phía trên. 3-4 mét độ cao, đối với hắn mà nói phi thường nhẹ nhõm liền nhảy tới. Cái góc độ này lại trở về nhìn, đã không thấy được tàu cao tốc. Hắn lấy ra vũ khí của mình, một thanh đến từ tần hán trọng kiếm. Đây là một thanh không có lưỡi kiếm, sức nặng đạt tới 50 kg, trừ đột biến người bình thường là dùng không được. Nhiệm vụ hôm nay là muốn bắt sống, hắn cầm cái này vũ khí, một cái liền có thể đem Tạ Nghi ạ đập choáng. Xét theo 100 cân trọng kiếm, hắn dọc theo đầu tường, chạy thẳng tới lầu 3 Tạ Nghi ạ căn phòng mà đi. Không kịp chờ hắn chạy 2 bước, đột nhiên sau lưng một cô gió tanh đánh tới. Muốn chết. Lý Tú Minh trong lòng cả kinh, mạnh đi phía trước nhảy một cái, lăng không xoay người, đồng thời trọng kiếm sẽ phải vung xuống. Nhưng là một giây kế tiếp, trong mắt của hắn hơi kém không có rơi ra tới. Một cái độ thô đạt tới đến mấy mét to, tương tự cực lớn mãng xà vậy vật đối với mình từ dưới đi lên đánh tới. Đại mãng xà còn không có đến gần, gió tanh đã xông vào mũi, xen lẫn đến từ biển sâu mùi vị. Không tốt, gặp phải hải quái. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tú Minh phát huy cấp 2 tuột cùng đột biến người thực lực. Thân thể lăng không, sử ra bú sữa khí lực, trong tay trọng kiếm đi xuống bổ một cái. Phanh! Toàn lực bùng nổ một cái, để cho cái này cực lớn mãng xà nhỏ nhẹ run rẩy một chút, tốc độ tấn công có chút chậm lại. Lý Tú Minh cần chính là một điểm này dừng lại, phản chấn lực lượng chính là mượn lực, thân thể của hắn bị bắn lên tới 4 mét bao cao, tránh ra một kích chí mạng này. Thế nhưng là không kịp chờ thân thể hắn rơi xuống đất, thứ nhị con đại mãng xà xuất hiện, lại từ phía dưới vòng tới. Lý Tú Minh căn bản không rảnh suy nghĩ nhiều, biện pháp duy nhất chính là lần nữa cơ múa trọng kiếm đi xuống đập. Phanh! Hùng mạnh phản chấn lực lượng để cho cánh tay hắn tê dại, thân thể trên không trung lần nữa bị bắn lên tới 4 mét nhiều, hiện tại hắn cả người đã bay đến gần 20 mét trời cao, tấn công biệt thự đều ở đầy chân mình hạ. Hô! Thứ ba con đại mãng xà lại vào tới, Lý Tú Minh vơ gan tí mật, bất chấp cánh tay đã tê dại, lần nữa đánh ra một kiếm. Thân thể lần nữa đi lên bay, độ cao cũng mau đến 25 mét. Độ cao này vô cùng nguy hiểm, dù là hắn là cấp 2 đột biến người, từ 245 mét trời cao hạ xuống cũng là rất nguy hiểm. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, thứ tư con mãng xà lại vào tới. Lý Tú Minh sử ra bú sữa khí lực, lần nữa gồng đỡ một cái. Lần này là hắn cuối cùng bùng nổ, tay cũng nữa không cầm được trọng kiếm bị đánh bay đi ra ngoài, người vẫn còn tiếp tục lên cao. 30 mét. Độ cao này, hắn gần như có thể nhìn thấy phương xa đèn. Nguy rồi. Lần này té xuống, không là sợ rằng cũng phải trọng thương. Lý Tú Minh hết sức căng thẳng thân thể, chờ đợi rơi một khắc kia. Thế nhưng là vẫn chưa xong. Thứ năm con đại mãng xà lần nữa từ mặt đất giống như bị cái gì vòng đi lên vậy, một cái quất chúng đang 30 mét trời cao Lý Tú Minh. Từ dưới đi lên rút ra, thì giống như vận đánh chúng cầu vậy. Lần này quất chúng hắn, hình như là cái đuôi của mãng xà, thật là ăn được lực đạo, Lý Tú Minh trên không trung không thể nào tránh né, cũng không có vũ khí phòng thân, trực tiếp liền bị quất một cái hung ác. Phanh! Mèo! Trước 4 lần cộng lại, cũng không có lần này cao bay, Lý Tú Minh hét thảm một tiếng, cảm giác bị mấy mươi ngàn tấn xe tải lớn đục vậy, một cái liền mất đi. Đã bất tỉnh trước, hắn cảm giác mình cách xa mặt đất càng ngày càng xa. Diệp Phàm đi ra biệt thự, đi tới bờ nước. Bờ nước là một chiếc bị kích hủy tàu cao tốc, đó là Tiểu Bát làm. Tàu cao tốc bên trong mấy người đều bị Tiểu Bát làm thành điểm tâm, Diệp Phàm ở tàu cao tốc bên trong tìm, lấy ra một cây lễ hoa ống vậy vật. Đem vật này hướng về phía bầu trời, Diệp Phàm trực tiếp kéo vang. Một đạo lưu quang bay lên không, đến 70-80 mét độ cao sau ầm ầm nổ tung. Một cái màu trắng đầu hổ trên không trung xuất hiện, không thể không nói, chi tiết làm hay là rất đúng chỗ. Làm lễ hoa ống nổ tung sau, khu biệt thự bên ngoài, một trận tiếng huyên náo truyền tới, Diệp Phàm thậm chí cũng nghe được rất nhiều người đang kêu sợ hãi. Diệp Phàm biết, đây là bên ngoài thái cực hổ người muốn bắt đầu tấn công. Hắn vứt bỏ lễ hoa ống, xoay người trở về biệt thự, kịch hay lập tức sẽ phải mở màn. Chờ hắn tiến vào bên trong phòng sau, phía sau trên bờ cắt truyền tới phụ phụ một tiếng. Cái đó cấp 2 đột biến người, từ trên trời rơi xuống. Công phu rất tuyệt, đáng tiếc ở sai lầm địa điểm, gặp phải sai lầm đối thủ. Diệp Phàm chỉ có thể cho ra đánh giá như vậy, bất kể ở trước khi mặt thế hay là ở sau tận thế, cũng không phải là mỗi người tài hoa đều có thể lấy được thi triển. Trên bầu trời màu trắng đầu hổ đồ án,
hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đây là vạn quốc đảo bên trên một loại đặc sắc, bởi vì bang hội quá nhiều, mỗi cái bang hội hành động thời điểm đều sẽ tới như vậy một cái, chứng minh bọn họ bang hội đang làm việc, những người không có nhiệm vụ tránh. Giống vậy, đây cũng là một loại biểu diễn bắp thịt hành vi, tương tự với cái loại đó, một chi xuyên bất tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau ý tứ. Bây giờ thời gian mới là hơn 8 giờ tối, thấy được cái này lễ hoa bay lên không, tiểu khu bên ngoài rất nhiều người cũng nghỉ chân quan sát. Thậm chí đường phố đối diện, những thứ kia giả ly quốc người cũng rối rít mở cửa sổ ra, muốn nhìn xuống xem trò vui. Nhìn, là Sơn Tham quốc người có động tác. Không biết là ai, vậy mà chọc phải Thái Cực Hổ, lần này phiền phức lớn rồi. Ta biết, bên kia khu biệt thự và ở đi chính là Tần Hán người, hôm nay có công nhân ở nơi nào thi công, là Tần Hán người đắc tội Thái Cực Hổ người. Chúng ta Tần Hán người thế nào? Thế nào khắp nơi bị những người nước ngoài này lấn áp? Chẳng lẽ Tào Lao Đại cũng không quản một chút sao? Chuột vắt súng gia đình bạo ngược, Tào Lao Đại không có bản lĩnh kia. Muốn chọn nghị viên, hắn bây giờ còn không biểu hiện một cái, cũng không lo lắng chọn không lên. Vậy ngươi nói cho ta biết, trên cái đảo này Tần Hán người, trừ Tào Trấn Húc, còn có ai đủ tư cách? Sơn Tham Quốc bên kia, dẫn đội cấp 2 đột biến người gọi là Thôi Hạo Dân. Xem đến phần sau dâng lên lễ hoa, Thôi Hạo Dân nhất thời cười to lên. Hôm nay bọn họ đi tới, chính là muốn đem động tĩnh làm lớn chuyện, đả kích Diệp Phàm làm mục tiêu, nhưng không phải cuối cùng mục đích, cuối cùng chính là muốn tiến một bước lớn mạnh Sơn Tham Quốc thành thế. Thấy có người thậm chí chạy đến khu biệt thự nội bộ đến xem náo nhiệt, Thôi Hạo Dân càng thêm hưng phấn. Các huynh đệ, đem đèn xe mở ra. Trước cấp bọn họ tới một trận ánh đèn tú. Tới 10 chiếc xe địa hình, đã cũng đi tới biệt thự đối diện, toàn bộ chiếc xe giờ khắc này cũng mở ra đèn pha. Sau tận thế chiếc xe phần lớn trải qua cải trang, kia khí sẽ lần đèn lớn có thể điều chỉnh góc độ, có thể chiếu đi ra ngoài rất xa. 10 chiếc xe đèn xe cũng mở ra, nhất thời đem Diệp Phàm biệt thự chiếu sáng như ban ngày. Đây cũng là ở hướng người đời tuyên bố, biệt thự này bên trong người chính là mục tiêu của bọn họ. Đang ở vô số người ánh mắt tập trung đến trong biệt thự thời điểm, Thôi Hạo Dân khai hỏa. Các minh đệ, khiến cái này Tần Hán người cảm thụ một chút đến từ chúng ta Sơn Tham Quốc nhiệt tình đi. Khai hỏa. Nói, hắn bưng lên trong tay súng đại liên, hướng về phía biệt thự bắt đầu điên cuồng qua lại bắn quét. Ken 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 ken. Kim loại vỏ đạn không ngừng ra bên ngoài rơi, thấy được lao đại ra tay, những người còn lại cũng đều đi theo khai hỏa. Vô số mưa đạn điểm vậy đánh vào bên ngoài biệt thự trên tường, trong nháy mắt bột thủy tinh vỡ, đốm lửa bắn tứ tung, khói lửa tràn ngập, bức tường bên trên rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là hố đạn. Kịch liệt như vậy tiếng súng, lập tức hấp dẫn nhiều người hơn chú ý trên đường cái, rất nhiều người chạy hướng bên này, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chương 10, 5 giây chiến đấu chương 10, 5 giây chiến đấu Thôi Hạo Dân bọn họ phi thường phách lối. Một băng đạn đánh xong, lập tức đổi lại dự phòng băng đạn, tiếp tục khai hỏa. Liên tục thay đạn 3 lần, mấy chục người đánh ra mấy ngàn phát đạn. Dây đặc tiếng súng hấp dẫn nhóm lớn quần chúng vây xem, đợi đến tiếng súng tàn đi, biệt thự đều đã thủng lỗ chỗ. Thôi Hạo Dân cười ha ha, nhìn thấy không? Đây chính là cùng chúng ta Thái Cực Hổ đối nghịch kết quả. Đắc tội chúng ta cao quý xâm núi dân tộc, sẽ phải nên đón chúng ta đạn. A a a. Người trên xe giơ súng hô to, một trận này điên cuồng bắn quét, theo bọn họ nghĩ sát thực tăng uy phong cùng sĩ khí. Bên ngoài rất nhiều người giơ điện thoại di động quay phim, chuyện này có thể bên trên ngày mai vạn quốc đảo tin tức tiết mục. Cũng có rất nhiều người đối Thái Cực Hổ thực lực có một cái nhận thức mới, cử động như vậy băng đảng, đúng là đắc tội không nổi. Tại chỗ rất nhiều Tần Hán người đều là sắc mặt khó coi, bọn họ giận mà không dám nói gì, dù sao bọn họ Tần Hán lao đại đều không có động tác, bọn họ lại có thể như thế nào đây? Thôi đội trưởng, chúng ta muốn đi xuống sao? Đi. Cần ta xuống xe, người ở bên trong cơ bản đã chết chắc, liền xem như bất tử, cũng bị chúng ta đạn sợ mất mật. Thôi Hạo Dân thứ nhất cái nhảy xuống xe, phía sau hắn mây chục người cũng xuống xe theo, sẽ phải như vậy nên ngang hướng đi biệt thự. Nhưng ngay khi lúc này, bên trong biệt thự người đột nhiên phản kích. Mấy cái bị đánh thủng lỗ chỗ trước cửa sổ mặt, có người xuất hiện. Một cái không thấy rõ mặt mũi, nhưng là đại khái là một người phụ nữ người, đột nhiên xuất hiện nổ súng. Phanh 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 phanh. Liên tiếp thanh thủy bắn, đám này Sơn Tham Quốc người tao ương. Một cái tiếp theo một cái người, bị liên tiếp không ngừng bể đầu. Bể đầu tốc độ thật sự là quá nhanh, đã nhìn thấy người ầm ầm loạng choạng đi xuống đảo, mỗi một cái đều là đầu nở hoa. Mà còn có hai cái cửa sổ, cũng có hai người xuất hiện, giơ lên trong tay súng trường cũng ở đây bắn tốc độ cao. Diệp Phàm bên này ba người, kia hai cái lính đặc chủng cũng không phải cho không, trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự bọn họ, đánh loại này tùy tùy tiện tiện người đi tới bầy, đơn giản giống như là đang đánh địa. Bọn họ không có tạm nghỉ ạ cái loại đó biến thái thiên phú, nhưng là một giây đồng hồ đánh ngã ba người còn có thể làm được. Ngắn ngủi 2 giây, đối phương liền có ước chừng 20 người trúng đạn. Toàn bộ chết trận, không có bị thương. Thôi Hạo Dân ở gặp phải tập kích thời điểm ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới, những thứ này Tần Hán người không khỏi không có sao, hơn nữa lại dám đánh trả. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, bọn họ không phải là bị sợ mất mật, hoặc là đầu hàng, hoặc là nhanh chân liền chạy sao? Chú ý ẩn nút. Thôi Hạo Dân hú lên cái gì, bằng vào thân thể cường hãn tố chất, nhảy một cái trốn sân một chỗ pho tượng phía sau. Nhưng là những người khác liền không có vận khí tốt như vậy, thứ nhất sóng bị đánh chết 20 người căn bản chưa kịp làm ra phản ứng gì. Thứ hai sóng kịp phản ứng, nhưng là nữ nhân kia động tác nhanh hơn. Hai cây súng ngắn đạn đánh hết, nàng lấy một loại tốc độ không thể tin nổi đổi lại băng đạn, bắt đầu thứ nhì vòng bắn. Ngoài ra hai cái tay súng thời là một mực tại không ngừng ổn định thu phát, nổ súng tốc độ cùng độ chính xác cũng làm cho người khiếp sợ. 5 giây. Từ lúc vang thứ nhất thương đến nổ súng kết thúc, trước sau chỉ có 5 giây. Thôi Hạo Dân mang tới hơn 40 người, coi là hắn tổng cộng 44 cái. 5 giây sau, không có bị đánh ngã người chưa đủ 10. Còn thừa lại hơn 30 người, toàn bộ cũng ngã xuống trong nhà này, không có kêu rên không có rên gì, bọn họ đều đã trở thành thi thể. Khổng lồ như vậy tổn thất, thảm liệt như vậy tử vong, để cho thôi Hạo Dân đều có chút choáng váng. Cái này, chẳng lẽ Lý Tú Minh không có đắc thủ? Cái này không nên nha. Nếu như hắn không có thành công, tại sao phải lễ độ hoa thả ra đâu? Thế nhưng là bất kể hắn nghĩ như thế nào, bất kể cái nào mắt xích xuất hiện ngoài ý muốn, hôm nay chiến đấu cũng không thể đánh nữa. Đối phương nên là ở đổi đạn hộ, thôi Hạo Dân cũng coi như đủ quả quyết, trực tiếp hạ lệnh rút lui. Hắn thành công, đối phương không có ở bọn họ chật vật chạy thục mạng thời điểm đuổi giết, để bọn họ phải lấy chạy ra khỏi sân. Tới thời điểm 10 chiếc xe, lúc trở về chỉ lái trở về 5 chiếc, bởi vì bọn họ chỉ còn lại 5 người. Còn thừa lại 39 cá nhân, vĩnh viễn ở lại cái đó khủng bố trong sân. Thôi Hạo Dân nổ máy xe, cảm giác mình an toàn rồi thôi sau, hướng về phía biệt thự bên này ném ra một câu lời hăm dọa. Trần Bất Phàm, ngươi chờ cho ta. Chuyện ngày hôm nay không xong, các ngươi chết chắc. Nói xong, Thôi Hạo Dân đám người lái xe chật vật trốn. Người vây xem nhường ra một con đường, hướng về phía chạy trốn chiếc xe một trận chật gỗ. Nếu như nói trước tập kích, ngày mai không biết có thể hay không bên trên bạn quốc đạo truyền hình tin tức, như vậy chuyện phát triển đến một bước này, đó là nhất định phải lên bản tin. Bởi vì đề tài tính quá lớn, Sơn Thang quốc người tới trả thù, làm ra lớn như vậy chiến trận, kết quả ngắn ngủi mấy giây đã bị người giết chết hơn phân nửa, còn lại mấy người chạy mất. Chuyện này sẽ để cho toàn đảo người khiếp sợ, cũng sẽ để cho Tần Hán người nở mặt nở mày. Tin tưởng ngày mai tin tức phát hình cũng sẽ, Trần Bất Phàm cái tên này sẽ bị toàn bộ vạn quốc đảo người chỗ quen thuộc. Diệp Phàm đứng ở lầu cuối, xem chạy trốn mấy người, lộ ra một cái không thèm nét cười. Hắn cũng không phải là không thể đem những người này toàn bộ lưu lại, nhưng là hắn cũng không cần làm như vậy. Lưu lại mấy cái trở về báo tin nhi, cũng phương tiện ngày mai chuyện tiến triển. Sơn Tham quốc người sẽ không bỏ qua, chuyện ngày hôm nay chẳng qua là một cái món khai vị, chỉ cần bọn họ còn muốn mặt mũi, đang còn muốn vạn quốc đảo có quyền lên tiếng, như vậy thì nhất định sẽ trở lại. Cho nên tối mai mới thật sự là sẽ dẫn tới hành động thời điểm. Xem những người này chạy, Diệp Phàm chào hỏi Tạ Ni ạ cùng hai cái lính đặc chủng trở lại. Chuyện bên ngoài không cần phải để ý đến, chúng ta đi ngoài ra một căn biệt thự nghỉ ngơi, nơi này ngày mai sẽ còn trở thành chiến trường. Tạ Ni ạ mấy người đáp ứng, đi theo Diệp Phàm đi về nghỉ. Về phần Tô Nhu không thấy chuyện, Diệp Phàm căn bản không có để ở trong lòng, không trở lại cho phải đây. Sơn Thang quốc giả tập khu biệt thự Tần Hán người, kết quả bị ngắn ngủi trong vài giây xử lý hơn 30 người chuyện, quả nhiên ở ngày thứ nhì leo lên vạn quốc đảo tin tức. Đến từ trái cây răng người nữ chủ trì lấy cực kỳ khoa trương giọng giảng thuật chuyện xảy ra tối hôm qua. Ta thân ái vạn quốc đảo các cư dân, các ngươi đều nghe nói sao? Tối ngày hôm qua lại phát sinh một trận đấu súng. Dĩ nhiên, vạn quốc đảo bên trên đấu súng gần như mỗi ngày đều tại phát sinh, đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì, thế nhưng là lần này không giống mấy a. Sơn Thang quốc thái cực hồ bang hội, mở ra 10 chiếc xe, thật không được khua chiêng gõ trống đi qua, tìm mấy cái Tần Hán người phiền toái. Đây là lúc ấy hiện trường có người dùng điện thoại di động quay chụp hình ảnh. Hình ảnh tiếp sóng, một cái lễ hoa bay lên không, là một cái màu trắng lao hổ đầu, đây là thái cực hổ người làm việc lời mở đầu. Sau đó đèn xe mở ra, đem biệt thự chiếu sáng như ban ngày. Sau rất nhiều người nổ súng, đạn bay ngang, hình ảnh có thể so với phim bom tấn, mọi người cảm giác biệt thự kia giống như một giây kế tiếp liền bị đánh sập vậy. Nhìn đến đây, một ít người không biết còn khiếp sợ với thái cực hổ những người này hỏa lực chi mãnh, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, xoay ngược lại tới quá nhanh. Đang ở Sơn Tham quốc dưới người xe tiến vào biệt thự sân thời điểm, người ở bên trong đánh lại. Giống như ra tay chỉ có 3 người, nhưng là thương pháp kia chuẩn dọa người, một người một thương người bạn nhỏ, ngắn ngủi mấy giây, liền đem tiến vào viện người thả đổ hơn phân nửa. Những khí thế này rào rạt kẻ cướp trở thành chuyện tiếu lâm, cuối cùng không thể không chật vật chạy trốn, cái đó dẫn đầu người thời khắc cuối cùng kêu Trần Bất Phàm cái tên này, càng bị tin tức tiết mục lật đi lật lại thông báo 2 lần. Toàn bộ tin tức tiết mục báo cáo 5 phút, trong đó có rất nhiều người quay chụp hình ảnh, từ hẳn mấy cái góc độ trả lại như cũ chàng này tao nội chiến. Trong tiết mục còn có một đoạn nhi, chính là cái đó nữ lang thời điểm nổ súng, khẩu súng bắn tần số, bị tiết mục tổ lấy ra tiến hành chậm thả. Mọi người thậm chí đếm lấy người nữ lang này nổ súng, nàng mỗi một thương lái đi ra ngoài, nhất định có một người bị bể đầu, trước sau ngắn ngủi chưa đủ 5 giây thời gian, nàng tổng cộng mở 28 thương. Súng lục của nàng uy lực rất lớn, tiết mục còn thông báo sáng sớm, trên đảo phụ trách thanh kết người, đi qua cấp những người này nhặt xác hình ảnh. Trong đó có 28 người, rất phù hợp nữ lang tối ngày hôm qua nổ súng bắn tần số, cùng với mỗi một súng bể đầu đặc thủ. Còn lại 11 người, nên là ngoài ra hai cái tay súng đánh chết. Không phải kia hai cái tay súng không cấp lực, mà là cái đó nữ lang nổ súng thực tại quá nhanh. Tin tức một khi phát hình, lập tức hành động toàn đảo. Trong đảo Tần Hán người thậm chí có thả lên dây pháo, có gia đình thậm chí gói lên sủi cảo. Tần Hán người ở vạn quốc đảo bị lấn áp quá lâu, đại gia đều sớm mong đợi có một người có thể đứng lên, cấp những thứ này phách lối người nước ngoài hung hăng một kích. Hôm nay người này rốt cuộc xuất hiện, Trần Bất Phàm. Mặc dù tin tức tiết mục trong nữ nhân kia có lẽ không phải Trần Bất Phàm, thế nhưng cũng hẳn là Trần Bất Phàm thủ hạ. Vì vậy mọi người nhanh chóng hành động, khu biệt thự bên kia đã quản khống, không để cho phi khu biệt thự người tiến vào, nhưng là đại gia đã tụ tập tới, muốn biết nhiều hơn tin tức. Rất nhanh, bán cao ốc chỗ bên kia truyền tới tin tức, Trần Bất Phàm là ngày hôm trước mua biệt thự, cái đó nổ súng nữ lang là thủ hạ của hắn, là một người ngoại quốc, nhưng là gọi hắn đội trưởng. Trần Bất Phàm, Trần đội trưởng, nếu như lúc này có từ khóa hot, cái tên này tuyệt đối là từ khóa hot thứ nhất. Ngày hôm qua thì thứ bảy, hôm nay chủ nhật. Hôm nay từ sáng sớm bắt đầu, khu biệt thự bên ngoài liền người ta tấp nập, rất nhiều người thậm chí thật sớm tới, liền vì cướp được một cái tốt quay chụp vị trí. Bởi vì mọi người đều biết, chuyện này không có kết thúc. Sơn Tham Quốc người ăn như thế lớn một cái thua thiệt, nếu như không thể trả thù lại, bọn họ ở trong đảo danh vọng gặp nhau xuống dốc không thành. Hơn nữa thời gian này vẫn không thể trì hoãn, tối hôm nay nhất định phải làm chuyện này, trì hoãn một ngày đều là đối bọn họ đả kích khổng lồ. Chuyện tốt giả Ly Quốc người, rối rít mở ra đối diện cư dân lầu cửa sổ, lấy ra các loại quay chụp dụng cụ, chuẩn bị một kính rốt cuộc ghi chép sự kiện này. Mà ngoại lai nhân trùng, Tần Hán người là tới nhiều nhất. Bọn họ tới nơi này chẳng những là cấp Trần Bất Phàm cố lên, hơn nữa cũng là cho Tào Chấn Húc làm áp lực. Bọn họ mặc dù chống đỡ Trần Bất Phàm, nhưng lại có rất ít người cho là hắn thật sự có thể kiên trì qua tối hôm nay. Tào Chấn Húc làm Tần Hán người thủ lĩnh, cái này nên đi ra nói chuyện, thấp nhất cấp Sơn Tham Quốc làm áp lực, để bọn họ hủy bỏ hành động. Trong lúc nhất thời, trong đảo lời đồn tiếng đại bay lời trời. Có người nói Sơn Tham Quốc điều tập mấy trăm người đội ngũ, chuẩn bị hôm nay nhất cử đạp bằng khu biệt thự. Có người nói Tào Chấn Húc đã hành động, Tần Hán người đội ngũ đang khẩn cấp tập hợp trong. Có người nói Trần Bất Phàm đã chạy, không có nhìn hôm nay biệt thự một ngày cũng không thấy bóng người sao? Còn có người dơ điều phúc chống đỡ Trần Bất Phàm, nói là hắn hôm nay nếu là còn có thể đánh bại Sơn Tham Quốc người, bọn họ liền chống đỡ hắn được tuyển nghị viên. Cảm ơn mọi người phiếu hàng tháng cùng đề cử chạy, thấy có người bỏ phiếu, viết liền có động lực. Chương 11, truyền hình trực tiếp giao chiến hiện trường chương 11, truyền hình trực tiếp giao chiến hiện trường Tần Hán người, Trần Bất Phàm, Sơn Tham Quốc, đấu súng. Những chuyện này trở thành vạn quốc đảo bên trong bản tán sôi nổi tiêu điểm, toàn bộ cùng chuyện này có liên quan người, cũng chỗ sâu dư luận nước xoáy. Sơn Tham Quốc người bị người nhìn chằm chằm, bọn họ tối hôm nay không làm ra đáp lại, cũng sẽ bị vô số người giễu cợt, giang hồ địa vị xuống dốc không thanh. Tào Chấn Húc không ra mặt giúp một tay, ở Tần Hán người suy nghĩ trong địa vị cũng là mức độ lớn ngã xuống. Mà Trần Bất Phàm tối hôm nay nếu như không chịu được, như vậy hắn cũng chỉ là sớm nợ tối tàn sao rơi, rất nhanh cũng sẽ bị mọi người quên lãng. Chuyện tối ngày hôm qua, có thể nói là Sơn Tham Quốc người khinh địch, không nghĩ tới Trần Bất Phàm mấy tên thủ hạ lợi hại như vậy, tùy tùy tiện tiện bật vào, không có đem đối thủ để ở trong mắt, cho nên bị thiệt lớn. Tối hôm nay, Sơn Tham Quốc người nếu như động thủ nữa, như vậy nhất định đem vận dụng Lôi Đình vạn quốc lực, nhất cử bắt lại cái này dám nổ răng của người. Cho nên cuối cùng Trần Bất Phàm người này có thể hay không ở vạn quốc đảo lưu lại tên, làm ra một phen sự nghiệp, vẫn phải là nhìn tối hôm nay. Ngay cả vạn quốc đảo đài truyền hình người, cũng chạy đến đối diện tiểu khu lầu trọ lầu chót mở ra truyền hình trực tiếp. Bọn họ lựa chọn vị trí phi thường tốt, vị trí đủ cao, máy thu hình đẩy tới vậy, có thể đem Trần Bất Phàm biệt thự cùng phía sau vườn hoa, trước mặt đường phố toàn bộ bao phủ đi vào. Truyền hình phòng lấy dễ ảm còn mời hai cái khách mời, một người trong đó người chính là Tào Chấn Húc, một người khác thời là Sơn Tham Quốc nghị viên Kim Chí Hiển. Xem trò vui không chê chuyện lớn, chính là tình huống như vậy, đem người trong cuộc cũng mời tới, tiết mục này xem chút đó là tặc kéo kéo chân. Kim Chí Hiển cùng Tào Chấn Húc nguyện ý đảm nhiệm khách mời, cũng là có lo nghĩ của mình. Tào Chấn Húc là muốn trong bắt một vài thứ, bởi vì bây giờ dư luận đối hắn rất là bất lợi. Kim Chí Hiển thái cực hổ tối ngày hôm qua bị thiệt lớn, hôm nay nhất định phải tìm về mặt mũi, hắn đã làm trọn vẹn chuẩn bị, đối mặt trong đảo đối thái cực hổ giễu cợt, hắn nhất định phải ngay mặt cho đáp lại. Đến từ trái cây răng người dẫn chương trình phi thường vui lòng kiếm chuyện, truyền hình trực tiếp tiết mục 7 giờ đồng hồ bắt đầu, nàng vừa lên tới liền nói lên sắc bén vấn đề. Kim nghị viên, ngày hôm qua các ngươi thái cực hổ người đánh một cái đại bại trượng a, liên quan tới chuyện này ngươi có cái gì muốn nói sao? Kim Chí Hiển hướng về phía truyền hình nún núm bay, Tần Hán người có câu nặng ngữ, thắng bại là chuyện thường bình ra, chúng ta chẳng qua là nhất thời sơ sẩy thua, cái này cũng không có thể đại biểu cái gì, trong đảo mỗi ngày đều có tranh đấu, mỗi ngày đều có thắng thua, ai có thể thắng đến cuối cùng, ai mới là thật thắng. Vậy ý của ngài là, các ngươi thái cực hổ người chuẩn bị trả thù sao? Kim Chí Hiển gật đầu, dĩ nhiên, không phải ta sẽ không tới các ngươi truyền hình trực tiếp tiết mục, chúng ta thái cực hổ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tối hôm nay sẽ phải đem Trần Bất Phàm biệt thự san bằng. Nói, hắn đối mặt ông kính, Trần Bất Phàm, ta biết ngươi ở xem tiết mục TV. Không muốn nói ta không cho ngươi cơ hội, chúng ta người sẽ ở 8 giờ đối biệt thự của ngươi phát động tấn công, ngươi bây giờ có thời gian một tiếng cân nhắc, 8 giờ trước đi ra biệt thự của ngươi đối với chúng ta thái cực hổ đầu hàng, không phải chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Người dẫn chương trình khoa trương che miệng, hoa. Kim nghị viên tuyên chiến dáng vẻ rất khí phách nha. Kim Chí Hiển khẽ mỉm cười, không phải ta khí phách, mà là ta có thực lực này cùng lòng tin. Vậy ngươi có thể nói ngươi một chút cụ thể bố trí sao? Kim Chí Hiển khoát tay, cái này tạm thời không thể nói, nói bọn họ liền có chút chuẩn bị, nhưng là ngươi cứ yên tâm. Hôm nay sẽ để cho trong đảo người biết một chút, dựa vào cái gì chúng ta Sơn Tham Quốc trước kia chính là nước phát triển, bây giờ cũng là trong đảo nhất lưu quốc gia. Người dẫn chương trình đại khái hỏi xong Kim Chí Hiển, lần nữa hỏi Tào Chấn Húc, Tào hội trưởng, các ngươi Thanh Hồng môn ở lần này sự kiện trong một mực giữ im lặng, bây giờ ngươi gặp trong đảo rất nhiều Tần Hán người công kích, ngươi có thể nói cho ta biết đây là tại sao không? Tào Chấn Húc ho khan một tiếng, trong đảo phê bình cùng nghi ngờ ta cũng rõ ràng, thậm chí có người còn nói, Trần Bất Phàm người tài giỏi như thế xứng đảm nhiệm nghị viên, nhưng là ta phải nói cho đại gia, ta cũng không phải là không có tìm qua Trần Bất Phàm. Ở tối ngày hôm qua tập kích sự kiện phát sinh trước, ta liền phái người liên hệ hắn, hy vọng hắn có thể gia nhập ta Thanh Hồng môn, chúng ta cùng nhau đối kháng bên ngoài áp lực. Kết quả đây, kết quả ta nghĩ ngươi cũng đoán được, Trần Bất Phàm cự tuyệt ta, hắn chẳng những cự tuyệt ta, còn đem ta phái qua người cắt đứt một cái chân, thử hỏi dưới tình huống này, ta làm sao có thể trả lại trợ giúp hắn? Ta cũng không phải là một cái tiện cốt đầu. Người dẫn chương trình tiếp tục kiếm chuyện, vậy ngươi không lo lắng hắn tối hôm nay còn đánh bại thái cực hổ người, đến lúc đó sẽ có nhiều người hơn chống đỡ hắn sao? Tao Chấn Húc cười ha ha, hắn chỉ có mấy người, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Coi như hắn người bên kia nhiều một chút lại có thể thế nào? Hôm nay Kim Nghị Viên nhất định là làm hoàn toàn chuẩn bị,
cũng sẽ không tái xuất bất kỳ thất thoát nào. Làm Tần Hán người ta đồng tình hắn, nhưng là ta sẽ không chống đỡ một cái cùng ta không phải người đi chung đường. Tần Hán rất nhiều người, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Tối hôm nay đi qua, Vạn Quốc đảo bên trên liền không có Trần Bất Phàm cái tên này. Tào Chấn Húc nói vô cùng cay nghiệt cũng rất quyết tuyệt, xem TV người nhìn đến đây, cũng không có thiếu người công nhận hắn. Nếu cái này Trần Bất Phàm như vậy không cho Tào Lão đại mặt mũi, như vậy Tào Lão đại dĩ nhiên không có cần thiết giúp hắn. Còn cắt đứt sứ giả Trần, Tào Lão đại không âm thầm rút Kim Chí Hiền một tay, đã coi như là xem ở đồng bào mặt mũi. Cái này thì tin tức truyền hình trực tiếp thời điểm, Vạn Quốc đảo bên trên tỷ suất người xem vụ vụ tăng gọn. Bởi vì đây cũng không phải là đơn giản đấu súng sự kiện, thậm chí dính đến nghị viên tuyển cử cùng quốc gia địa vị, rất nhiều người cũng muốn biết chuyện kết quả cuối cùng. Vì vậy, vô luận là hiện trường hay là trước máy truyền hình, đều có nhóm lớn người chú ý chuyện này. Ngược lại Kim Chí Hiền đều nói, 8 giờ sẽ phải tấn công biệt thự, rất nhanh là có thể thấy được kết quả. Lúc 7 giờ rưỡi, Thái Cực Hổ người bắt đầu có động tác. Dọc theo khu biệt thự bên ngoài đường phố, nhóm lớn băng đảng phần tử không ngừng đến gần. Hôm qua tới 10 chiếc xe, hôm nay tới trọn vẹn 100 chiếc xe. Trong đó 2 chiếc xe bọc thép nổi bật nhất, trên xe súng máy cao xạ mang lấy, đây chính là chân chính đại sát khí. 100 chiếc xe, đem Diệp Phàm biệt thự phụ cận bao vây nước chảy không lọt, trên xe không ngừng có ăn mặc quần áo màu đen băng đảng nhân viên cầm vũ khí xuống xe. Hôm nay tới băng đảng nhân số, trọn vẹn vượt qua 500 người. Những người này xuống xe sau này, trong đó ước chừng 200 người, chạy đến khu biệt thự bên cạnh một tòa nhà nát bên trong. Chỗ ngồi này nhà nát cũng thuộc về khu biệt thự, bởi vì khu biệt thự cũng không tất cả đều là biệt thự, cũng có cao tầng ngôi nhà. Tòa nhà này là như vậy, tổng cộng có tầng 17, chỉ bất quá đã đôi nát, toàn thân kết cấu đắp kín, trùng tu cái gì nhất luật không có, cửa sổ đều là vô ích. Cái này 200 người chạy đến trên lầu, ở từng tầng một trên lầu dừng lại, bọn họ đem ra súng đặt ở cửa sổ chỗ, nhìn xuống đối với biệt thự. Súng trường, súng máy cá nhân, súng đại liên, súng bắn tỉa, thậm chí là lựu đạn cùng súng phóng tên lửa. Từng cái một họng súng đen ngòm hướng xuống dưới, gần như đem biệt thự toàn thân toàn bao trùm. Khoảng cách này, nhìn xuống, lựu đạn cũng có thể trực tiếp ném tới Trần Bất Phàm biệt thự trên lầu chót đi. Thấy cảnh này thời điểm, chủ trì tiết mục người dẫn chương trình cũng mắt trợn tròn. Kim nghị viên, các ngươi bố trí như vậy a? Kim Chí Hiền cười ha ha một tiếng, thế nào? Bên ngoài 300 người bao vây, phía trên 200 người toàn phương bị hỏa lực bao trùm, biệt thự của hắn chỉ cần có người thò đầu ra hoặc là đi ra, ngay lập tức sẽ gặp phải đến từ phía trên vô tình đả kích. Các ngươi nói một chút, dưới tình huống này, Trần Bất Phàm còn có biện pháp cùng chúng ta đối kháng sao? Người dẫn chương trình không nhịn được khẽ lắc đầu, mặc dù ta không hiểu nhiều lắm, nhưng là ta cảm thấy, dưới tình huống này Trần Bất Phàm bọn họ là không có cơ hội. Không sai, dưới tình huống này liền xem như ta tinh nhuệ cũng không thể thủ thắng, đừng nói mấy người, chính là mấy trăm người hàng ngàn người, dưới tình huống này đi ra cũng chỉ có thể trở thành cái địa, bị người các đánh gục. Tao Trấn Húc cũng hướng Kim Chí Hiền nói chuyện, vào lúc này Trần Bất Phàm ngược lại trở thành địch nhân của hắn. Kim Chí Hiền càng là cười lạnh, cái này gọi là xuất kỳ bất ý, ta trước không nói cho ngươi ta bố trí, chính là lo lắng có người lén lén từ biệt thự chạy ra ngoài, hôm nay chúng ta một ngày đều ở đây ngồi chờ, biệt thự không có ai rời đi, bây giờ người của ta đột nhiên chiếm lĩnh nhà nát điểm cao, bọn họ muốn chạy đi cũng không có cơ hội, chết chắc. Theo Trần Bất Phàm biệt thự bị bao vây, nhất là trên lầu cao kẻ địch bố trí đến nơi sau, gần như tất cả mọi người cũng nhận định lần này Trần Bất Phàm nhất định phải thất bại. Ngày hôm qua chạy trốn Thôi Hạo Dân cầm lửa kèn, trực tiếp đang ở trước biệt thự mặt kêu la. Trần Bất Phàm, ngày hôm qua các ngươi để cho ta rời đi, là ngươi đời này làm sai lầm nhất chuyện. Hôm nay ra ra ngươi ta lại quay đầu trở lại. Bây giờ chúng ta đã bày ra thiên la địa võng, ngươi mấy người kia là mọc cánh khó thoát. Các ngươi Tần Hán có đôi lời, tịch tịch vật tỷ vì tuấn tỷ. Bây giờ ta cho ngươi biết, ngươi còn có 5 phút thời gian dùng để cân nhắc. Trong vòng 5 phút không ra đầu hàng vậy, chúng ta lập tức liền đem biệt thự của ngươi đánh cho thành tổ vỏ vẽ, để ngươi hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất. Nghĩ mật đạn. Khan cả giọng giống một đám nhi. Hắn buông xuống ống nói lấy hơi. Hắn cúi đầu nhìn một cái đồng hồ đeo tay, thời gian bây giờ là 7 giờ 57 phút. Lão đại phân phó, 8 giờ tấn công, bọn họ còn có 3 phút thời gian, 3 phút sau này còn không đầu hàng, lập tức khai hỏa. Thôi Hạo Dân sau lưng, một ít băng đảng phần tử thậm chí lấy ra pháo cối. Loại này pháo cối uy lực không coi là quá lớn, đánh những thứ kia xi măng cốt thép kiến trúc, rất khó đem phá hủy, nhưng là thế nào cũng so súng ống uy lực lớn rất nhiều. Tổng cộng 5 môn pháo cối, đây đều là thái cực hổ của cải. Một cái băng đảng có những thứ đồ này, tại trên Vạn Quốc đảo cũng coi là không sai. Hai chiếc xe bọc thép cũng phát động, tùy thời lợi lệnh. Nhiệm vụ của bọn họ là lúc mấu chốt xông phá từng rào, tiến vào biệt thự sân, sau đó hỏa lực đối bên trong áp chế, để cho những người còn lại nhân cơ hội tiến vào biệt thự. Hết thể chuẩn bị đâu vào đó, sẽ chờ đợi đã đến giờ đến rồi. 7 giờ 58 phút. Mới vừa đến 7 giờ 59 phút thời điểm, đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nguyên bản một mảnh đen nhánh biệt thự, đột nhiên mở đèn. Toàn bộ ánh đèn gần như cũng trong lúc đó thắp sáng, rất nhiều thác quang hay là đối với ngoài chiếu, ngay cả truyền hình phòng lấy dễ ả máy quay phim đều bị lắc một mảnh trắng xóa. Truyền hình người xem cũng không thấy rõ vẩn, thậm chí còn có ánh đèn trực tiếp chính là hướng về phía nhà nát chiếu tới. Những thứ kia tay súng bị chợt lóe ánh đèn lắc không nhìn thấy, lấy tay ngăn trở. Tình huống như vậy đột nhiên phát sinh, kéo dài ước chừng 5 giây, Thôi Hạo Dân mới phản ứng được. Khai hỏa, lập tức khai hỏa, đánh dụng những thứ kia ánh đèn. Cộc 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 tiếng súng vang lên, Trần Bất Phàm cùng Thái Cực Hổ mâu thuẫn, rốt cuộc nên đón lần thứ 2 bùng nổ. Chương 12, đất rung núi chuyển. Chương 12, đất rung núi chuyển. Tối hôm nay Thái Cực Hổ công kích, là tối ngày hôm qua giả cường phiên bản. Bởi vì khai hỏa chẳng những có thương, còn có súng phóng tên lửa,
pháo cối cùng lựu đạn chờ. Thứ một tòa biệt thự thủy tinh đã không có, thứ nhì nóc thủy tinh cũng rất nhanh không có, sau đó súng phóng tên lửa liền theo cửa sổ bắn vào. Từng đoàn hỏa cầu ở trong phòng nổ tung, nồng nặc ngọn lửa cùng khói đen từ trong phòng nổ ra. Hai tòa biệt thự đều ở đây công kích của bọn họ bên trong phạm vi, kịch liệt nổ tung cùng ánh lửa vàng tận mây xanh. Mấy trăm người khai hỏa, bất kể rốt cuộc có hay không xử lý kẻ địch, tóm lại công kích này là dị thường mãnh liệt. Toàn phương vị, không góc chết bao trùm, bảo đảm bọn họ mỗi một cái gian phòng đều bị lựu đạn hoặc là súng phóng tên lửa bao trùm đến. Thôi Hạo Dân gào lên chỉ huy, hôm nay bọn họ có cái này tiền vốn. Vì xử lý chân bất phàm, Thái Cực Hổ hạ tiền vốn lớn, trừ ta đại pháo những thứ này không có làm tới, còn lại vật chuẩn bị phi thường đầy đủ. Những thứ này băng đảng dân liều mạng cũng là liều mạng, lựu đạn cầm ở đột biến người trong tay, bảo đảm có thể theo thủy tinh vỡ vụn cửa sổ ném vào. Mỗi một cái tổ, mỗi người cũng phân công rõ ràng, bọn họ ở tới thời điểm đã hoàn toàn hiểu hai tòa biệt thự tình huống, mỗi một cái gian phòng nắm giữ rõ ràng. Cho nên lần này hỏa lực bao trùm là thật làm được hoàn toàn bao trùm, ngay cả phòng dưới đất lấy ánh sáng giếng đều bị vỡ nát, có người đem lựu đạn không ngừng ném vào phòng dưới đất, bảo đảm nơi này cũng không thể nào ẩn núp người. Trung quanh xem trò vui cùng nhìn truyền hình trực tiếp người, cũng cảm thấy dưới tình huống này, toàn bộ biệt thự cũng không có ẩn núp không gian, nhất là vòng ngoài căn phòng, căn bản không thể nào có người ẩn núp ở, bất quá muốn dựa vào loại hỏa lực này bao trùm, cũng không thể nào giết sạch tất cả mọi người, đoán chừng còn sẽ có người trốn ở căn chứa đồ, phòng vệ sinh trở biệt thự nội bộ căn phòng. Cho nên cuối cùng quyết định thắng bại, vẫn là phải dựa vào người đi vào mới được. Hung mãnh hỏa lực bao trùm kéo dài khoảng 3 phút, biệt thự đã lửa khói quần quanh, rách nát không còn hình dáng. Bất quá chất lượng là thật là khá, công kích mãnh liệt như vậy, biệt thự cũng không có ngã sụp. Thôi Hạo Dân nhìn sắp xỉ, ra lệnh thủ hạ dừng lại công kích, ra lệnh cao lầu bên kia làm yểm hộ, sau đó vung tay lên, hơn 20 cái băng đảng phần tử xuất động, hướng trước biệt thự tiến. Lúc này, biệt thự lầu 4 cửa sổ đột nhiên nhô ra một người. Người này dùng một khối cũng không thấy rõ là bố hay là cái gì vật che đầu, vung một khẩu súng, hướng về phía người tiến vào chính là một trận bắn quét. Trên nhà cao tầng, phụ trách người giám thị cũng không phải ăn chay, lập tức giơ súng bắn. Hai bên trước sau khai hỏa không kém một giây đồng hồ, cái này đột nhiên xuất hiện người, một trận bắn quét, đánh chết 7-8 người. Sau đó thân thể hắn bên trên, cửa sổ bên cạnh, lập tức bị hỏa lực dày đặc bao trùm. Một trận tiếng súng vang loạn, Thôi Hạo Dân đám người có thể thấy rất rõ ràng người này bị đánh trúng, sau đó biến mất, đoán chừng là ngã xuống. Xử lý một cái. Ha ha ha. Bọn họ tổng cộng liền 4 người, bây giờ nhiều nhất còn lại 3 cái. Thôi Hạo Dân cười ha ha, dù là vì vậy bỏ ra 7-8 người giá cao, hắn cảm thấy cũng đáng giá. Sau đó, lầu 4 một cái khác cửa sổ, lại có một người xuất hiện, tiếp tục che một tấm vải, không nhìn thấy khuôn mặt, giơ súng bắn quét. Trên nhà cao tầng tay súng đánh trả, rất nhanh đánh trúng. Nhưng là vì vậy lại có mấy người bỏ mạng, tiến vào viện hơn 20 người đã còn lại chưa đủ 10. Thôi Hạo Dân căn bản không quan tâm, lại đã đổi đối thủ một người, lần này đối phương nhiều nhất 2 người. Lần nữa vung tay lên, lại có hơn 20 người đi vào. Lần này, đối phương ở lầu 1 cửa sổ nơi đó lại có người xuất hiện, tiếp tục che bố, tiếp tục điên cuồng nổ súng. Ken 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 ken. Lần này đối phương xuất hiện địa điểm tương đối đột nhiên, một vòng bắn quét xuống, vậy mà xử lý Thái Cực Hổ mười mấy người. Mặc dù hắn lại trúng đạn ngã xuống, nhưng là Thôi Hạo Dân lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Thứ ba cái, đối phương tổng cộng liền 4 người, chẳng lẽ Diệp Phàm đã đem thủ hạ của hắn cũng tiêu hao hết? Hắn như vậy lỗ mãng sao? Thế nhưng là vào lúc này không cho phép hắn do dự, bởi vì rất nhanh thứ tư cá nhân xuất hiện, tiếp tục tìm súng bắn quét, tiếp tục che bố. Cấp ta hung hăng đánh, cái này có thể là Diệp Phàm bản thân. Cùng trước giống nhau như lúc giao chiến, người này cũng bị đả đảo hạ. Kết thúc rồi hả? Thôi Hạo Dân không phải rất dám xác định, nhưng là Thái Cực Hổ trong đội ngũ lại có người hoan hô đi ra. Bởi vì đều biết Trần Bất Phàm bên này chỉ có 4 người, đây nên là tất cả đều tiêu diệt đi. Trong sân vốn đang ẩn nút tiến lên băng đảng phân tử, phần phật vọt tới, tính toán đi vào kiểm tra kẻ địch thương vong tình huống. Thế nhưng là đang ở vào cửa trong nháy mắt, lại có một người ở lầu 1 che bố, điểm súng bắt đầu bắn quét. Ban dùng súng máy cá nhân, băng đạn tròn bên trong 120 phát đạn. Đi vào người không có chút nào phòng bị đánh một cái chính. Một đám người tiêu thảm, liền lăn một vòng bị đánh đi ra, lại có mười mấy người thương vong. Như vậy trước sau mất một lúc, đã ở chỗ này hao tổn hơn 40 cá nhân, so với hôm qua buổi tối thương vong còn thảm trọng. Đáng chết. Chúng kế. Thôi Hạo Dân đã tỉnh ngộ lại, khối kia bố nhất định là có vấn đề. Tối thiểu đó là chống đạn, hơn nữa chống đạn hiệu quả không phải bình thường tốt. Trước sau xuất hiện người nổ súng, kỳ thực đều là cùng cái. Rút về tới, lần nữa tổ chức tấn công. Trước sau đi vào đến gần 50 người, liền trở lại mấy cái, còn thừa lại người hoặc là chết rồi, hoặc là ở trong sân kêu thảm. Thôi Hạo Dân xuất mồ hôi chán, hắn biết Kim Lão Đại đang đài truyền hình phòng lợi dễ làm xem. Bản thân nếu là còn làm không tốt, trở về sợ rằng ngay cả mạng cũng không có. Xe bọc thép lái vào sân bên trong nhiệm hộ. Những người còn lại lên cho ta, bằng vào nhân số ưu thế mà bảo, chỉ cần đi vào, bọn họ liền không có biện pháp, dù sao chúng ta nhiều người. Hai chiếc xe bọc thép ùng ùng đụng vỡ biệt thự tường rào, vọt vào sân. Phía trên súng máy cao xạ điều chỉnh góc độ, bắt đầu đối lầu một lần nữa hỏa lực bao trùm. Sau đó, trên trăm tên băng đảng phân tử, tối om om lan tràn đi qua. Lần này Thái Cực Hổ người không chơi chiến thuật, trực tiếp nhân số nghiền ép. Mà vừa lúc này, làm người ta giật mình một màn phát sinh. Chỉ thấy biệt thự các cửa sổ gần như đều có vượt qua 2 người xuất hiện. Những người này ăn mặc kỳ quái kim loại khôi giáp, cầm trong tay lấp lóe lam quang thường, hướng về phía đám người phía dưới khai hỏa. Xì 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 xì. Một đạo đạo dòng điện từ những thứ kia thương bên trong bắn ra, dễ dàng đem tấn công băng đảng phần tử đánh trúng. mỗi một cái bị đánh trúng người, thân thể giống như bị chiếu ít quang, nhanh chóng phát ra thịt nướng mùi khét lẹn, căn bản liền kêu thảm thiết cũng không phát ra được, sau đó liền không nói tiếng nào ngã xuống. Té xuống đất, không biết là có hay không tử vong, thế nhưng là thân thể của bọn họ vẫn ở chỗ cũ có gắp. Mà những thứ kia điện từ đường bắn vẫn còn tiếp tục bắn quét, quét ngã một cái, lập tức liền tiếp theo kế tiếp. Chuyện đột nhiên xảy ra, đi theo xe bọc thép đi vào 100 người, trong nháy mắt liền còn thừa lại 10 mấy cái. Càng thêm muốn chết, là xe bọc thép cũng trúng đạn rồi. Điện từ đường bắn bao phủ xe bọc thép, kim loại chiếc xe dẫn điện hiệu quả đó là tiêu chuẩn, trong nháy mắt mặt người liền bị dòng điện đánh gục. Xe bọc thép mạch điện lập tức hư hại, đài điều khiển toát ra khói đen, xe bọc thép cứ như vậy bị hỏng. Đây chính là báo từ bộ binh uy lực, khoảng cách gần dưới tình huống, có mạch điện bật đều sẽ bị làm hỏng. Thái cực hổ dựa vào tấn công xe bọc thép, cứ như vậy nằm ổ trên lầu cao, tay súng nhóm phản kích rất nhanh cũng tới, đánh vào những thứ kia ăn mặc kim loại khôi giáp binh lính trên người, phát ra len ken thanh âm, toát ra từng mảnh một hỏa tinh. Rất hiển nhiên, loại kim loại này khôi giáp chống đạn năng lực cũng rất mạnh, cái này sóng phản kích không hề chí mạng. Có thể thôi Hạo Dân hoàn toàn không tiếp thụ nổi chuyện này, hắn phẫn nộ kêu to. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ thế nào đột nhiên thêm ra nhiều người như vậy? Đáng chết. Theo dõi người làm sao nhìn, nhiều người như vậy đi vào biệt thự các ngươi cũng không biết, đơn giản là phế vật. Thùng cơm. Không cùng bọn họ chơi, đừng bắt sống, trên lầu cao người. Nhìn xuống đánh cho ta. Đem các ngươi chuẩn bị xong đạn tên lửa, lưu đạn cái gì, còn có chuẩn bị xong túi thuốc nổ, cũng cấp ta ném xuống, đem cái này hai tòa biệt thự nổ sụp, đưa bọn họ cấp ta sống chôn ở bên trong. Đây là bọn họ hậu thủ, rất nhiều hỏa lực nặng cũng rời đến nhà nát đi lên, nếu như tấn công thật bất lợi, như vậy thì thà rằng phá hủy biệt thự, cũng phải bảo đảm thắng lợi. Thứ khác không dám hứa chắc có thể phá hủy cao lầu, nhưng là nơi này chính là có mười mấy cái túi thuốc nổ. Để cho đột biến từ này chỗ cao đi xuống ném, tuyệt đối có thể ném tới biệt thự trên lầu chót đi. Nổ sụp biệt thự, người ở bên trong cơ bản cũng liền treo. Trên lầu cao người lập tức chuẩn bị ném túi thuốc nổ. Vạn Quốc đảo đài truyền hình phòng lấy dễ ảm bên trong, Kim Chí Hiền xanh mặt, nhưng còn tận lực duy trì phong độ. Mặc dù hắn rất muốn bắt lại hai cái người sống, nhất là cái đó ngoại quốc nữ nhân, nhưng là bây giờ nhìn lại là không được. Trần Bất Phàm cái này vương bắt độc tử, vậy mà lặng lẽ ẩn giấu nhiều người như vậy ở trong biệt thự, để cho hắn ăn thiệt tỏi lớn như thế, thù này báo không được, không cách nào phục chúng. Cho nên đối với Thôi Hạo Dân ra lệnh, hắn không có ý kiến. Chờ nhìn kỹ, cái này hai tòa biệt thự sắp trở thành lịch sử. Người của ta đã hết tình hết nghĩa, đáng tiếc Trần Bất Phàm ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng chỉ có thể để cho hắn biến mất. Tào lão huynh, các ngươi Tần Hán thiếu một nhân tài. Tào Trấn Húc nhún nhún vai, không sao, chúng ta Tần Hán chính là nhiều người. Hai người nở nụ cười, ta cảm thấy trận này hoang đường trò khôi hài nên kết thúc. Diệp Phàm đứng ở bên trong biệt thự, nối vào Tạ Ni ạ thị giác. Giờ phút này Tạ Ni ạ đã hoàn thành C4 thuốc nổ cài đặt. Dỡ bỏ vật kiến trúc, đây là hồng cảnh bên trong Tạ Ni ạ kỹ năng đặc thù. Một cái Tạ Ni ạ có thể vô hạn phá hủy vật kiến trúc. Trong hiện thật dĩ nhiên không thể nào vô hạn, bất quá Tạ Ni ạ thuốc nổ, nhưng có thể thực hiện định hướng bạo phá. Đây là một loại dỡ bỏ hoang vật kiến trúc kỹ thuật, bảo đảm vật kiến trúc bị dỡ bỏ sau này hướng bên nào ngã xuống. Tạ Ni ạ không có tham dự tối hôm nay chiến đấu. Diệp Phàm bắt đầu cũng xác thực không biết đối phương muốn chiếm lĩnh nhà nát, đối phương tới thời điểm, hắn cùng Tạ Nghị ạ đều ở đây bên trong biệt thự. Cho tới nay, Diệp Phàm đều có rất nhiều thủ hạ có thể chiến đấu, loại người này thiếu đối nhiều người tình huống thật đúng là một loại thể nghiệm có được, cũng bức Diệp Phàm không thể không nghĩ nhiều hơn biện pháp. Hắn rất nhanh nghĩ đến đối sách, ở biệt thự đột nhiên chiếu sáng một khắc kia, Tạ Nghị ạ liền thừa dịp mọi người ánh mắt không thích đứng, nhanh chóng rời đi biệt thự, đi tới nát bét đuôi lầu bên kia. Bây giờ C4 thuốc nổ đã cài đặt tốt, Tạ Nghị ạ cũng rút lui đến một cái trong bụi cỏ. Trưởng quan, thuốc nổ cài đặt xong, tùy thời có thể bạo phá. Dự tính sụp đổ phương hướng, Thái cực hổ đoàn xe. Nghe được ống nói điện thoại Tạ Nghị ạ hội báo, Diệp Phàm gật đầu một cái, bạo phá. Tạ Nghị ạ bên kia nhấn một cái bạo phá chốt mở, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Chương 13, thứ một nhóm bộ đội đến chương 13, thứ một nhóm bộ đội đến đang ở tất cả mọi người cũng cho là Trần Bất Phàm biệt thự sắp bị phá hủy, chiến đấu sắp lúc kết thúc, để cho người kinh nổ con mắt chuyện phát sinh. 200 Thái cực hổ băng đảng phần tử chiếm cứ nhà nát, vậy mà nổ tung sụp đổ. Theo một tiếng kịch liệt nổ tung, nhà nát ở vào băng đảng đoàn xe một bên cột chịu lực bị phá hủy. Cái này đưa đến một bên lầu thể nghiêm bề, nhà nát vậy mà trực tiếp ngã xuống. Nguyên bản những thứ kia nuốt ở xe phía sau, chuẩn bị hỏa lực kiểm hộ băng đảng phân tử, cái gì cũng bất chấp, sợ hai kêu lấy chạy trốn từ phía. Thế nhưng là thang lầu sụp đổ tốc độ quá nhanh, cao lầu dập trời ngập đất nện xuống tới, trừ một ít đột biến người, cùng đến gần người bên ngoài tới kịp chạy trốn ra, trung gian những người kia căn bản không có cơ hội. Có người thẳng tuột liền sợ choáng váng, hai chân run rẩy xem thang lầu nện xuống tới, sau đó một giây kế tiếp, bọn họ liền bị sụp đổ cao lầu hoàn toàn chôn. Ầm. Ngã xuống cao lầu thậm chí đem xa xa ngoài ra hai tòa biệt thự cũng chôn ở phía dưới, ngất trời bụi mù phun đứng lên, khắp nơi đều là cho bụi tràn ngập. Thái cực hổ lái tới 100 chiếc xe, có hơn 30 chiếc trực tiếp liền bị chôn, còn có hơn 30 chiếc cũng là ở vào hư mất trạng thái. Nơi này còn dừng lại ở ước chừng hơn 150 người, có kém không nhiều một nửa bị sụp đổ lầu thể chôn ở phía dưới. Toàn bộ tiếng súng giờ khắc này đều lép, chỉ có bị thương băng đảng phần tử tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cũng may người xem náo nhiệt cũng không có chuyện gì, bọn họ khoảng cách xa, toàn trình vây xem cái này sụp đổ tình huống. Không có ai cho là cái này sụp đổ là một trận ngoài ý muốn, trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy. Đại gia chẳng qua là khiếp sợ với cái này Trần Bất Phàm năng lực, hắn có thể len lén đem mấy chục người thần không biết quỷ không hay giấu ở bên trong biệt thự không bị người phát hiện, còn có thể lặng lẽ phá hủy một tòa nhà nát. Thái cực hổ người có thể ở vạn quốc đảo đặt chân, chắc chắn sẽ không là người ngu, vẫn như trước tại trước mặt Trần Bất Phàm gãy kích trầm xa. Chỉ có thể nói năng lực của người này quá mạnh mẽ, tâm tư cũng đủ kỹ càng. Cuộc chiến đấu này đã không cần đánh nữa, dù là Thái Cực Hổ người còn có hơn 70 người, nhưng là đã vô dụng. Hoàn toàn mất đi chiến đấu dục vọng bọn họ, vào lúc này chính là cầm thương chỉ đầu của bọn họ cũng sẽ không lên đi chịu chết. Những thứ kia may mắn còn sống sót người, đã bất chấp ra lệnh không ra lệnh, chỉ cần còn có thể động, lập tức hoảng hốt rời đi. Có thể lái xe, không thể lái xe liền khấp kha khấp khỉnh chạy, tóm lại là tuyệt đối không chịu lưu lại. Không những họ không có để lại, ngay cả truyền hình phòng lấy dễ ảm bên trong, Kim Chí Hiển cũng vẫn nộ xoay người rời đi. Truyền hình trực tiếp đến một nửa, kết thúc. Người nữ chủ trì lập tức kéo cũng muốn đi Tào Trấn Húc, "Tào hội trưởng, người đối Trần Bất Phàm người này nhìn thế nào?" Tào Trấn Húc miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười, "Ừm, là cái có bá lực người tuổi trẻ, bất quá vạn quốc đảo cách cục đã quyết định đến rồi, hắn mong muốn trỗi dậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi." Truyền hình trực tiếp, còn có chiến đấu đều là đầu voi đuôi chuột kết thúc, không ai từng nghĩ tới, Trần Bất Phàm bên kia thông qua phá hủy một căn lầu, hoàn toàn đánh bại Thái Cực Hổ. Không sai, chính là hoàn toàn đánh bại, một ngày trước chiến đấu còn có thể dùng Thái Cực Hổ người không có chuẩn bị xong xem như mơ cớ, nhưng là lần này lại hoàn toàn không có biện cớ. Bọn họ chuẩn bị cho vẹn, đem của cải cũng rời đi ra, vẫn vậy bị đánh đại bại mà về, vô luận như thế nào đều là không nói được. Có người đang nghị luận Thái Cực Hổ người sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng hai bên còn có thứ ba trận chiến đấu. Nhưng là đến thứ hai, hết thảy đều không giống nhau. Vạn Quốc Đảo làm việc nơi trốn rốt cuộc mở cửa, Tạ Nhi ạ thứ nhất thời gian đi công việc vĩnh cửu quyền cư ngụ. Nàng làm phi thường thuận lợi, làm rất thưa thất phái nữ cấp 2 đột biến người, nàng đãi ngộ cũng là phi thường tốt, Bạch Dương Quốc thậm chí lương cao tuyển mộ nàng. Tạ Nhi ạ chẳng qua là cùng đối phương trì hoãn một cái, sau đó bắt được quyền cư ngụ sau, lập tức mời thử quan quân người lên đảo. Ngay trong ngày buổi sáng, thử quan quân đại đội cảnh vệ toàn viên, cộng thêm quân tình cục cả đám người, ngồi Bạch Dương Quốc khách thuyền leo lên Vạn Quốc Đảo. Đại đội cảnh vệ toàn thể tổng cộng 130 người, quân tình cục 10 người, công trình sư 2 người, Diệp Phàm còn ra đảo một chuyến, để cho 40 tên bão từ bộ binh cùng hai cái lính đặc chủng cũng theo bọn họ cùng nhau lên đảo, tổng cộng 184 người. Còn có quân khuyển Hao Thiên cũng mang tới, đám người bên trên đảo sau này, lập tức mở ở chỗ này mua chiếc xe, chủ chung điệp điệp trở lại khu biệt thự. Bọn thủ hạ đến, để cho Diệp Phàm thở ra một hơi dài. Có cái này hơn 180 người, Diệp Phàm có đầy đủ lòng tin thủ vệ ở khu biệt thự. Hắn đem nhân viên truyền tin Vương Mạnh gọi đi qua, hỏi một chút đại bộ đội, bây giờ đến địa phương nào. Vương Mạnh lập tức liên hệ, rất nhanh cấp Diệp Phàm hồi phục. "Trưởng quan, đại bộ đội trước mắt đã đến Kim Cung." "A, tốc độ rất nhanh sao?" "Là trưởng quan, đại bộ đội lựa chọn đi xa lộ, mà xa lộ chủ yếu chướng ngại là cầu nối hư hại, bên ta công trình sư có thể nhanh chóng sửa cầu, cho nên gặp nhau so dự tính tiến độ trước hạn 10 ngày đến." "Kia dự tính đến Tiên Giang bờ bên kia cần bao lâu?" "Dự tính còn cần 13 ngày đến nửa tháng." Diệp Phàm suy nghĩ một chút, còn phải lại nhanh một chút, để bọn họ đi duyên hải công lộ, bờ biển căn bản không có người, như vậy chẳng những có thể để tránh mở tán trang tỉnh những thứ kia quân phiệt căn cứ, còn có thể tốc độ tăng lên, để cho chiến ứng bộ đội đuổi theo, xua đuổi ven đường hải âu, trong vòng 10 ngày nhất định phải đến. "Hiểu, ta cái này cấp đại bộ đội nhắn nhủ mệnh lệnh của ngươi." Một lát sau nhân viên truyền tin lần nữa hồi phục, "Bên ta công trình sư đã chắc toán, dựa theo ngài phương pháp, trong vòng 10 ngày nên có thể chạy tới." Diệp Phàm gật đầu một cái, trong vòng 10 ngày đại bộ đội đến, hắn chỉ cần ở trên đảo tiếp tục dừng lại 10 ngày là được rồi. Nay 10 ngày bên trong, hắn muốn sở thanh đảo tự bên trên hết thảy bố trí, nhất là Vạn Quốc đảo bố trí quân sự. Nắm giữ kẻ địch quân đội số lượng, hiểu bộ đội bố phòng tình huống, sau đó liền có thể tính nhắm vào làm ra chiến đấu dự diễn. Hắn đem Thẩm Duệ Huy gọi đi qua, "Trước mắt không có cách nào cho các ngươi bổ sung nhân viên, nhưng là các ngươi quân tình cục cũng phải làm tốt trọn vẹn chuẩn bị, mấy ngày nay phải tận lực thẩm thấu đến trong địch nhân đi, mang cho ta trở lại tường tận tình báo." Thẩm Duệ Huy gật đầu, "Trưởng quan yên tâm, bảo đảm thăm dò kẻ địch hết thảy bố trí." Diệp Phàm lại cho nhân viên truyền tin tuyên bố một cái ra lệnh, để cho hắn liên hệ dôn bộ đội. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ, cũng nên đến đám này ngoại tịch binh lính phát huy tác dụng thời điểm. Sau Diệp Phàm lại đem Tạ Nhỉ Ạ gọi đi qua, để cho nàng trực tiếp gia nhập cảnh vệ của mình liền, trở thành giống như gia cắt vân tuyết cận vệ. Cái này Bạch Dương Quốc mỹ nữ, ở ngày hôm qua trong chiến đấu, nhất cử thăng cấp đến 3 sao. Chỉ cần là nàng phá hủy tòa kia nhà nát, trực tiếp xử lý bên trong lầu 200 người, để cho nàng trong nháy mắt thăng liền 2 cấp, trở thành 3 sao anh hùng. Cái này 3 sao anh hùng, so thử quan quân còn lại anh hùng cũng mạnh hơn, coi như là một cái chuẩn cấp 3 đột biến người, có nàng bảo vệ Diệp Phàm, có thể hết sức bảo đảm Diệp Phàm an toàn. Đem công tác cùng an bài xuống dưới, Diệp Phàm vừa liếc nhìn đủ tàu xây dựng tiến độ. Còn có thời gian một ngày, U tàu liền đem xây dựng hoàn thành. Bất quá bây giờ còn chưa phải là trưng bày thời điểm, đại bộ đội không có đến trước, U tàu một khi xuất hiện bị người phát hiện, nhất định sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Diệp Phàm biết, bản thân chân chính nguy cơ kỳ thực đến từ Giang Châu. Vạn Quốc đảo bên này đã tuyên bố lệnh truy nã chính là Diệp Phàm, không phải Trần Bất Phàm. Thật may là hắn hóa trang sau tới, không phải thật liền gặp nguy hiểm. Nhưng là chuyện như vậy có thể lừa gạt mấy ngày còn có nói, Diệp Phàm lúc này nhất định phải nắm giữ thứ nhất tay tài liệu. Mà thứ nhất tay tài liệu nguồn gốc, dĩ nhiên chính là Vạn Quốc đảo nhiều nước nghị hội. Diệp Phàm quyết định, hắn muốn trở thành nghị viên. Những người này đến, cũng đưa tới các phe chú ý. Sơn Tham Quốc Kim Chí Hiển không nhịn được thở dài, hắn biết, đã bỏ lỡ xử lý Trần Bất Phàm cơ hội tốt nhất. Mà Thanh Hồng Môn Tào Trấn Húc cũng khẩn trương đứng lên, hắn sở dĩ không phải rất lo lắng Diệp Phàm, là bởi vì đối phương không có thành viên nòng cốt, mong muốn ở Vạn Quốc đảo đặt chân còn cần một ít chắc trở. Nhưng là đối phương đột nhiên đến rồi đến gần 200 người, cái này để cho hắn không thể không khẩn trương.
Hắn bây giờ có chút bận tâm, lo lắng Diệp Phạm sẽ đến tranh đoạt nghị viên vị trí. Đánh thắng Sơn Tham Quốc sau, trong đảo Tần Hán người chống đỡ Diệp Phạm tiếng hô cũng rất cao, dù sao Tào Chấn Húc làm lâu như vậy lão đại, cũng không có làm ra cái gì thành tích tới, Diệp Phạm thứ nhất là đánh bại Sơn Tham Quốc, hung hăng cấp Tần Hán người tranh giành một hơi. Có đôi lời gọi là sợ gì gặp đó, Diệp Phạm người đến sau, hắn trực tiếp liền tuyên bố, Vạn Quốc Đảo Phục Quốc xã chính thức thành lập, hắn Trần Bất Phạm đảm nhiệm hội trưởng, hơn nữa gặp nhau tham gia thứ 5 cử hành nghị viên tuyển cử. Tin tức này một khi phát ra, lập tức đưa tới trong đảo Tần Hán người cực lớn chú ý, liên tục đánh bại Sơn Tham Quốc người, để cho Diệp Phạm có rất lớn danh tiếng. Mà Diệp Phạm cũng nói lên bản thân tham gia tranh cử khẩu hiệu, đó chính là không để cho Tần Hán người ở Vạn Quốc đảo bên trong bị bất luận kẻ nào ức hiếp. Cái khẩu hiệu này nói lên sau này, lập tức lấy được đa số Tần Hán người hưởng ứng. Đại gia bị khi phụ quá lâu, tâm lý đường đi khó có thể nói nên lời. Bây giờ đến rồi một cái dám lượng kiếm người, đa số người cũng hy vọng hắn có thể được tuyển. Duy chỉ có Thanh Hồng Môn bên này, Tào Trạch Húc có chút khó chịu. Lão đại, chúng ta đã liên tục rất nhiều cử tri, trừ chúng ta một ít thiết căn ra, đại đa số người đều là nói không rõ ràng, ta xem bọn họ cũng rất có thể cấp Trần Bất Phàm bỏ phiếu. Tào Chấn Húc nghe thủ hạ hội báo, mi tâm nhăn thành một cái sông chữ. Trần Bất Phàm trong thời gian ngắn ngủi gây ra thanh thế lớn như vậy, quả thật có chút nhi bản lãnh, chúng ta lần này sợ rằng có chút phiền toái. Lão đại, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ám sát, hoặc là cùng bọn họ hẹn đánh nhau. Tào Chấn Húc khẽ lắc đầu, cũng không ổn, Trần Bất Phàm bây giờ không rời đi biệt thự, ám sát không có cơ hội, hẹn đánh nhau càng khỏi nói, nhìn một chút Thái Cực Hổ kết quả bên ngay. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn hắn được tuyển sao? Tào Chấn Húc nở nụ cười gằn, vậy nhưng chưa chắc, bây giờ cấp ta chuẩn bị bốn, lần này có tư cách bỏ phiếu cử tri đại khái 300 người, chuẩn bị 100 triệu vốn, mỗi người đập 200,000 đủ liền 300,000, 300,000 đủ liền 500,000, ta cũng không tin, những người này cũng coi tiền tài như đất bụi. Bọn thủ hạ ánh mắt sáng lên, cái phương pháp này đơn giản thô bạo, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng là lại trực tiếp nhất hữu hiệu. Một tour này tiền tài thế công đi xuống, khẳng định có thể thấy hiệu quả. Có cái thuộc hạ lại nói lên ý kiến, lão đại, nếu như Trần Bất Phàm bên kia cũng đập tiền, chúng ta sợ rằng chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả dự chủ. Tào Chấn Húc suy nghĩ một chút, lại liên hệ một cái Giang Châu Trịnh Tấn Nam đại công tước, hắn vẫn muốn lôi kéo ta, ta cũng không có đáp ứng, ta hy vọng Giang Châu bên kia lần này có thể cấp ta một chút quân sự tiếp viện. Ngài mong muốn bọn họ thế nào tiếp viện? Giang Châu không phải đã cải trang hàng không mẫu hạm sao, để cho hàng không mẫu hạm lái tới một chiếc, nghị viên tuyển cử xong, còn phải nghị hội khảo hạch 3 ngày sau tuyên bố, chỉ cần hàng không mẫu hạm có thể vào lúc này chạy tới, như vậy nghị hội liền sẽ rõ ràng Trịnh Tấn Nam đại công tước ý tứ, đến lúc đó nghị hội những người kia cũng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ ta. Chương 14, cụm tác chiến tàu sân bay chương 14, cụm tác chiến tàu sân bay Tào Chấn Húc bên này rất nhanh bố trí đi xuống, có người chủ tiền, bắt đầu thu mua toàn bộ có tư cách bỏ phiếu người. Ngoài ra còn có người trực tiếp hỏa tốc chạy tới Giang Châu, nói ra Tào Chấn Húc yêu cầu. Tào Chấn Húc chỉ cần gia nhập nghị hội, vậy thì sẽ lấy Giang Châu lợi ích làm trọng, kỳ thực cũng chính là đầu nhập Trịnh Tấn Nam ý tứ. Hai bút cùng vẽ, hắn tin tưởng nghị viên vị trí trung quy sẽ là bản thân. Diệp Phàm bên trong biệt thự. Mấy ngày nay trùng tu đang kéo dài tiến hành, bởi vì biệt thự bị đánh thủng lỗ chỗ, bây giờ đang khẩn cấp tu bổ. Tu bổ chuyện không cần Diệp Phàm đến quản, mà là cái tiểu khu này sản nghiệp đến quản. Chẳng những muốn miễn phí cấp tu bổ biệt thự, còn phải lại tặng một căn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở Diệp Phàm cùng Sơn Tham Quốc phát sinh xung đột thời điểm, biệt thự sản nghiệp bên này tiết lộ Diệp Phàm tin tức. Diệp Phàm bắt lại một điểm này, hung hăng lường gạt sản nghiệp một đợt. Sản nghiệp là Lữ Tống Nhân, bọn họ cho là lần này Trần Bất Phàm chết chắc, bọn họ tiết lộ tin tức cũng không có gì, nói không chừng còn có thể miễn phí đem biệt thự thu hồi lại. Thật không nghĩ đến Sơn Tham Quốc người như vậy món ăn, hơn 500 người cũng không giải quyết được Trần Bất Phàm, bọn họ coi như là làm một món chuyện ngu xuẩn. Cho nên bây giờ mất đi đạo lý, chỉ có thể tiếp nhận Diệp Phàm bắt chẹn, miễn phí tu bổ còn phải tặng một căn mới biệt thự. Mới bên trong biệt thự, Diệp Phàm khẩn cấp tướng quân tỉnh cục tới hai cái điện tử tác chiến binh an bài đi vào. Bởi vì nhân thủ không đủ, Diệp Phàm trọng điểm theo dõi Thanh Hồng Môn. Không nghĩ tới nước cờ này đi đúng, hắn rất nhanh đến mức đến Thanh Hồng Môn bên kia tin tức. Trưởng quan, Thanh Hồng Môn Tào Chấn Húc liên tục Giang Châu Trịnh Tấn Nam, yêu cầu Trịnh Tấn Nam sai phái một chiếc hàng không mẫu hạm tới. Nếu như ngài được tuyển nghị viên vậy, hắn đem dùng cái này hàng không mẫu hạm cấp nghị hội làm áp lực, để bọn họ lật đổ tuyển cử kết quả, lựa chọn lần nữa hắn. Nghe đến đó, Diệp Phàm cũng sửng sốt một chút. Giang Châu có hàng không mẫu hạm. Là, bất quá nghe Tào Chấn Húc nói, nên là cải trang hàng không mẫu hạm. Nghe được câu này, Diệp Phàm hơi thở phào nhẹ nhõm. Hàng không mẫu hạm loại vật này, tại cái trước thế kỷ tiền kỳ thì có, thật nhiều cái quốc gia đều có. Không phải động lực hạt nhân, mà là thường quy động lực, cũng không có cái gì máy phóng công nghệ điện tử nói một cái, cũng không phải siêu cấp hàng không mẫu hạm, nhưng sát sát thật thật là hàng không mẫu hạm, có thể hạ cất cánh máy bay. Cho nên Giang Châu hàng không mẫu hạm, chắc cũng là thuộc về thế kỷ trước, lần thứ hai toàn cầu đại chiến thời kỳ cái chủng loại kia. Loại này hàng không mẫu hạm, Diệp Phàm sẽ không trang bị quân đội của mình, nhưng là không hề làm trở ngại hắn đối vật này có chút kiên kỵ. Tới một chiếc hàng không mẫu hạm, kia không phải là một chiếc hàng không mẫu hạm đi, mà là một cái cụm tác chiến tàu sân bay đi. Dù sao hàng không mẫu hạm sẽ không đơn độc xuất hành, nhất định phải có hộ vệ hạm thuyền mới được. Hơn nữa nếu là khiếp sợ, như vậy đi theo hạm thuyền hẳn là cũng không phải ít. Coi như ta thật hợp lý chọn, nhiều nước nghị hội bên kia hẳn là cũng sẽ cân nhắc Trịnh Tấn Nam tham gia yếu tố này. Cái này Tào Chấn Húc thật độc nha, vì được tuyển nghị viên, bây giờ liền bắt đầu nhận chủ tử. Diệp Phàm yên lặng tính toán một hồi lâu, trong lòng cũng đã quyết định. Nếu hắn nguyện ý chơi như vậy, vậy mình cũng phải làm nhiều một cái chuẩn bị.
Sau mấy ngày thời gian bên trong, Diệp Phàm thủ hạ cùng Tào Chấn Húc thủ hạ rối rít bắt đầu hành động, lôi kéo trên đảo có tư cách bỏ phiếu người. Tào Chấn Húc bên kia đập tiền, Diệp Phàm bên này cũng đập tiền. Hắn lần này đi tới Vạn Quốc đảo, trên người mang suốt 1 tỷ, đập tiền hắn thật một chút cũng không sợ. Phải biết, băng thành bên kia tiền mới tất cả đều bị hắn thu thập đến đây, thậm chí chế tạo tiền mới dây chuyển sản xuất hắn đều có. Nếu như cái này 1 tỷ không đủ, Thự Quang thành bên kia có thể không vận tới vừa bay cơ, nhìn một chút ai có thể đập qua ai. Rất nhanh, Tào Chấn Húc người bên kia phát hiện là lạ. Cái này Trần Bất Phàm thật có tiền a, bên này cấp 200,000, bên kia liền cấp 500,000. Bên này cấp 500,000, bên kia liền cấp 1 triệu. Tào Chấn Húc bên này 100 triệu đánh thêm đi vào, cứ là không có đưa đến hiệu quả gì, căn cứ dưới tay hắn người điều tra, Diệp Phàm tỷ lệ ủng hộ đã cao hơn hắn ra 18%. Đây là một loại ưu thế áp đảo, cơ hội là không thể nghịch chuyển. Tào Chấn Húc có chút nóng nảy, bắt đầu chọn lựa ám sát hành động. Diệp Phàm cũng không quên hắn, hắn bên này ám sát, Diệp Phàm cũng phái ra người, ám sát những thứ kia chống đỡ Tào Chấn Húc ngoan cố phái. Trong lúc nhất thời, hòn đảo bên trong làm trướng khí mù mịt, tham dự bỏ phiếu người cũng bắt đầu người người cảm thấy bất an. Sau đó hay là nhiều nước nghị hội tham gia, yêu cầu hai bên không phải tiến hành ám sát hoạt động, hơn nữa từ nhiều nước bộ đội phái ra người, bảo vệ có tư cách bỏ phiếu người. Lần này Tào Chánh Húc không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự thái phát triển đối hắn càng ngày càng bất lợi. Mãi cho đến thứ 5 buổi tối, rốt cuộc có tin tức tốt chuyển tới. Lão đại, Trịnh Tấn Nam đại công tức điện tới báo. Nhanh nhanh nhanh. Tiếp thu. Thanh Hồng môn người bắt đầu tiếp thu điện báo, rất nhanh một phong điện báo đánh ra. Tào lão đệ, cứ việc yên tâm lớn mật đi tranh cử, ta đã phái ra 2 chiếc hàng không mẫu hạm, phía trên tổng cộng chở theo 100 chiếc máy bay chiến đấu, hơn nữa trang bị 2 chiếc chiến lược hạm, 2 chiếc tàu tuần dương, 4 chiếc tàu hộ tống, cùng với 10 mấy chiếc cái khác hình hào thuyền bè, ngày mai sẽ sắp xuất hiện phát tiến về Vạn Quốc đảo. Tin tưởng các ngươi cái đó nghị hội thấy được thực lực của ta, sẽ làm ra bọn họ lựa chọn chính xác. Thấy được điện báo nội dung, Tào Chấn Húc vui cả người cũng nhảy lên. Quá tốt rồi, đại công tức thật là quá mạnh mẽ. Đến rồi hơn 20 con thuyền, đại công tức đây là có nhiều thực lực a. Thủ hạ của hắn hội báo, Giang Châu thực lực tổng hợp so với chúng ta còn mạnh hơn, hơn nữa còn là đại công tức một người định đoạt, chúng ta bên này tinh lực cũng dùng cho nội đấu, cho nên hải quân phát triển lạc hậu hơn Giang Châu. Căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện, Giang Châu đã cải trang 5 chiếc hàng không mẫu hạm, máy bay chiến đấu của bọn họ cũng chừng hơn 400 chiếc, lần này tới chính là Giang Châu hải quân thứ nhất hạm đội, là thực lực bọn họ mạnh nhất hạm đội. Tao Trạch Húc gật đầu một cái, nói không sai, chúng ta hải quân chia 5 x 7, toàn bộ thuyền bè cộng lại có thể có trên 100 chiếc, nhưng là hàng không mẫu hạm còn 1 chiếc cũng không có, đại gia cũng không có đơn độc phát triển năng lực, đây là Vạn Quốc đảo bệnh xấu. Lần này có Trịnh Tấn Nam đại công tức chống đỡ, tin tưởng nghị hội những người kia sẽ thấy rõ ràng thế cuộc, chỉ có để cho ta trở thành nghị viên, nơi này mới có hòa bình, không phải bọn họ có thể chỉ biết đối mặt Trịnh Tấn Nam đại công tức lựa giận. Thủ hạ lo âu mà nói, lão đại, vậy sau này chúng ta liền theo Trịnh Tấn Nam công tức hơn sao? Tao Trấn Húc cười lạnh một tiếng, vậy nhưng chưa chắc, chỉ cần ta bắt được nghị viên vị trí, ta chỉ biết từ từ nắm giữ Vạn Quốc đảo, chỉ cần ta trở thành nghị trưởng, nhất định chỉnh hợp hòn đảo bên trên thế lực, đến lúc đó coi như Trịnh Tấn Nam cũng chỉ là ta hợp tác đồng bạn mà thôi. Nói tới chỗ này, Tào Chấn Húc trong mắt nổi lên hùng tâm trang trí. Đáng tiếc a, cái này biên đội tàu sân bay không thể lập tức đến, không phải lần này tuyển cử cũng không có huyền niệm. Thứ 6 ngày này, Vạn Quốc đảo bên trên Tần Hán người tiến hành nghị viên tuyển cử. 300 tên toàn đảo Tần Hán đại biểu, đối Tào Chấn Húc cùng Trần Bất Phàm hai cái người ứng cử tiến hành bỏ phiếu. Trải qua Vạn Quốc đảo bên trên vô số người chứng kiến, trải qua hiện trường truyền hình trực tiếp, cuối cùng bỏ phiếu kết quả là Tào Chấn Húc được phiếu 95 phiếu, Diệp Phàm được phiếu 182 phiếu, còn lại bỏ quyền. Đây là một cái tính áp đảo số phiếu, gần như tuyệt đại đa số người đều cho rằng Diệp Phàm có tư cách trở thành nghị viên, bọn họ đã thu mua Tào Chấn Húc lao đại ngày, đại gia cũng muốn đổi một cái mới người dẫn đầu. Sướng phiếu kết quả đi ra sau này, người phụ trách giá cả kết quả báo đưa nghị hội. Hôm nay là thứ 6, thời gian đã khuya lắm rồi, cho nên hôm nay sẽ không ra được kết quả cuối cùng. Chỉ có chờ khi đến thứ 2, nghị hội gặp nhau thảo luận Tần Hán người ứng cử vấn đề, đến lúc đó gặp nhau tuyên bố ai làm chọn, khi đó mới là xong xuôi đâu đó. Bất quá trong con mắt của mọi người, vậy cũng là một cái trình tự vấn đề. Bởi vì nghị hội bên kia phổ biến đều là tôn trọng tuyển cử quốc gia cử tri ý kiến, chọn lựa tới là người đó chính là ai, rất ít có phản bác thời điểm. Bây giờ nếu chọn lựa tới là Trần Bất Phàm, vậy thì nên là Trần Bất Phàm. Tuyển cử lúc kết thúc, Tào Chấn Húc trực tiếp tìm được nghị hội nghị trưởng, đến từ Bạch Lương Quốc Dêm. Hắn cấp Dêm nhìn một đoạn hình ảnh. Nghị trưởng tiên sinh, đây là người của ta từ Giang Châu dùng máy chụp hình quay chụp mang về, là sáng sớm hôm nay chuyện đã xảy ra, ngài xem một chút đi. Dêm bắt được hình ảnh nhìn một cái, cả người đều có chút không khống chế được nghĩ nổi giận. Đáng chết này Tào Chấn Húc, hắn lại dám uy hiếp bản thân. Hắn tử trong lòng là không muốn để cho Tần Hán người ở Vạn Quốc đảo trỗi dậy, Trịnh Tấn Nam loại hành vi này, rõ ràng là không có đem hắn để ở trong mắt. Thế nhưng là hắn lại không thể không thận trọng cân nhắc, một khi đắc tội Trịnh Tấn Nam hậu quả. Tào tiên sinh, ngài cái này uy hiếp trắng trợn, để cho ta rất không thoải mái. Tào Chấn Húc cười ha ha, nghị trưởng tiên sinh, ta đây cũng là không có cách nào, bọn ta người nghị viên này vị trí quá lâu. Vậy cũng không thể dùng loại phương thức này, để cho hai cái này cụm tắc chiến tàu sân bay rời đi. Tào Chấn Húc nhún nhún vai, bây giờ ta có thể làm không tới, trừ phi ta có thể đảm nhiệm phó nghị trưởng, ta mới có thể làm được. Dêm thở hổn hển xem Tào Chấn Húc, người này khẩu vị thật là không nhỏ, vậy mà muốn làm phó nghị trưởng. Thế nhưng là hắn thật đúng là không có lựa chọn khác, bởi vì Vạn Quốc đảo cũng không có làm xong đánh trận chuẩn bị. Hắn cũng có lý tưởng, mong muốn đem Vạn Quốc đảo chế tạo thành tư nhân vương quốc, tuyệt đối không thể cho phép lúc này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Suy đi nghĩ lại, Jem rốt cuộc gật đầu. Hôm nay thứ 6, thứ 2 nghị hội trước khi bắt đầu, ngươi nhất định phải để cho hai cái này cụm tác chiến tàu sân bay dừng lại đông tiến bước chân, ta liền tuyên bố ngươi được tuyển phó nghị trưởng. Một lời đã định. Tào Chấn Húc mừng ra mặt, hắn bước này rốt cục thì đi đúng. Chân Bất Phàm cùng Chân Bất Phàm, ngươi giữ gìn Tần Hán người lợi ích thì thế nào? Ngươi tuyển chọn thì thế nào? Đến nghị hội nơi này còn chưa phải là bị quét xuống. Hắn sẽ không bây giờ liền thông báo Giang Châu hạm đội dừng lại tiến lên, hắn sẽ đợi thêm 2 ngày. Đợi đến chủ nhật, Giang Châu hạm đội đến gần vạn quốc đảo, khi đó hắn nói chuyện thanh âm hoàn toàn có thể lớn hơn một chút. Chỉ bất quá hắn không biết, hắn cùng Trịnh Tấn Nam điện báo nói chuyện, đã tất cả đều bị Diệp Phàm điện tử tác chiến binh cấp chặn được. Chương 15, Thự Quan Quân Dạ Tập chương 15, Thự Quan Quân Dạ Tập Thiên Giang trên, đến từ Giang Châu hạm đội đang đi tới. Trong đó hai chiếc cực lớn hàng không mẫu hạm, đặc biệt là người khác chú ý cái này, hai chiếc hàng không mẫu hạm đều là cỡ lớn container thuyền cải trang, cái này hai chiếc thuyền chiều dài đều ở đây khoảng 300m, chở đầy trọng tải đều ở đây 180,000 tấn tả hữu. Nếu như chỉ riêng nói trọng tải, cỡ lớn container thuyền chở đầy trọng tải thậm chí muốn vượt qua bình thường hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm trên bong thuyền đặt không ít máy bay, bên trong thuyền trong kho chứa phi cơ còn có máy bay. Thuyền bên cạnh giả vờ 20 ly cùng 40 ly pháo tự động, làm gần phòng vũ khí. Về phần cái khác cải trang cũng không có quá nhiều, có thể chở theo máy bay, có thể trượt nhảy thức cất cánh, đối với bây giờ hàng không mẫu hạm mà nói là đủ rồi. Bên cạnh còn có số lượng đạt hơn 20 chiếc quân hạm ở hộ tống, trong đó 2 chiếc chiến liệt hạm là hạm đội chủ lực. Mũi thuyền có 2 bộ 2 nòng, đường kính 356 ly pháo hạm. Đây là dựa theo thế kỷ trước, Bắc Carolina cấp pháo hạm thiết kế. Thân hạm hai bên còn phân phối bắt môn 133 ly pháo phụ, ngoài ra còn có rất nhiều pháo tự động cùng súng máy cao xạ. Thân thuyền bên trong còn có ngư lôi quang, có thể bắn 8 cái ngư lôi. Hàng không mẫu hạm có thể chở theo máy bay, nhưng là bây giờ chân chính hải chiến, chiến liệt hạm hay là tuyệt đối chủ lực. Cái này hai chiếc hàng không mẫu hạm cùng hai chiếc chiến liệt hạm, chính là Giang Châu thứ nhất hạm đội nòng cốt, là Trịnh Tấn Nam tốn hao số tiền lớn chế tạo, là hắn tương lai xưng bá thiên liên giang, tiến vào biển rộng trọng yếu lệ thuộc. Lần này dẫn đội tới là thứ nhất hạm đội quan chỉ huy, cũng là Trịnh Tấn Nam nghĩa tử, gọi là Sở Nguyên. Trịnh Tấn Nam con cái đều ở đây mà thế trong chết đi, toàn bộ hắn có thu dưỡng hải tử thói quen, Sở Nguyên là hắn thích nhất nhi tử. Thậm chí ban đầu muốn bồi dưỡng một cái cấp 3 đột biến người thời điểm, hắn thứ nhất cái cân nhắc đều là Sở Nguyên, nhưng là sau đó hay là lo lắng thất bại, mới lựa chọn nghĩa nữ hoa vô song. Sở Nguyên bây giờ nắm giữ Trịnh Tấn Nam hải quân hùng mạnh nhất thứ nhất hạm đội, dưới quyền hải quân binh lính 20,000 người, cũng coi là quyền cao chức trọng, đây là xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Ngồi ở hàng không mẫu hạm trong phòng chỉ huy, Sở Nguyên đang uống cà phê. Bên cạnh hắn, phó quan đang cùng hắn thảo luận lần này đi vạn quốc đảo chuyện. Thiếu soái, lần này chúng ta đi vạn quốc đảo là đánh thẳng vào hay là làm sao bây giờ? Sở Nguyên lắc đầu một cái, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đánh thẳng vào, vạn quốc đảo hải quân cộng lại hơn 100 con thuyền, cũng không phải dễ đối phó như vậy, chúng ta chỉ cần giữ vững một cái thích hợp khoảng cách chiến lược uy hiếp là được rồi, ngược lại lần này cũng là cho Tào Chấn Húc chỗ dựa. Nguyên lai là như vậy, vậy chúng ta bây giờ tốc độ tối mai là có thể đến vạn quốc đảo phụ cận, có phải hay không chậm lại đi tới? Không cần, tối hôm nay chúng ta ở Kim Lăng bến cảng nghỉ ngơi một chút, nơi đó không phải có một cái kẻ sống sót căn cứ, còn phải làm cái gì tần hoài thuyền hoa mà, chúng ta vừa đúng có thể đi dạo một chút, để cho thủ hạ ta các huynh đệ cũng đều bông lòng một chút. Phó quan suy nghĩ một chút, thiếu soái, đi đâu có thể, nhưng là lúc đó dễ dàng để cho binh lính lười biếng, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng, nơi nào sẽ có cái gì ngoài ý muốn, vạn quốc đảo người chúng ta không đi treo chọc bọn họ liền cảm ơn trời đất, phủ cận đây căn bản không có thể cùng chúng ta chống lại lực lượng. Thế nhưng là công tước đại nhân không phải tuyên bố lệnh truy nã, Diệp Phàm có thể ở vạn quốc đảo sao? Ngươi cũng biết là lệnh truy nã, vậy đã nói rõ Diệp Phàm đến rồi cũng không có mấy người, coi như tới thêm một cái điểm, chúng ta thứ nhất hạm đội lại có sợ gì? Chúng ta là muốn chinh phục đại dương bộ đội, sẽ còn sợ hắn một đại đội hải quân cũng không có thử quan quân sao? Ngươi là gan này thật sự là quá nhỏ. Phó quan bị dày đôi câu, cũng cảm thấy bản thân thật sự là có chút lo bỏ trắng răng. Mặc dù thử quan quân cũng có không quân lực lượng, nhưng là cách nhau thiên sơn bản thủy, bọn họ căn bản không biết mình một phương hành động, cái này lo âu có chút dư thừa. Bất quá hắn hay là cẩn thận dặn dò hạm đội binh lính, chú ý quan sát, chú ý đề phòng, bộ y tế đối chú ý tiêu diệt, bảo đảm không có ai bị lây nhiễm, coi như không có giọng bị cùng thử quan quân, vạn quốc đảo cũng không đáng đến mức hoàn toàn tín nhiệm, không nên bị người chui chỗ trống. Thủ hạ rối rít đáp ứng, nên làm công việc vẫn là phải làm. Diệp Phàm thứ 3 tòa biệt thự bên trong. Điện tử tác chiến binh 333 gửi điện báo. So sánh thường xuyên phát thanh kênh truyền tiếp, điện báo gửi là càng cấp tốc hơn. Điện báo thứ nhất tay nguồn gốc là chiến ưng mây đen ở thiên giang trên điều tra. Chiến ưng thật sự là điều tra lợi khí, quanh quẩn ở trên không trung, cho dù bị phát hiện đó cũng là một con chim, có rất ít người sẽ hoài nghi một con chim sẽ là gián điệp. Thông qua hồng cảnh hệ thống thị giác chuyển đổi, chiến ưng thấy được những hình ảnh này cũng sẽ chuyển về đến điện tử tác chiến binh nơi này, tiến hành cặn kẽ phân tích. Giang Châu thứ nhất hạm đội, hai chiếc hàng không mẫu hạm, chiến cơ ước chừng 100 chiếc, đa số thế kỷ trước hậu kỳ cơ hình. Hạm đội hộ tống, chiến hạm chủ lực 8 chiếc, trong đó chiến liệt hạm 2 chiếc, tàu tuần dương 2 chiếc, tàu hộ tống 4 chiếc. Còn lại hạm thuyền 10 chiếc, trong đó tàu hàng 4 chiếc, chở theo binh lính cùng bộ đội tăng thiết giáp, tàu ngầm 6 chiếc, dùng cho tuần hành. Còn lại thuyền đệm khí, tàu đổ bộ, cả nọ số lượng không rõ. Tổng binh lực ước chừng 20,000 người, dẫn đội người là Giang Châu thứ nhất quan chỉ huy hạm đội Sở Nguyên. Hạm đội của đối phương chậm lại, trước mặt mở đường tàu ngầm đã tới Kim Lăng bến thuyền, nơi này có một cái dân số vượt qua 100,000 căn cứ. Xác định, Giang Châu thứ nhất hạm đội đầu Kim Lăng. Điện tử tác chiến binh rất nhanh sửa sang lại ra một phần tài liệu, sau đó lợi dụng điện báo tình thế đem truyền tống về Thự Quang Thành. Thự Quang Thành bên kia rất nhanh đem toàn bộ văn kiện chỉnh lý tốt, hơn nữa hợp với kế hoạch tác chiến, đem truyền tống đến Diệp Phàm lính hầu cận Vương Mãnh nơi đó. Nghe được Vương Mãnh hội báo, Diệp Phàm hưng phấn bộ án. Đây chính là Tào Chấn Húc dựa vào, Giang Châu thứ nhất hạm đội rốt cuộc đã tới. Có thể là ở bên trong sông trong, có thể từ xưa tới nay an giật ngày quá lâu, cái này chỉ hạm đội vậy mà nửa đường đậu một cái bến cảng, căn cứ chiến ứng thị giác truyền lại trở lại video, trên thuyền rất nhiều chỉ huy đại khái là ăn chơi đi. Diệp Phàm lập tức để cho nhân viên truyền tin truyền lại tin tức, chúng ta thử quan quân máy bay đều ở đây nơi nào. Báo cáo trưởng quan, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta trừ cất giữ 5 chiếc máy bay chiến đấu ở Thự Quang Thành ra, còn lại 15 chiếc máy bay chiến đấu cùng với 10 chiếc máy bay ném bom, máy bay cường kích, cùng với 10 chiếc dạ ưng trực thăng cùng 10 chiếc máy bay vận tải, đều đã đến Kim Đô sân bay. Diệp Phàm tính toán một chốc, Kim cũng cách nơi này vẫn còn có chút xa, trực thăng sợ rằng không đổi kịp tham dự công kích, bất quá cũng không có sao, máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom đủ để giải quyết vấn đề, trinh sát đến Giang Châu thứ nhất hạm đội hỏa lực phòng không thế nào. Báo cáo trưởng quan, Giang Châu thứ nhất hạm đội là có phòng không, bọn họ đang tích cực nghiên cứu đạn đạo kỹ thuật, trước mắt đã có một ít tầng thấp cận chỉnh tên lửa phòng không, ngoài ra còn có pháo cao xạ cùng súng máy cao xạ làm hỏa lực phòng không. Diệp Phàm nghe xong hiểu, kẻ địch cũng ở đây cố gắng khai phá đạn đạo kỹ thuật, bất quá cũng được, bọn họ cũng không có dẫn trước bản thân. Trừ một ít cận trình tên lửa phòng không có một chút uy hiếp ra, bản thân máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom đều không phải là pháo cao xạ cùng súng máy cao xạ có thể giải quyết. Bất kể, chuyện gì cũng không thể làm được vạn vô nhất thất, dù là lần này có chút tổn thất, hành động cũng phải tiến hành, cụ thể đánh như thế nào để cho bộ tham mưu bên kia quyết định đi, yêu cầu của ta cũng chỉ có một, tuyệt đối không thể để cho thứ nhất hạm đội đi tới Vạn Quốc đảo, nếu như có thể, để bọn họ ở lại Thiên Giang bên trong đi. Hiểu. Nhân viên truyền tin lập tức đem Diệp Phàm chỉ thị truyền đạt đi xuống, rất nhanh, Thự Quang quân tham mưu tác chiến bộ liền lập ra kế hoạch tác chiến. Tối hôm nay, Thự Quang quân chiến cơ 7 gặp nhau bay vọt 2,000 km, dạ tập Giang Châu thứ nhất hạm đội. Lâm Khắc là Thự Quang quân thứ nhất chiếc máy bay ném bom chiến lược cơ trưởng, bây giờ là máy bay ném bom bộ đội đội trưởng. Hắn đã dẫn máy bay ném bom bộ đội ở 15 chiếc Q8 máy bay chiến đấu hộ tổng dưới, đi tới Kim cũng 2 ngày. Hắn biết đại bộ đội đã hướng Vạn Quốc đảo đi tới, thế nhưng là hắn vẫn ở nơi này chờ đợi hơi không kiên nhẫn. Hắn khát vọng chiến đấu, mỗi một cái Thự Quang quân chiến sĩ cũng khát vọng chiến đấu, kể từ đánh xong Hải Sơn về sau, hắn còn không có mò được thực chiến cơ hội. Không nghĩ tới đại bộ đội còn không có chạy tới Vạn Quốc đảo, không quân bộ đội lại đột nhiên nhận được chiến đấu ra lệnh. Thượng cấp yêu cầu, bọn họ bên này rất nhanh bắt đầu cơm tối, sau đó họp. Nội dung của buổi họp hắn đại khái đều biết, Thự Quang quân không quân sẽ ở nửa đêm sau lên đường, với tinh mơ trước đến Thiên Giang Kim Lăng bến cảng, dạ tập Giang Châu thứ nhất hạm đội. Mặc dù trưởng quan trước mắt không ở Giang Châu, nhưng là đã sớm đem Giang Châu liệt vào kẻ địch, dạ tập thứ nhất hạm đội cũng là trước hạn đả kích kẻ địch tiềm lực chiến tranh. An rồi dinh dưỡng phong phú phi công tiệp, Lâm Khắc cùng các chiến hữu cùng nhau tiến về phòng họp, tiếp nhận bộ tham mưu ra lệnh. Tiếp nhận mệnh lệnh sau, tất cả mọi người tập thể nghỉ ngơi, ngủ 4 giờ. Thự Quang quân chiến sĩ đều có bản lĩnh này, không mất ngủ, muốn ngủ liền ngủ, hơn nữa 4 giờ liền có thể tinh lực dồi dào. Lâm Khắc đám người chui vào túi ngủ, rất mau tiến vào ngủ say. 4 giờ sau này, tụ họp số vang lên, tất cả mọi người rời giường, thu thập một phen sau, đi tới đen nhánh sân bay. Lúc này đã là sau nửa đêm 1 giờ rưỡi, thuộc về đưa tay không thấy được 5 ngón thời điểm. Không quân đại đội trưởng Thẩm Long đứng ở phía trước đội ngũ, cấp Lâm Khắc bọn họ những thứ này phi công giao phó nhiệm vụ. Lần này, tổng cộng có 25 chiếc chiến cơ tham dự hành động. Trong đó máy bay chiến đấu 15 chiếc, mục tiêu là cướp lấy quyền khống chế bầu trời, nếu như kẻ địch hàng không mẫu hạm trên có chiến cơ cất cánh, như vậy máy bay chiến đấu liền phụ trách đánh rơi. Vậy mà lần hành động này trọng điểm hay là máy bay ném bom bộ đội, Lâm Khắc, bởi vì bên ta chỉ có 10 chiếc máy bay ném bom, cho nên lần này đối yêu cầu của các ngươi chính là thả bom tinh chuẩn, nhất là kia 2 chiếc hàng không mẫu hạm cùng 2 chiếc chiến lược hạm, nhất định phải đưa bọn họ đưa vào sông lớn, không phải những thứ đồ này đều là đối với chúng ta sắp thành lập hải quân trọng đại uy hiếp. Lâm Khắc lập tức đứng nghiêm, mời đại đội trưởng yên tâm. Nếu là không thể đem cái này 4 chiếc thuyền đưa vào sông lớn, ta chính là lái phi cơ đụng, cũng phải đưa bọn họ đắm. Càng quái, trưởng quan coi trọng nhất binh lính sinh mạng, không có ai có thể tùy ý buông tha cho. Nhớ, bây giờ là kẻ địch phòng bị lỏng lẻo nhất chế thời điểm, sau này có thể sẽ không còn nữa như vậy thời điểm tốt, cho nên lần này nhất định phải cảnh toàn công mà quay về. Toàn bộ có công người trưởng quan cũng sẽ không quên, chúng ta Thự Quang quân sẽ phải mở rộng thành một sư, đến lúc đó có đầy chỉ huy vị trí chờ các ngươi. Thự Quang quân tất thắng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bộ phi công đồng loạt giống giận, các hương phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây cũng là Thự Quang quân một cái truyền thống, đều là quân mê, vừa nghe nói có thể thăng quan, hận không được lập tức ra trận giết địch. Lên đường. Thẩm Long vung tay lên, sau đó tự mình leo lên một chiếc máy bay chiến đấu. Lâm Khắc mấy người cũng rối rít lên phi cơ, một trận động cơ ầm vang đi qua, từng chiếc một chiến cơ từ Kim Đô sân bay cất cánh, chạy thẳng tới phương nam mà đi. Chương 16, oanh tạc hàng không mẫu hạm. Chương 16, oanh tạc hàng không mẫu hạm. Kim Lăng là một tòa thành phố cổ xưa, bây giờ cũng như mặt thế toàn bộ thành thị vậy, đều đã là zombie thiên đường. Hàng trăm triệu zombie chiếm cư ở trong thành thị, nơi đó đã sớm trở thành luyện ngục, mặt thế hơn 1 năm, toàn thành thị một người sống cũng không có. Chỉ có ranh giới địa khu, còn có một chút mạo hiểm giả tiểu đội hoạt động, thu thập một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm. Cái thành phố này may mắn còn sống sót người, một bộ phận đến Giang Châu căn cứ, một bộ phận ở lại một chỗ đến gần sông lớn địa phương, dựa vào nước mà sống. Không phải bọn họ không muốn đi Giang Châu hoặc là Vạn Quốc đảo, mà là hai địa phương này không tùy ý tiếp thu người. Giang Châu đông đúc chật chội, Vạn Quốc đảo không tiếp nhận tần hán người. Bọn họ ở lại chỗ này, dựa vào bờ nước miễn cưỡng no bụng, có ít người liền nghĩ đến cách thức khác kiếm tiền. Tần Hoài gió trăng, trực tiếp mở lên, rất nhiều nữ nhân cũng là thân bất do kỷ dấn thân vào đến cái nghề này trong. Tần Hoài Hà tại bên ngoài Kim Lăng vượt thành mà qua, cuối cùng chạy vào Thiên Giang. Mượn nước sông vi bình chướng, một ít thuyền hoa dừng lại ở bờ sông, tạo thành một mảnh khu buôn bán. Thường ngày, chỗ này đều là tiếp đãi một ít mạo hiểm giả, nhưng là hôm nay bị đặt bao hết. Toàn bộ mạo hiểm giả đều bị đuổi đi, đến từ Giang Châu một đoàn chỉ huy đến. Thấy được đến rồi khách hàng lớn, những nữ nhân này đều là sử ra tất cả bộ liếng, ca múa thanh bình, cổ nhạc trỗi lên, nên đón Giang Châu người. Đám người uống rượu làm vui, một mực cuồng hoan đến nửa đêm. Nửa đêm đi qua, các sĩ quan mang theo nữ nhân tiến vào thuyền hoa nội bộ, bắt đầu thứ nhì vòng cuồng hoan. Nhưng là người tinh lực là có hạn, đến hơn 2 giờ sau này, Tần Hoài Hà dần dần an tĩnh lại, chỉ có từng chiếc đèn lồng màu đỏ vẫn còn ở trong gió chập chờn. Mà xa xa Thiên Giang trên, những thứ kia đậu hạm đội các binh lính, lúc này đại đa số cũng đều sâu sắc tiến vào mộng đẹp. Phần lớn chỉ huy cũng đi ra ngoài ăn chơi, những binh lính này không có đốt thuốc, cũng bắt đầu buông thả mình. Bọn họ đem rượu rời ra ngoài, rồi rít uống một cái thông khoái. Vào lúc này từng cái một say cùng như lợn chết vậy, kêu cũng kêu không đứng lên. Chỉ có một ít trực lính gác đang quan sát vị trí buồn ngủ. Không phải bọn họ quân kỷ buông cuồng, mà là nơi này thật không có cái gì tốt quan sát. Mặt sông bình tĩnh, nước sông chảy xuôi, trong nước sông cá cũng uy hiếp không được quân hạm, bọn họ quan sát cái gì? Lính gia đang ngủ hơi kém ngã nhào thời điểm, ngẩng đầu nhìn một cái gia đa, nhìn không có gì động tĩnh, túi đầu ngủ tiếp. Hắn cũng không lo lắng gì, bởi vì hạm đội bất kể lúc nào, nhất định có một chiếc tàu ngầm thuộc về tuần hành trạng thái, nếu là có chuyện, tàu ngầm sẽ phát ra cảnh báo. Giờ khắc này bọn họ còn không biết, một đám lấy mạng tử thần đang nhanh chóng chạy tới. Ông, một trận tiếng nổ từ không trung lướt qua, trên mặt đất zombie nghe được động tĩnh, nghi ngờ đối với bầu trời quay đầu, thế nhưng lại cái gì cũng không phát hiện được. Độc yêu, ta là Độc Mặt, báo cáo vị trí của ngươi. Lâm Khắc nghe được ông nói điện thoại thanh âm, trả lời ngay, ta khoảng cách Thiên Giang còn có 70 km, ở ngươi bên trái đằng trước ước chừng 10 cây số. Tin tức mới nhất, căn cứ chiến ứng thị giác, phát hiện kẻ địch có một chiếc tàu ngầm đang tuần hành, tổng chỉ huy bên kia đã sớm phái tiểu bát đã đi tiếp viện, bây giờ đang đi giải quyết tàu ngầm, chúng ta chậm lại một chút, đánh tốt chênh lệch thời gian, giải quyết tàu ngầm sau lập tức phát động công kích. Hiểu. Lâm Khắc hạ thấp một chút động cơ tốc độ, trong lòng khát vọng chiến đấu cảm giác càng thêm mãnh liệt. Trên mặt sông, Giang Châu thứ nhất hạm đội một chiếc tàu ngầm đang tuần hành. Hạm đội tổng cộng có 6 chiếc tàu ngầm, mỗi 4 giờ thay ca một lần, bảo đảm thời khắc đều có một chiếc tuần hành thuyền. Đây cũng là hạm đội những người khác dám lười biếng một trong những nguyên nhân. Tàu ngầm trang bị rất tiên tiến, chẳng những trang bị radar, còn có tia hồng ngoại máy dò, ngoài ra còn cài đặt còi báo động, loa phóng thanh, cùng với tùy thời có thể bắn đến bầu trời cảnh báo pháo sáng. Một khi gặp công kích, trên thuyền binh lính liền có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, để cho hạm đội bên kia có chút chuẩn bị. Tuần hành tàu ngầm chiều dài ước chừng 50 mét, còn phân phối pháo chính, pháo phụ cùng ngư lôi bắn trang bị. Trên thuyền tổng cộng có thủy thủ đoàn hơn 40 người, giờ phút này phần lớn cũng ngủ, bất quá hai tên người lái còn không dám ngủ, một cái mở ra thuyền, một cái xem ra đa. Nhìn ra đa binh lính ngáp một cái, rủi rủi con mắt, chuẩn bị cho mình pha một ly cà phê. Lao Hoàng, ngươi tới một ly không? A, tới một ly đi, loại này nhàm chán tuần hành thật là khiến người ta nhàm chán. Người lái cũng ngáp một cái, cũng may tuần hành chỉ cần 4 giờ, hắn còn có thể kiên trì ở pha cà phê, người rất nhanh cầm về 2 ly cà phê, mặc dù cái này cà phê đã là năm ngoái, nhưng là vẫn còn chưa qua kỳ. Chỉ bất quá loại này chân không đóng gói ổ chim cà phê thực tại không gọi được cái gì mỹ vị. Bưng lên chén cà phê uống một hớp, hắn đột nhiên ngẩn người một chút. Ừm, đây là cái thứ gì chứ? Hắn áp sát màn ảnh ra đa, xem dưới nước đến gần thuyền bè một vật. Người lái cũng tới liếc một cái này hình dáng. Cảm giác là một con cá lớn đi. Không phải đâu, cái này cá lớn cũng mau đuổi kịp chúng ta tàu ngầm chiều dài, Thiên Giang bên trong có cá lớn như thế sao? Người lái cũng nghi ngờ, chẳng lẽ là hải lý bơi tới? Bây giờ là cá lớn đi tới trong nước sông sinh sôi mùa vụ sao? Một cái khác lắc đầu, không phải, chúng ta có phải hay không hướng hạm đội cảnh báo? Người lái không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi điên rồi. Hôm nay bọn họ cũng đi ra ngoài chơi nữ nhân đi, vào lúc này đang ngủ say, ngươi cái này cảnh báo vừa phát ra đi, bọn họ liền phải vui vẻ nhi trở lại, đến lúc đó ngươi nói cho bọn họ biết, ngươi phát hiện một con cá lớn, đoán một chút ngươi biết có hậu quả gì không? Nhìn ra đa người không nhịn được dùng mình một cái, đừng, vậy ta sợ rằng sẽ bị bắn chết đi, được rồi, lớn hơn nữa cũng bất quá chính là một con cá mà thôi. Lời là nói như vậy, nhưng là bọn họ hay là lo lắng xem con cá này đến gần, lo lắng nó sẽ không cẩn thận đụng ngã lăn chiếc này tàu ngầm. Dần dần, một thuyền cùng một cá giao thoa mà qua. Ở nơi này hai người cho là cá lớn đối tàu ngầm không có hứng thú thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong nước sông, đột nhiên có cực lớn xúc giác bay lên không. 8 con xúc giác, giống như 8 đầu cực lớn mãng xà, vững vàng quấn chặt lấy tàu ngầm. Cá lớn ở dưới nước mãnh phát lực, tàu ngầm trong khoảnh khắc lay động kịch liệt đứng lên. Hai tên người lái một cái liền từ chỗ ngồi của mình bị quăng đi ra ngoài, thân thể hung hăng bị đụng vào trên vách tường. Không tốt. Đây là đánh lén. Người lái mới vừa kêu một tiếng, buồng lái thủy tinh liền vỡ vụn ra. Thân thuyền đung đưa thời điểm, đại lượng nước sông dốc vào. Cô lỗ. Trong khoảnh khắc, nước sông liền đã ngang eo sâu. Thật may là cái này cá lớn mong muốn làm lật thuyền chỉ, nhất định phải tả hữu đung đưa, dựa vào động năng đem thuyền lật tung. Người lái ở thuyền bè lần nữa trở về lắc thời điểm, vừa đưa ra đến còi báo trước mặt, cố gắng giơ tay lên, tay của hắn rơi vào còi báo phía trên. Nhi, chói hai tiếng còi cảnh sát vang lên, nhưng là chỉ kéo dài 2 giây, thuyền liền đã lật. Còi báo khuyết đại âm thanh vị trí rơi vào nước xuống dưới, thanh âm cũng nữa truyền không đi ra. Đầu kia khủng bố hải quái, 8 đầu xúc giác phát lực, đem lật qua thuyền bè dùng lực hướng nước sông trở xuống kéo. Có chút biết bơi thủy thủ đoàn từ hư hại thuyền bè bên trong trốn thoát, liều mạng ở trong nước vẫy vùng, gieo họ. Nhưng là bọn họ khoảng cách hạm đội khoảng cách hơi xa, loại này tiếng kêu căn bản không đủ để đánh thức bất luận kẻ nào. Chỉ có kia kéo dài 2 giây còi báo, để cho hạm đội bên kia lính gác kích linh một cái. Bọn họ xoa xoa tỉnh táo mắt ngáy ngủ, cố gắng quan sát, nhưng là đen nhánh sông lớn cái gì cũng không nhìn thấy. Hảo giác, ai không cẩn thận nhấn kèn sau đó chấm dứt. Lính gác vậy mà không để ý, bởi vì hắn thấy, nếu quả thật tàu ngầm gặp gỡ tập kích, khẳng định như vậy sẽ có tiếng súng vang lên đi. Coi như bị hoanh tạc, cũng phải có cái động tĩnh đi. Bây giờ cái gì cũng không có, nên là cái nào đó sai lầm tạo thành a cứ như vậy, chỉ phát ra một tiếng cảnh báo tàu ngầm, liền tươi sống bị tiểu bát lôi vào sông lớn trong. Có chút thủy thủ đoàn còn cố gắng thông qua bơi lội trốn đi, nhưng là vô dụng. Tiểu bát xúc giác cơ múa mấy cái, tất cả mọi người cũng chìm vào sông lớn, không ai có thể sống rời đi. Mà lúc này đây, Giang Châu thứ nhất hạm đội người còn không biết tàu ngầm đã chìm mất. Động yêu động yêu, tiểu bát đã thủ gia tốc. Lâm Khắc lập tức đem động cơ động lực đẩy tới lớn nhất, hôm nay hắn gánh vác nhiệm vụ trọng đại, làm thử quan quân ưu tú nhất máy bay ném bom phi công, mục tiêu của hắn là công kích một chiếc hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm dĩ nhiên không phải tốt như vậy đánh chìm, Bạch Ưng Quốc đã từng khảo nghiệm qua, mong muốn đánh chìm một chiếc hàng không mẫu hạm, các loại oanh tạc dùng hơn 10 ngày mới đem đánh chìm. Nhưng là Giang Châu hàng không mẫu hạm cũng không có mạnh như vậy, trừ có phi hành bom thuyền cùng kho chứa máy bay, lại cài đặt một chút vũ khí ra, đây chỉ là một chiếc tàu hàng mà thôi. Không có chắc chắn thiết giáp, không có rủ xuống hóa đơn nguyên đạn đạo, cũng không có biện kín buồng, không có như vậy khẳng đánh. Lâm Khắc biết, vào lúc này kẻ địch nhất vương lòng, hắn nhất định phải một phát nhập hồn. Coi như không thể trực tiếp đem hàng không mẫu hạm đánh chìm, cũng cần trước phá hủy trên chiếc thuyền này máy bay hạm. Không phải những thứ kia máy bay cũng bay lên không, gặp nhau cấp hành động tiếp theo mang đến tiền toái rất lớn. Để bảo đảm hành tạc độ chuẩn xác, hắn đem dưới phi cơ hạ xuống 500 mét độ cao. Độ cao này đã có chút nguy hiểm, nhưng là Lâm Khắc bất chấp. Thấy được Lâm Khắc cử động, hộ tống hai chiếc máy bay chiến đấu cũng hiểu hắn ý tứ. Vào lúc này cũng không kịp nhiều như vậy, hai chiếc máy bay chiến đấu giành trước bay qua. Một chiếc tuần dương hạm phía trên, cài đặt đạn đạo bắn hệ thống bắn. Mặc dù là cận trình tầng thấp đạn đạo, nhưng vẫn là đạn đạo. Kéo lấy sáng ngời cái đuôi, hai quả đạn đạo bay lên không. Nhưng là máy bay chiến đấu đã sớm chuẩn bị, thấy được đối phương đạn đạo bắn, bọn họ lập tức thả mũi đạn, sau đó đột nhiên gia tốc. Ầm ầm. Hai quả phòng ngự đạn đạo mệnh trung mũi đạn, trên không trung nổ tung. Lâm Khắc máy bay liền thừa cơ hội này bay vút mà qua, quả nhiên, đối phương đạn đạo không có lần nữa bắn. Lúc này đạn đạo kỹ thuật rất tệ, có thể bắn một vòng, chứng minh không có hư, thứ nhì vòng nhồi và bắn, cần người tới thao túng. Mà lúc này đây, thao tác người còn chưa tới vị. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Lâm Khắc trên không trung đã có thể thấy rõ ràng toàn bộ thân thuyền, thậm chí thân thuyền lên phi cơ hình dáng. Cảm giác thời cơ đã đến, Lâm Khắc quả quyết nhấn thả bom. Một chuỗi bom hàng không hạng nặng từ ổ đạn bên trong chút xuống, chạy thẳng tới hàng không mẫu hạm bom thuyền mà đi. Chương 17, Thiên Giang lớn oanh tạc chương 17, Thiên Giang lớn oanh tạc máy bay phi hành là có quán tính, bom hàng không tung tích cũng là có quán tính. Cái này chuỗi bom hàng không là dựa theo một chữ hình rơi xuống, chỉ có một cái mệnh trung hàng không mẫu hạm. Bất quá một cái đã rất lợi hại, cái này quả bom hàng không rơi vào trên bom thuyền sau, nhất thời phát sinh kịch liệt nổ tung. Quả cầu lửa cực lớn một cái bao phủ nửa chiếc hàng không mẫu hạm bên trên máy bay hạm, kịch liệt sóng xung kích, trực tiếp khiến cái này máy bay hạm không phải đi theo nổ tung, chính là bị khí lãng lao xuống thuyền. Ngay cả hàng không mẫu hạm hạm đảo đều không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị uy lực nổ tung bao phủ, hơn nữa giấy lên lửa lớn rừng rực. Lúc này, gặp tập kích báo động mới vang lên. Trong lúc ngủ mơ quan binh thậm chí không phải là bị báo động thức tỉnh, mà là bị kịch liệt nổ tung thức tỉnh. Say rượu khốn đốn để bọn họ thứ nhất thời gian cũng không có phản ứng kịp, kéo đầu nặng trĩu, vẫn còn hoàn hồn trạng thái. Thế nhưng là thử quan quân cũng sẽ không cấp bọn họ thời gian phản ứng, theo Lâm Khắc oanh tạc, liên tiếp oanh tạc liền đã đến. 10 chiếc bạch hùng thức máy bay ném bom hiện ra bổ nhào mô thức, phía trước là máy bay chiến đấu mở đường, đại lượng mồi đạn từ không trung về xuống, hấp dẫn kẻ địch hỏa lực phòng không. Giang Châu thứ nhất hạm đội tên lửa phòng không rối rít bị mồi đạn hấp dẫn, bay lên không đả kích, cái này để cho phía sau máy bay ném bom có trọn vẹn thao tác không gian. Mỗi một cái chiến cơ đều có mục tiêu của mình, trừ một chiếc máy bay ném bom đi oanh tạc ngoài ra một chiếc hàng không mẫu hạm ra, toàn bộ máy bay ném bom toàn bộ cũng dùng để đả kích có tên lửa phòng không chiến hạm. Tỷ như những thứ kia tàu tuần dương cùng tàu hộ tống, những thứ này có thể bắn tên lửa phòng không chiến hạm một cái cũng không thể thả qua. Từng chuỗi bom hàng không dày đặc rơi xuống từ trên không, 5 chiếc chiến hạm của địch nhân ngay lập tức bị bom hàng không đánh trúng. Trong đó một chiếc tàu hộ tống cùng một chiếc tuần dương hạm tương đối xui xẻo, trực tiếp bị vụ nổ tác động đến đạn dược kho, nhất thời phát sinh lần thứ 2 tự nổ. Liên tiếp nổ tung, để cho cái này 2 chiếc quân hạm lập tức biến thành lò lửa. Nương theo ngùng nổ tung tỉnh, cái này 2 chiếc quân hạm đã không có cấp cứu giá trị. Trên thuyền thủy binh thậm chí còn chưa có tới đến tác chiến vị trí, không phải là bị nổ chết, chính là bị buộc nhảy sông. Đợi đến tự quang quân 10 chiếc máy bay ném bom gào thét mà qua, Giang Châu thứ nhất hạm đội thủy thủ đoàn mới tay chân luống cuống đến bản thân chiến đấu cương vị. Nhưng là lúc này, 2 chiếc hàng không mẫu hạm toàn bộ bốc cháy, 2 chiếc quân hạm đã bắt đầu chìm mất, 2 chiếc quân hạm thuộc về trạng thái trọng thương. Động tác nhanh lên một chút, để cho các ngươi uống rượu, bây giờ xong đi. Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Đáng chết, nơi đó tới kẻ địch. Là vạn quốc đảo máy bay sao? Bọn họ làm sao dám? Thuyền trưởng đâu? Quan chỉ huy đâu? Thiếu soái đâu? Người cũng đi chết ở đâu rồi? Các binh lính ngã trái ngã phải chạy đến, quần áo cũng không có mặc xong, liền chạy tới bản thân vị trí chiến đấu, đầu óc hay là một mảnh hỗn độn. Lúc này, không có chỉ huy tác dụng phụ lập tức đột hiện đi ra, mỗi cái vị trí chiến đấu chỉ có pháo tự động giải phụ trách, không có thống nhất chỉ huy, các binh lính đi tới pháo cao xạ hoặc là súng máy cao xạ phía sau, bắt đầu mù quáng hướng tiên không khai hỏa. Thủy thủ đoàn đội vã tướng quân hạm lái rời bến cảng, phụ trách đánh đèn tay chân luôn cuống mở đèn. Có người ở tu sửa gấp, có người ở hồi báo, có người đang cầu khẩn, thậm chí còn có người cởi xuống cứu sống vẻ, mong muốn lâm trận bỏ trốn. Hai chiếc hàng không mẫu hạm đều đã bị thương, những thứ kia phi công hốt hoảng xông về bong thuyền, trong đó một nửa máy bay chiến đấu đã chiến tổn, còn thừa lại chiến cơ, cố gắng xông qua trước mặt trên bong thuyền biển lửa, đem máy bay bay lên không. Đây là một loại phi thường mạo hiểm hành vi, nhưng là bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, nửa đoạn bong thuyền không đủ máy bay hạ cất cánh, nhất định phải mạo hiểm xông qua trước mặt thiêu đốt khu vực. Đại đa số máy bay đều không cách nào xông qua biển lửa, bởi vì trên bong thuyền đã bị nổ tung lỗ lớn, máy bay trượt đi trong quá trình, chỉ biết trong nháy mắt mất đi thăng bằng vào quán tính đi phía trước lắc lư, sau đó ngã vào biển rộng. Chỉ có số ít máy bay chiến đấu từ mặt bên đường chạy trải qua, mới có thể may mắn cất cánh, chạy ra khỏi cái này thiêu đốt hàng không mẫu hạm. Thự quan quân Q8 máy bay chiến đấu, giờ phút này đang bầu trời quanh quẩn. Bọn họ đem toàn bộ tên lửa không đối đất cũng bắn đi ra ngoài, dùng cho đả kích còn có phòng không năng lực chiến hạm. Giang Châu hiện hữu đạn đạo, cũng không phải là cái gì đạn đạo hệ thống phòng ngự, đối mặt từ trên trời giáng xuống đạn đạo, cũng không có bất kỳ chặn lại năng lực. Từng viên đạn đạo tinh chuẩn mệnh trung, mặc dù không đủ để đem những chiến hạm này đánh chìm, nhưng là vẫn vậy có thể hữu hiệu phá hủy bọn họ tên lửa phòng không bắn trang bị. Mà có chút chiến cơ từ hàng không mẫu hạm bên trên tất cánh, cũng lập tức gặp gỡ thử quan quân chiến cơ đả kích. Giang Châu máy bay hạm không hề so quét chuẩn những thứ kia máy bay tiên tiến bao nhiêu, đối mặt tên lửa không đối không đả kích, căn bản là đánh một cái chắc. Giang Châu chiến cơ vội vàng đánh trả, cũng chỉ có thể lệ thuộc pháo tự động tới đánh trả. Mà bay qua Bạch Hùng máy bay ném bom, giờ phút này đang quay đầu, chuẩn bị trở lại thứ nhì sóng oanh tạc. Cái gì? Hạm đội gặp tập kích. Đang thuyền hoa bên trên làm Xuân Thu đại mộng Sở Nguyên, giật mình một cái từ trên giường đứng dậy. Bên cạnh Trần Trùng Trục nữ nhân còn muốn dây dưa tới, lại bị hắn đẩy ra. Bậy bạ hướng trên người bộ quần áo, Sở Nguyên mồ hôi trên đầu đã xuống. Làm sao có thể? Ai sẽ vào lúc này đến tập kích hạm đội của mình? Là vạn quốc đảo sao? Hay là phụ cận cái nào căn cứ người? Hắn vào lúc này căn bản không có đầu mối, bị tập kích hạm đội, vào lúc này thậm chí không có hiểu rõ địch nhân là từ nơi nào tới. Quần áo cũng không có xuyên xong, hắn chỉ choàng lên quần, mặc vào giày, sau đó cởi trần, cầm còn lại quần áo liền chạy ra khỏi thuyền hoa. Trung quanh thuyền hoa phía trên đều là tay chân luống cuống, hoảng hốt chạy vừa chạy xuống chỉ huy, có người thậm chí tại hạ thuyền thời điểm không cẩn thận rơi đến trong sông. Đại gia cũng quá mệt mỏi quá cực khổ, hơi rượu nhi còn không có tối lui, dưới chân cũng còn phát ra mềm, nằm trong loại trạng thái này chỉ huy chiến đấu cụ thể là thế nào có thể tưởng tượng. Nhưng là Sở Nguyên căn bản không dám có chút trì hoãn, hắn thậm chí đã thấy Trịnh Tấn Nam kia phẫn nộ mặt, thứ nhất hạm đội nếu là không gánh nổi, hắn không dám tưởng tượng có đồ vật gì đang đợi bản thân. Đám người lên xe, nhanh chóng hướng Thiên Giang phương hướng đi tới. Mặc dù khoảng cách chỉ có hơn 30 km, nhưng là cái này hơn 30 km đường xá lại cảm giác vô cùng xa xôi. Xe đi trên đường, Sở Nguyên đã có thể nhìn thấy xa xa ngất trời ánh lửa, đã tỉnh cờ phát ra tiếng nổ vang. Nhanh, nhanh hơn chút nữa nhi. Trầm lao tử muốn đầu của ngươi. Bên kia tình huống gì? Kẻ địch rốt cuộc là từ đâu nhi tới? Các ngươi là heo sao? Bị công kích cũng không biết địch nhân là ai, heo cũng so với các ngươi thông minh gấp trăm lần. Tuần tra tàu ngầm vì sao không có phát ra cảnh báo trước? Có phải hay không cũng hắn sao chơi gái chơi đến rung chân? Hạm đội phân tán ra, đừng chen chúc chung một chỗ cho người ta làm cái địa, toàn bộ hỏa lực phòng không toàn bộ đến nơi, vào lúc này đừng bụng xỉn đạn dược, cấp ta hung hăng đánh. Ta lập tức liền đến. Từng chiếc một xe dịp ở trên đường điên cùng chạy, toàn bộ chỉ huy đều vô cùng hối hận đêm qua cử động, thế nhưng là nói đi nói lại thì, ai có thể nghĩ tới lúc này sẽ tao ngộ tập kích đâu. Bọn họ bây giờ có thể làm, chỉ có làm hết sức vãn hồi tổn thất, hơn nữa cho kẻ địch nhất định sát thương. Ít nhất cũng phải đánh xuống kẻ địch mấy chiếc máy bay, như vậy trở lại Giang Châu cũng phải có một câu trả lời. Thự quan quân máy bay ném bom đi mà trở lại. Thứ một vòng oanh tạc, đã cơ bản đạt thành mục tiêu chiến lược, địch quân hai chiếc hàng không mẫu hạm đều đã bốc cháy, phần lớn có tên lửa phòng không chiến hạm gặp gỡ đả kích. Kẻ địch phòng không năng lực có rút hơn phân nửa, phía dưới trừ linh tinh đạn đạo ra, chủ yếu chính là pháo phòng không cùng súng máy cao xạ. Lần này máy bay ném bom để cao phi hành độ cao, lựa chọn ở 1,500m khoảng cách thả bom. Độ cao này, kẻ địch pháo phòng không nhóm vũ khí cơ bản vô dụng, dù sao thử quan quân máy bay ném bom tốc độ cũng phi thường nhanh. Thứ hai vòng thả bom mục tiêu công kích chủ yếu là địch nhân toàn bộ bị thương chiến hạm. Những chiến hạm này bị thương, hành động chậm lại, chính là bỏ đá xuống giếng thời cơ tốt nhất. Lâm Khắc hay là phụ trách lần đầu tiên đả kích hàng không mẫu hạm, chiếc này hàng không mẫu hạm bên trên khói đặc cuộn cuộn, xem rất thảm, nhưng là nếu như không tiếp tục đả kích, hắn vẫn vậy sẽ không chỉ mất. Đến đây đi bắt mũi, để cho lão tử đưa ngươi hạ xuống lớn. Đến dự tính phi hành địa điểm, Lâm Khắc quả quyết ném xuống lần thứ hai bom. Mấy chục quả bom hàng không từ trên trời giáng xuống. Lần thứ hai thả bom so lần đầu tiên cao hơn, thế nhưng là lần này độ chính xác không chút nào thua lần đầu tiên. Bởi vì Lâm Khắc máy bay ném bom, trong chiến đấu thăng cấp đến 2 sao. Một chuỗi bom hàng không ném xuống, có 4 cái mệnh trung. liên tục nổ tung ở hàng không mẫu hạm trên bong thuyền nổ lên, có chiến cơ liền kho chứa máy bay cũng không có ra, liền bị trực tiếp kích nổ. Ầm 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 ầm. Mãnh liệt nổ tung, để cho những thứ kia vẫn còn ở trên bong thuyền binh lính gần như bị quét dọn hết sạch. Cái này hàng không mẫu hạm cũng không có mặt thế trước những thứ kia hàng không mẫu hạm phòng vệ, trong khoảnh khắc, khoang thuyền nước vào, xương rồng vỡ tan. Lớn như thế hàng không mẫu hạm, vậy mà trực tiếp ở chính giữa gãy liệm mở. Vô luận là phía trên máy bay hạm hay là nhân viên, cũng không thể còn nữa bất kỳ chống cự gì năng lực. Thân thuyền gãy liệm, thân thuyền chìm xuống. Hàng không mẫu hạm bên trên thủy quân binh lính, giống như hạ sủi cảo vậy rơi xuống nước. Có chút tương đối thông minh, trước hạn đem cứu sống bè bơm xuống đi, hoặc là choàng lên phao tròn, áo cứu sinh cái gì, mong muốn dựa vào bơi lội chạy trốn. Trên mặt nước, khắp nơi đều là đang liều mạng vậy nước bơi lội binh lính. Trên bầu trời, không ngừng chiến cơ rơi xuống. Hai chiếc hàng không mẫu hạm phía trên, thành công cất cánh máy bay chiến đấu chỉ có mười mấy chiếc, đang gặp thử quan quân máy bay chiến đấu không ngừng đuổi giết. Từng chiếc một chiến cơ khói đen bốc lên, đánh xoáy từ không trung rớt xuống, ở trên mặt sông truy hủy nổ tung. Theo Lâm Khắc các thủ, còn lại mấy chiếc thử quan quân máy bay ném bom, cũng ở đây không ngừng mệnh bên trong mục tiêu. Thứ hai chiếc hàng không mẫu hạm lần nữa chịu một cái bom hàng không, hai chiếc tàu tuần dương lần lượt chỉ mất. Bây giờ còn có năng lực tác chiến, chỉ có hai chiếc chiến lược hạm, cùng với một chiếc bị thương tàu tuần dương. Còn lại thuyền bè đều ở đây ánh lửa ngút trời trong, ở trên mặt sông chìm xuống. Có thuyền bè đến gần bên bờ, một nửa chìm xuống, một nửa vẫn còn ở trên mặt nước, mạo hiểm quần quần khói đen cùng ngọn lửa. Hơn nữa chiếc này tàu tuần dương bây giờ đang đội vàng thoát thân, bọn họ tên lửa phòng không không có bị phá hủy, nhưng là đã đánh hết. Chiếc quân hạm này bên trên chủ quan cũng đi ra ngoài sóng, những thứ này mất đi chỉ huy thủy thủ cũng không tiếp tục nghĩ bán mạng, vậy mà lâm trận bỏ trốn. Bọn họ cái này chạy, thiên giang phía trên chỉ có hai chiếc chiến lược hạm, cùng với bốn chiếc cực lớn tàu chuyên chở, còn có mấy chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm. Những thuyền này chỉ đối mặt thử quan quân máy bay ném bom, đã hoàn toàn trở thành cái bia. Chương 18, tiêu diệt cùng hoài nghi. Chương 18, tiêu diệt cùng hoài nghi. Sở Nguyên đám người chạy tới bờ sông thời điểm, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Mặc dù chiến lược hạm, tàu ngầm chờ thuyền vẫn còn đang không ngừng hướng bầu trời khai hỏa, nhưng là kia pháo cao xạ cùng súng máy cao xạ hiển nhiên không đủ để ứng phó bây giờ tràn diện. Thử quan quân máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom ở trên không lướt qua, phi thường phách lôi đem bom ném xuống. Rầm rầm rầm. Đột nhiên một tiếng nổ tung vang lên, một chiếc chiến lược hạm bốc cháy. Các binh lính tê thảm, la lộn, có trực tiếp bị nổ thành khối bụng nhi, có cả người bốc cháy, chịu đựng không nổi liệt hỏa thiêu đốt, không thể không nhảy vào sông lớn cố gắng tắt ngọn lửa. Người nhiều hơn bị nổ gãy chân, nổ đoạn mất cánh tay, hoặc là bể đầu chảy máu. Lính quân y đã hoàn toàn không đủ dùng, rất nhiều lúc lính quân y cố gắng cứu người, nhưng là theo nổ tung đến, người cứu viện cũng trở thành thương binh. Cái khác quân hạm gần như không có cấp cứu giá trị, đều đã chìm mất cùng thuộc về nửa chìm mất trạng thái. Bờ sông đại lượng binh lính đang cả người ướt nhẹp vẩy nước đi lên, những thứ này là người may mắn, bọn họ không có cùng quân hạm cùng nhau chôn theo, cũng không có bị trong nước sông biến dị cá lớn ăn hết, an toàn chạy đến bên bờ. Sở Nguyên sắc mặt vô cùng khó coi, hắn bắt lại một cái từ hạm đội bên trên triệt hạ tới chỉ huy, kẻ địch rốt cuộc là nơi đó tới. Nói: "Thiếu soái, tốt, thật tốt." Hình như là thự quan quân. Cái gì? Thự quan quân? Sở Nguyên sửng sốt một chút, sau đó gào ghét, đánh giám. Thự quan quân cách nơi này thiên sơn và thủy, bọn họ làm sao biết chúng ta tối hôm nay ở chỗ này đâu? Cái này ta cũng không biết, bất quá kia máy bay ném bom, giống như chỉ có thự quan quân bên kia có, chung quanh những thế lực khác không có cái loại đó máy bay ném bom. Sở Nguyên sửng sốt một hồi, mới đột nhiên nghĩ đến, Diệp Phàm ở Vạn Quốc đảo. Không sai, Diệp Phàm ở Vạn Quốc đảo, những thứ này thự quan quân máy bay chiến đấu là hắn điều tới, nhất định là chúng ta xuất binh kế hoạch, ảnh hưởng hắn chuyện gì? Toàn bộ hắn mới có thể làm như vậy. Sở Nguyên suy nghĩ, cả người run run một cái. Diệp Phàm người này, trước kia không có ai coi trọng hắn, bất quá chỉ là ở vào Đông Bắc biên thủy quân thiệt, cho dù có chút trong tay, cũng là cách nhau rất xa, không ảnh hưởng cái gì. Nhưng là bây giờ không giống nhau, người này đem móng vuốt vươn đến tới bên này, đã trở thành Giang Châu đại địch. Giờ khắc này, Sở Nguyên biết, hắn nhất định phải làm chút gì, cứu vớt một cái này mất khống chế cục diện. Không nói khác, kia bốn chiếc chuyển vận trên tàu chở hàng mặt, binh lính cùng vũ khí trang bị tranh thủ cứu vớt xuống. Nhanh, để cho trên tàu chuyên chở người xuống tới, bỏ thuyền rút lui. Kỳ thực không cần hắn nói, tàu chuyên chở cũng đã cập bờ. Từng chiếc một tạ, nhiều đội binh lính đang chật vật từ bên trong khoang thuyền chạy đến. Thật may là bọn họ không phải thử quan quân thứ nhất sóng mục tiêu đả kích, lúc này mới may mắn phải lấy mạng sống. Sở Nguyên mất dê mới sửa chuồng, chỉ huy bộ đội khẩn cấp rút lui. Chẳng những lục quân rút lui, toàn bộ thuyền bè chỉ cần còn có thể động, cũng lập tức rút lui. Thử quan quân đường xa mà tới, có một cái chí mạng tai hại, đó chính là máy bay nhiên liệu sẽ không quá nhiều. Bọn họ tiếp tục ở chỗ này chiến đấu, chỉ sợ liền không có nhiên liệu đi ngược lại, mà phụ cận sân bay cũng không có bọn họ có thể hạ xuống địa phương. Cho nên chỉ cần chạy nhanh, vẫn có cơ hội chạy trở về. Về phần những thứ kia máy bay ném bom có thể hành trình xa một chút, nhưng là bọn họ mang theo bom hàng không sẽ không đặc biệt nhiều, 10 chiếc máy bay ném bom vành tạc hai cái biên đội tàu sân bay, bom đoán chừng cũng ném quăng, cũng nên đi về. Cho nên Sở Nguyên thấy được một chút hy vọng sống, ra lệnh bộ đội nắm chặt rút lui. Kế hoạch của hắn là không sai, nhưng là thử quan quân cũng sớm có biện pháp ứng đối. Thiên Giang phía bắc, nơi này có một đoạn xa lộ. Trên xa lộ cao tốc, toàn bộ chiếc xe cùng chướng ngại vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ, có thể cung cấp máy bay hạ cất cánh. Dồn bộ đội đang nơi này chờ đợi, trên đường lớn, hai chiếc cực lớn máy bay vận tải đậu ở chỗ này. Máy bay vận tải cũng là từ Kim cũng bay tới, trong đó một chiếc máy bay vận tải trang bị đầy đủ xăng dầu, ngoài ra một chiếc trang bị đầy đủ đạn dược. Bây giờ Thự Quang quân không có không trung máy bay tiếp dầu, nhưng là máy bay vận tải có thể tạm thời thay thế. Từng chiếc một máy bay đến nơi này hạ xuống, sau đó những thứ này ngoại quốc đại binh lập tức tay chân lênh lẹ đi qua cấp máy bay cố lên. Không đơn thuần cố lên, thậm chí mang theo bom hàng không cũng ở nơi đây bổ sung, những thứ này cực tốn dầu đổ đầy xăng, lắp lên mới bom hàng không, sau đó lần nữa cất cánh. Toàn bộ quá trình phi thường nhanh chóng, chỉ hao phí hơn nửa canh giờ, máy bay lại lần nữa bay lên không. Bổ sung xong máy bay chiến đấu, lần nữa bùng nổ lực chiến đấu mạnh mẽ. Dựa theo Diệp Phàm chỉ thị, những thứ này Giang Châu thủy quân bộ đội tuyệt đối không thể để cho bọn họ thành kiến chế trở lại Giang Châu. Có thể cải trang hàng không mẫu hạm cùng chiến lược hạm, Giang Châu bên kia công nghiệp thực lực phải rất khá, nếu để cho những thứ này huấn luyện thành hình thủy quân trở về, làm không chừng rất nhanh lại có một chi hạm đội bị xây đứng lên, đây là Diệp Phàm không muốn nhìn thấy. Muốn đánh, sẽ phải hoàn toàn tiêu diệt những thứ này sinh lực. Chiến đấu kế tiếp, có thể dùng nghiêng về một bên để hình dung. Máy bay ném bom sau khi trở về, hướng về phía hai chiếc chạy thuộc mạng chiến lược hạm, bốn chiếc tàu chuyên chở, còn có bốn chiếc tàu ngầm triển khai điên cuồng đuổi giết. Ung ung bom hàng không từ trên trời giáng xuống, những thứ này mất đi hỏa lực phòng không bảo vệ hạm đội, hoàn toàn biến thành cái địa. Ở hai đợt oanh tạc đi qua, đầu tiên là tàu ngầm, sau đó là tàu chuyên chở, cuối cùng là hai chiếc chiến lược hạm, toàn bộ chìm vào thiên giang trong. Bên bờ chạy trốn bộ đội cũng gặp gỡ hung mãnh đuổi giết, máy bay chiến đấu mở ra pháo tự động, không ngừng từ không trung bổ nhào mà qua, pháo tự động bắn quét chỗ, những thủy binh này ngã xuống từng mảng. Thậm chí máy bay cường kích cũng gia nhập cái này chiến đấu hàng ngũ, chiếc này anh hùng cấp bậc máy bay, triển hiện liếm địa cuồng ma uy lực, không gián đoạn hỏa lực trở thành thu gặt binh lính sinh mạng lớn nhất thu phát. Trên máy bay đông đảo súng máy tạo thành mưa đạn, từ trên trời giáng xuống, kẻ địch phản kích gần như không có nổi chút tác dụng nào, chỉ có thể không ngừng ngã xuống hơn nữa tử vong. Hoàn thành oanh tạc nhiệm vụ máy bay ném bom, đem cuối cùng bom hàng không nhìn về phía kẻ địch bộ đội tăng thiết giáp. Bốn chiếc tàu chuyên chở mang đến tạ, đang ở bên bờ bị nổ thành từng đống sắt vụn. Thấy được tình huống như vậy, Sở Nguyên đau thấu tim gan, thế nhưng là không có hỏa lực phòng không bọn họ, thế nào cũng không thể nào cùng bầu trời máy bay chiến đấu đối kháng, hắn biện pháp duy nhất chính là để cho bộ đội chia lẻ, mỗi người tự chạy trở về. Sở Nguyên giờ khắc này làm được xung phong đi đầu, hắn xe dịp tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm thoát khỏi đại bộ đội, trước tiên chạy trối chết. Hắn tìm cho mình một cái lý do, hắn phải đi về Giang Châu báo tin nhi, để cho đại công tước chuẩn bị sớm. Sở Nguyên chạy trốn, đưa tới phản ứng dây chuyền, còn lại chỉ huy có thể chạy cũng chạy, chạy chậm, đang ở máy bay ném bom hoành tạc trong hóa thành cho tàn đi. Khi không có chỉ huy dưới tình huống, Giang Châu binh lính cũng hoàn toàn sụp đổ, chạy từ phía, dù là phía trước là dòm bị giang đầy thành trấn, bọn họ cũng phải xông vào một lần. Phương Đông thứ nhất sợi nắng sớm xông phá chân trời, trời sáng. Kéo dài nửa đêm chiến đấu rốt cuộc hạ màn. Thự Quang quân chiến cơ hoàn thành thứ nhị vòng tập kích sau, rốt cuộc rút lui. Một trận chiến này, Thự Quang quân lấy dạ tập phương thức, nhất cử xử lý Giang Châu hạm đội thứ nhất hơn 20 chiếc hạm thuyền, trong đó bao gồm 2 chiếc hàng không mẫu hạm cùng 2 chiếc chiến lược hạm. Toàn bộ Giang Châu thứ nhất hạm đội 20,000 thủy binh, cuối cùng sống trở lại Giang Châu chưa đủ 2000 người. Những người còn lại không phải chết ở Thiên Giang, táng thân bụng cá, chính là chết ở trên đường về nhà, cuối cùng trở thành zombie bữa ăn ngon. Hạm đội chỉ huy cũng tổn thất hơn phân nửa, cũng may Sở Nguyên sống trở lại Giang Châu, cuối cùng không có toàn quân bị diệt. Trở lại Giang Châu sau này, Sở Nguyên học tập cổ nhân dáng vẻ, cởi bỏ y phục của mình, cởi trần cong trong gai, chủ động đi tìm Trịnh Tấn Nam xin tội. Trịnh Tấn Nam đơn giản nếu bị Sở Nguyên tức chết, nhất là hiểu đến chiến đấu phát sinh thời điểm, lấy Sở Nguyên cầm đầu các sĩ quan, vậy mà tập thể đi ra ngoài ăn chơi, nghỉ đêm thuyền hoa, hắn liền hận không được trực tiếp đem Sở Nguyên bắn chết. Cuộc chiến đấu này thất bại nguyên nhân có hẳn mấy cái, thứ nhất cái là đại gia cũng không nghĩ tới Thự Quang quân sẽ như vậy xa tới dạ tập. Thứ hai nguyên nhân chính là Sở Nguyên trách nhiệm, nếu như hạm đội bình thường tiến lên hoặc là đại gia đều ở đây cương vị, như vậy Thự Quang quân mong muốn bằng vào hơn 20 khung máy bay giải quyết hai cái hạm đội là không thể nào. Không có chỉ huy, binh lính từng người tự chiến, không thua mới là lạ. Thứ ba cái chính là vũ khí sát thực không đủ mạnh, tên lửa phòng không hệ thống chưa đủ, đưa đến Thự Quang quân máy bay hoành hành vô kỵ, không chút kiêng kỵ oanh tạc. Các loại nguyên nhân chồng chất lên nhau, đưa đến trận này xưa nay chưa từng có đại bại. Trịnh Tấn Nam tự tay đem Sở Nguyên đánh một cái rơi chết, phải đem hắn kéo ra ngoài bắn chết thời điểm, bị người khuyên xuống dưới. Trịnh Tấn Nam cuối cùng vẫn thả Sở Nguyên một lần, để cho hắn bái công chủ tội, lần nữa xây dựng Giang Châu thứ nhất hạm đội. Điều này không nghi ngờ chút nào là rất khó, nhưng là Trịnh Tấn Nam biết, Diệp Phàm đã đến vạn quốc đảo, tương lai rất có thể trở thành bản thân hung ác nhất kẻ địch. Cho nên bất kể tốn hao bao lớn giá cao, hạm đội đều phải thành lập lại đứng lên. Chẳng những muốn tạo dựng lên, hắn còn đầu nhập đại lượng vốn, nghiên cứu đạn đạo kỹ thuật. Dĩ nhiên đây không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành, nhưng lại là nhất định phải làm. Bên này Trịnh Tấn Nam chỉnh đốn bộ đội, đồng thời cũng không muốn tiện nghi Diệp Phàm. Hắn lập tức cùng vạn quốc đảo nghị hội bên kia câu thông, nói cho bọn họ biết, Diệp Phàm người đang ở vạn quốc đảo, để bọn họ cần phải đem tìm ra. Một khi để cho Diệp Phàm ở vạn quốc đảo đứng vững gốc chân, chính là ngoài vạn quốc đảo quốc nhân ngày tận thế. Diệp Phàm người này Trịnh Tấn Nam hay là hiểu một ít, từ hắn vì cứu viện đồng bào, liền ngang nhiên đối Hải Sơn vệ phát động tấn công đến xem, hắn là một cái điển hình tần hán dân tộc trên hết người. Một khi hắn chiếm cứ ưu thế, những người khác ngày tận thế đã tới rồi. Trịnh Tấn Nam tin tức đến vạn quốc đảo thời điểm, đã là ngày thứ 2 buổi sáng chuyện. Đồng thời truyền lại đến vạn quốc đảo, còn có Giang Châu thứ nhất hạm đội tiêu diệt tin tức, chuyện này căn bản là không đạt được. Mà lúc này đây, vạn quốc đảo đang tổ chức hội nghị, mới vừa tuyên bố xong, Trần Bất Phàm trở thành vạn quốc đảo nghị hội một viên tin tức. Biết Giang Châu thứ nhất hạm đội tiêu diệt, như vậy Tào Chấn Húc hy vọng liền hoàn toàn tan biến, Trần Bất Phàm tự nhiên thu được nghị viên vị trí. Diệp Phàm bên này mới vừa gia nhập nghị hội, liền thấy nghị trưởng rên mặt tâm trầm. Các vị nghị viên, tối hôm qua tập kích Giang Châu thứ nhất hạm đội người làm rõ ràng, là đến từ Thần Long tỉnh Thự Quang quân không quân bộ đội. Bây giờ Diệp Phàm đang ở chúng ta Vạn Quốc đảo, Trịnh Tấn Nam yêu cầu chúng ta cần phải đem Diệp Phàm tìm ra, tuyệt đối không thể để cho hắn ở Vạn Quốc đảo đặt chân. Bây giờ ta tuyên bố, lập tức đối Vạn Quốc đảo thực hành giới nghiêm, ngoại lai người không cho phép vào nhập, người ở bên trong cũng không cho đi ra ngoài. Các nghị viên lập tức trở về đến vị trí của mình đi, đối bản quốc dân chúng tiến hành bài tra. Trần Bất Phàm nghị viên, Diệp Phàm là Tần Hán người, các ngươi bên kia là bài tra trọng điểm, ngươi chân lướt chân rào đến, một người có thể bận không kịp thở, sẽ để cho Tào Trấn Húc phối hợp ngươi, cùng nhau đối toàn bộ Tần Hán người tiến hành bài tra đi. Diệp Phàm xem nghị trưởng ánh mắt, trong lòng hiểu, hắn là có chút hoài nghi mình. Mà bây giờ cách mình đại bộ đội đến, còn có 5 ngày thời gian. Trong vòng 5 ngày, hắn không thể bại lộ, hơn nữa nhất định phải mò rõ ràng bản quốc đảo bố trí quân sự, hơn nữa cấp đại bộ đội lên đảo sáng tạo điều kiện. Cảm tạ số đuôi 2792 bạn đọc khen thưởng, cảm ơn. Chương 19, diệt khẩu. Chương 19, diệt khẩu. Nhiều quốc hội nghị đi qua, Diệp Phàm liền cùng Tào Trấn Húc gắn chặt ở cùng một chỗ. Ra phòng họp, Tào Trấn Húc mới đúng Diệp Phàm nói, "Trần nghị viên, ngươi cảm thấy chúng ta từ chỗ nào vào tay tốt đâu? Tào hội trưởng có cao kiến gì?" Tào Trấn Húc nở nụ cười, "Cao kiến chưa nói tới, một chút cái nhìn mà thôi, ta cảm thấy chúng ta nên bài tra, đoạn thời gian này toàn bộ nhập đảo Tần Hán người, trong đó cũng bao gồm lao đệ ngươi, dù sao ngươi cũng là đoạn thời gian này tới. Thế nào cái bài tra pháp?" Cái này cũng đơn giản, đầu tiên tra thẻ căn cước, ngươi cùng thủ hạ ngươi người, đều muốn tra một cái là từ đâu nhi tới, ai giới thiệu ngươi lên đảo, thông qua quan hệ thế nào tới, cái này nên không có đi. Diệp Phàm gật đầu một cái, không khó, bất quá đang tra ta trước, đầu tiên ngươi tảo hội trưởng người cũng phải tra một chút, không thể nói trước hạn ở trên đảo liền không có hiểm nghi, vạn nhất các ngươi nội bộ có thử quan quân gian tế đâu. Ngươi, ngươi nói nhăng gì đó, người của ta làm sao có thể. Diệp Phàm hừ một tiếng, nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta liền để giao nghị hội tái thảo luận, dù sao bây giờ ta mới là nghị viên. Tào Trấn Húc sắc mặt tâm trầm, thật đúng là cầm lông gà làm lễ tiễn, tốt, vậy hãy để cho người cha. Tối hôm nay, bắt đầu ngày mai, ta phái người vào ở ngươi Thanh Hồng Môn, Tào hội trưởng chuẩn bị một chút đi. Diệp Phàm nói xong, đứng dậy đi trước. Hắn biết, phía bên mình không qua nội cha. Đầu tiên chứng minh nhân dân của hắn chính là đến từ Thần Long tỉnh, cha một cái hiểm nghi liền đi ra. Dù sao Thần Long tỉnh khoảng cách quá xa, bình thường kẻ sống sót mong muốn tới là phi thường khó khăn một chuyện, hắn hiểm nghi là phi thường lớn. Bất quá hắn bây giờ là nghị viên, có quyền lực không dùng qua kỳ liền hết hiệu lực. Trước cha Tào Trấn Húc bên kia cũng là chuyện đương nhiên, có thể trì hoãn một ngày là một ngày, chỉ cần kéo qua 5 ngày, hết thệ cũng không vậy. Trở lại khu biệt thự sau này, Diệp Phàm lập tức để cho người tăng nhanh xây dựng tường rào cùng biệt thự tiến độ. Mà quân tình cục người thời là đều đã xâm nhập trong đảo các quần thể trong, phối hợp chiến ứng thị giác bắt đầu điều tra trong đảo tình huống. Một ngày trôi qua rất nhanh, đến ngày thứ nhì, Diệp Phàm phái người tiến vào Thanh Hồng Môn tra thân phận. Tháng gần nhất bên trong mới tới, tất cả mọi người đều muốn tra một lần. Thậm chí không đơn thuần Thanh Hồng Môn bên trong, còn có trong đảo cái khác tần hắn người cũng đều đang điều tra bên trong phạm vi. Vì để tránh cho tra quá nhanh, Diệp Phàm cố ý dặn dò thủ hạ tận lực trì hoãn tiến độ, có thể kéo thêm một ngày liền nhiều kéo một ngày. Lại là liên tục 2 ngày bản tra, Diệp Phàm bên này tra còn chưa đủ để trong đảo Tần Hán người một nửa, dù sao trong đảo Tần Hán nhân số lượng lớn có mấy trăm ngàn, không phải đơn giản như vậy có thể bản tra xong. Tào Trấn Húc bên kia không có cách nào, bây giờ điều tra nên Diệp Phàm làm chủ, hắn cũng chỉ có thể vô điều kiện phối hợp. Nhưng là 3 ngày sau đó, tình huống xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Bởi vì bến tàu bên kia điều tra thời điểm, phát hiện Diệp Phàm nhập đảo thời điểm thân phận tin tức ghi danh. Trần Bất Phàm, đến từ Thần Long tỉnh. Lên đảo người tiến cử là Tử Kinh Quốc Jonah. Khi tin tức kêu bày ở gem trên bàn thời điểm, hắn cảm thấy có vấn đề. Khoảng thời gian này đi tới Vạn Quốc đảo Tần Hán trong đám người, đến từ Thần Long tỉnh chỉ có chưa đủ 10 người, mà Trần Bất Phàm chính là một người trong đó. Hắn hiểm nghi lập tức hết sức gia tăng. Nhưng là chỉ bằng vào những thứ này, còn chưa đủ để xác định Trần Bất Phàm chính là Diệp Phàm, hắn còn cần nhiều hơn tin tức, hắn lập tức gọi một cú điện thoại cho Vạn Quốc đảo cục cảnh sát. Ta là gem, phái 2 người đi Tử Kinh Quốc bên kia, đem rồ nạt tìm cho ta tới. Hắn phái ra 2 người đi Tử Kinh Quốc bên kia tìm rồ nạt. Cục cảnh sát 2 cái cảnh biên mở ra xe dịp, từ cục cảnh sát lên đường, chạy thẳng tới Tử Kinh Quốc chỗ ở qua lại ước chừng 3 giờ, tối hôm nay là có thể biết kết quả. Thẩm Duệ Huy ngồi ở một chiếc siêu xe bên trong, bên người còn có quân tình cục mấy cái thám tử. Cục trưởng, chính là chiếc xe này. Các ngươi xác định bọn họ phải đi tìm rồ nạt? Cũng sẽ không lỗi, chúng ta điện tử tác chiến binh bởi vì ít người, không thể nào theo dõi toàn đảo, cho nên trọng điểm theo dõi cục cảnh sát điện thoại. 2 người thay phiên trực, trong đó nghe trộm đến dêm điện thoại. Mới vừa chính là hắn gọi điện thoại thông báo cục cảnh sát cảnh viên đi tìm Jonah. Thẩm Duệ Huy gật đầu một cái, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tìm được dêm, trưởng quan là Kim cũng lọ sần giới thiệu tới, mà Kim đều là trụ sở của chúng ta, đây cũng không phải là bí mật gì, một khi tin tức này bộc lộ ra đi, vậy chúng ta cũng liền bại lộ. Cục trưởng, chúng ta bây giờ phải làm sao? Thẩm Duệ Huy đầu tiên là lái xe đuổi theo cục cảnh sát xe. Bọn họ nên là tìm được Jonah, sau đó mang theo Jonah đi dêm nơi đó, vì tận lực trì hoãn lâu một chút. Chúng ta nên ở bọn họ trên đường trở về ra tay, không để cho mấy người này trở lại cục cảnh sát tổng bộ. Vậy chúng ta nên lựa chọn ở nơi nào ra tay? Thẩm Duệ Huy suy nghĩ một chút, tận lực làm hỗn loạn một chút, chúng ta đại bộ đội nên là ngày mai sẽ đến, tối hôm nay tuyệt đối không thể cấp bọn họ đối với chúng ta cơ hội hạ thủ, cho nên chính là bên kia đi. Nói, Thẩm Duệ Huy chỉ hướng đi ngang qua một căn cao lầu. Đó là chậu rửa chân gà một cái trụ trạch tiểu khu, 10 mấy tầng thang máy lầu đứng vững ở bên đường. liên hệ Tạ Nghị ạ, để cho nàng mau sớm tới. Người phía dưới lập tức liên lạc, Thẩm Duệ Huy phụ trách đi theo. Đi ước chừng 1 giờ rưỡi, cục cảnh sát cảnh viên đến từ Kinh Quốc chỗ ở, rất nhanh tiếp Dỗ Nạt đi ra. Thẩm Duệ Huy bọn họ lập tức lần nữa đuổi theo, đồng thời cùng Tạ Nghị ạ lấy được liên hệ. Tạ Nghị ạ tiểu thư, ngươi bây giờ ở vị trí nào? Ta đã đến ngươi địa điểm dự định, chờ các ngươi đến. Tốt, bây giờ ta cùng ngươi hội báo một chút tình huống. Mục tiêu của chúng ta chiếc xe là một chiếc màu xanh đen xe cảnh sát, bảng số xe vì bạn 2342, dự tính đến thời gian 18 phút. Tốt, ta bây giờ liền sắp đặt C4 thuốc nổ, nếu như nửa đường có đèn xanh đèn đỏ, hoặc là cái khác giao thông ngoại ý muốn đưa đến thời gian thay đổi, lập tức liên lạc trưởng quan nhân viên truyền tin Trương Mãnh, hắn bây giờ cùng với ta. Tốt, chiếc xe ở Vạn Quốc đảo trên đường cái tiến lên, từ từ đến gần dự định vị trí. Trên xe cảnh sát, hai cái cảnh viên mới vừa kết thúc cùng cục cảnh sát nói chuyện. Chúng ta đã tìm được Jonah, hắn nguyện ý phối hợp chúng ta trở về cục cảnh sát tiếp nhận câu hỏi. Ước chừng 70 phút, chúng ta đem trở lại cục cảnh sát. Sau khi nói xong, các đức nói chuyện, hai cái cảnh viên nhàn nhã lái xe, còn chưa ý thức được cái gì. Dần dần, bọn họ đi tới chậu rửa chân gà quốc gia một cái tiểu khu trước cửa. Tay lái phụ cảnh viên còn nghiêng đầu hướng bên kia nhìn một cái, quốc gia này người hay là rất lợi hại, trước mắt ở trong đảo địa vị đã chiếm cứ trước ba. Chỗ tài xế ngồi cảnh viên gật đầu một cái, không sai, hơn nữa nghe nói bọn họ cũng cùng bản quốc lấy được liên hệ, bọn họ quốc gia công nghiệp quân sự khôi phục cũng rất nhanh, liền chân chính chiến liệt hạm cũng làm ra đến rồi. Bọn họ là một cái đảo quốc, làm sao sẽ khôi phục nhanh như vậy? Bọn họ hòn đảo nhiều à? Bốn cái chủ yếu hòn đảo, trước ba cũng buông tha cho, tập trung toàn lực thu phục thứ tư cái hòn đảo. Bọn họ bây giờ quốc gia đã có mấy chục triệu tụ tập ở cái đó hòn đảo bên trên, có đại dương trở cách, bọn họ có thể không chịu dòm bí uy hiếp phát triển, đây là bọn họ ưu thế. Ngươi vừa nói như vậy ta còn thực sự có chút lo lắng, bọn họ một khi làm ra hùng mạnh hải quân, có thể hay không chạy tới Tần Hán phát triển đâu? Ngươi nào biết, chúng ta hay là trước quan tâm một cái dưới mắt chuyện đi. Bây giờ Diệp Phàm mới là chúng ta vạn quốc đảo uy hiếp. Bọn họ đàm luận thời điểm. Phía sau một chiếc siêu xe đột nhiên ra tốc vào tới, hơn nữa ở tiền phương cách đó không xa cùng đường chiếc xe phát sinh va chạm. Trong lúc nhất thời giao thông ùn tắc, kẹt xe. Đáng chết. Những người này đuổi đi đầu thai sao? Bây giờ siêu xe có cái gì tốt chỉnh chọe? Người lái hai người hùng hùng hổ hổ, chịu đựng tức giận chờ đợi giao thông khôi phục. Nhưng chỉ là vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa chuyển tới một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, chính là đám người lớn tiếng thét chói tai, mọi người chẳng khác nào thủy triều chạy từ phía. Hai cái cảnh viên còn không rõ cho nên, phía sau rồ nạt đã kêu lên. Lầu nhà lâu sụp đổ. Hai người nghiêng đầu nhìn một cái, nhất thời thất kinh hồn vía. Chỉ thấy chậu rửa chân gà bên này một căn ngôi nhà lầu, vậy mà thẳng hướng công lộ sụp đổ tới. Thượng đế, cháy mau! Hai cái cảnh viên liều lĩnh mở cửa xuống xe, nhưng là hết thảy đều đã muộn. Hai người bọn họ còn có dỗ nạt ba người, không kịp chờ chạy ra ngoài mấy bước, nhà lầu liền đùng đùng rơi xuống, trực tiếp đem ba người bố vào phía dưới. Nhà lâu sụp đổ, đập chết 50, 60 người, nhà lầu bên trong còn tử vong hơn 100 người. Đây là cùng nhau chuyện trọng đại cho nên. Hơn nữa không phải tai nạn giao thông bên kia đơn giản, bởi vì rất nhiều người cũng nghe được, tòa nhà sụp đổ trước, phát sinh một tiếng kịch liệt nổ tung. Trong chuyện này báo lên sau, nghị hội bên kia lại loạn làm một đoàn. Có người đi xử lý tai nạn giao thông, có người đi cấp cứu người bị thương, có người đi sơ thông con đường, còn có người đi điều tra tòa nhà sụp đổ nguyên nhân, còn có người muốn ứng phó trong đảo liên tiếp không ngừng hỏi ý bởi vì ở sụp đổ nhà lầu trong, vẫn còn có chậu rửa chân gà một cái nghị viên. Điều này làm cho bọn họ người bên kia cho là, đây là cùng nhau nhằm vào bọn họ nghị viên, có dự mưu, có tổ chức tập kích khủng bố hoạt động. Bọn họ mãnh liệt phải đi nhiều nước nghị hội mau sớm tra rõ chân tướng của sự tình, còn cho bọn họ nghị viên một cái lẽ công bằng. Bởi vì có nghị viên tử vong, cho nên hai cái cảnh viên tử vong liền lộ ra không đáng nhắc đến. Nghị hội bên này lập tức lưu đủ lên, bọn họ bắt đầu điều tra nghị viên quan hệ xã hội, có hay không kẻ thù một loại. Cái này bận rộn, thì không phải là một lát có thể dừng lại. Mãi cho đến ngày thứ nhì sáng sớm, làm nghị trưởng, bận rộn một đêm đêm nhận được báo cáo, lúc này mới nhớ tới, bị đập chết trong đám người, còn có bản thân phái đi ra tìm rộ nạt hai tên cảnh viên. Lúc này, Jem đột nhiên cảm thấy cả người rét run. Chuyện này có thể hay không phải nhằm vào người nghị viên kia đi đây này. Nếu là như vậy rất rõ ràng, đây là Diệp Phàm bọn họ đang tranh thủ thời gian, ở giết người diệt khẩu. Mặc dù không biết bọn họ tranh thủ thời gian mục đích là cái gì, thế nhưng là hắn đã có dự cảm xấu. Jem lúc này đã sâu sắc hoài nghi Trần Bất Phàm chính là Diệp Phàm. Hắn bất chấp thân thể mệt mỏi, bất chấp nghỉ ngơi, đội vàng ra lệnh. Nhanh, thông báo Tử Kinh Quốc người bên kia, kiểm tra rộ nạt nhật ký công tác, người tiến cử lên đảo, nên là có ghi chép, nhìn một chút Trần Bất Phàm lên đảo thời điểm ghi danh. Chương 20, Hải quân bạo binh bắt đầu. Chương 20, Hải quân bạo binh bắt đầu. Cha tìm rồ nạt ghi danh ghi chép còn phí một chút đỉnh, nghi vấn rồ nạt vật lộn xộn, tìm đồ liền tốn hao một hồi lâu. Ước chừng qua một giờ, rốt cuộc có tin tức chuyển tới. Cha được ghi danh, rồ nạt ghi danh tin tức phía trên biểu hiện, Trần Bất Phàm lên đảo người tiến cử đến từ Kim Cúng, gọi là Cự Thạch Lò Sần. Đến từ Kim Cúng, Lò Sần. Dêm ánh mắt một cái trừng lão đại, hắn đã biết. Khoảng thời gian này hắn cũng nhìn rất nhiều liên quan tới Diệp Phàm tài liệu, mặc dù Diệp Phàm là thần long tỉnh người bên kia, nhưng là hắn đã từng đi qua Kim Cúng cũng là dưới khống chế của hắn. Mà Kim cũng trên danh nghĩa lao đại, chính là Lọ Sần. Lúc này coi như là thạch trùy, Trần Bất Phàm phải là Diệp Phàm. Nghĩ đến đây, Dêm cảm thấy cả người đều đang run rẩy. Hay cho một Diệp Phàm a, thật là lá gan khá lớn. Ban đầu hắn lại dám với một người bên trên vạn quốc đảo tới, hắn sẽ không sợ bị phát hiện, chạy cũng không có địa phương chạy sao?
tối ngày hôm qua tòa nhà sụp đổ sự kiện, không nghi ngờ chút nào là hắn hoặc là thủ hạ của hắn chủ tính. Cái gì nghị viên tử vong chẳng qua chính là một cái ngụy trang, bọn họ mục tiêu chân chính là ngăn cản Dồ Nạt đến cục cảnh sát đi. Một cái như vậy mẹo vặt, vậy mà làm trễ nải suốt một đêm thời gian. Dêm đội vàng hỏi thăm, hỏi Diệp Phàm bên kia tình huống thế nào. Lấy được trả lời phải không biết, bởi vì tối ngày hôm qua đại gia cũng rất bận, không có ai đi chú ý bên kia. Dêm lòng như lửa đốt, hắn tính toán một chốc, nếu như Diệp Phàm có viện binh vậy, như vậy hắn rất có thể là vì lên đảo tranh thủ thời gian. Không được, tuyệt đối không thể cấp hắn thời gian này. Dêm lập tức ra lệnh, vạn quốc đảo tiến vào tình trạng khẩn cấp, triệu tập toàn thể nghị viên họp, hơn nữa đồng thời để cho trong đảo binh lính tập hợp. Đây là thuộc về hắn nghị trưởng quyền lực, hắn có thể yêu cầu trong đảo tiến vào tình trạng khẩn cấp, hơn nữa tập hợp quân đội. Tổ chức hội nghị, hướng toàn bộ nghị viên thông báo, Trần Bất Phàm chính là Diệp Phàm. Bất quá quân đội tập hợp là cần thời gian, trong đảo quốc gia đông đảo, hơn nữa khoảng cách có xa có gần, mong muốn toàn bộ tập hợp, cần đại khái 3, 4 tiếng, phải đến giữa trưa mới có thể tập hợp xong, hướng Diệp Phàm biệt thự bên kia tiến phát. Không được, như vậy quá chậm. Dêm hạ quyết tâm, lần nữa làm ra một cái lớn mật quyết định. Diệp Phàm khu biệt thự ở Vạn Quốc đảo góc đông bắc, cách bọn họ gần đây, là Già Ly quốc khu nhà ở, hắn phải lập tức sai phái Già Ly quốc quân đội tấn công khu biệt thự, tốt nhất là có thể nhất cử tiêu diệt Diệp Phàm, chỉ cần xử lý Diệp Phàm đám người kia, như vậy hắn đại bộ đội mong muốn đổ bộ cũng không có tiếp ứng người. Hai bút cùng vẽ, đây chính là Dêm quyết đoán. Một đạo đạo mệnh lệnh nhanh chóng tuyên bố xuống dưới, các quốc gia nghị viên nhanh chóng chạy tới nghị hội. Toàn bộ Vạn Quốc đảo cũng tiến vào tình trạng khẩn cấp, toàn bộ đường phố cũng thực hành chế độ quản lý quân sự, không cho phép bất luận kẻ nào chiếc xe ra đường, nhất định phải vì bộ đội hành động đường. Mà Già Ly quốc bên kia cũng nhận được nghị trưởng ra lệnh, bọn họ đội vàng bắt đầu tổ chức bộ đội. Bất quá chuyện này trước đó không có nhận được bất kỳ thông báo, chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ tập hợp bộ đội cũng cần một chút thời gian, đại khái sau một tiếng có thể phát động tấn công. Liên tiếp ra lệnh truyền đạt đi xuống, toàn bộ Vạn Quốc đảo cũng khẩn trương lên. Trên đường phố người đi đường toàn bộ bị đuổi về trong nhà, một các quốc gia bộ đội không ngừng xuất hiện. Xe bọc thép, pháo, ta, từng tiếng tụ họp tiếng kèn vang lên, nhiều đội mấy tên lính võ trang đầy đủ, khẩn cấp bắt đầu tập hợp. Chuyện bên ngoài Diệp Phàm cũng rõ ràng, nhưng là hắn giờ phút này vô tâm để ý tới. Chuyện tối ngày hôm qua, Thẩm Duệ Huy bọn họ làm không tệ, cấp Diệp Phàm tranh thủ một đêm thời gian. Chớ xem thường một đêm này thời gian, chính là bởi vì nhiều hơn một đêm này thời gian, để cho thử quan quân lấy được thời gian đi đường. Bây giờ thử quan quân đại bộ đội, khoảng cách Thiên Giang bờ Bắc đã chỉ có 80 km. Hơn nữa bây giờ là căn cứ lái xe đường, không có dọc đường hải âu hải quái quá nhiều, căn cứ xe đã đến Thiên Giang bờ Bắc. Tiến vào ra đa phạm vi sau, căn cứ xe lập tức triển khai. Nương theo một tiếng ầm vang, một cái kim loại căn cứ ở Thiên Giang bờ Bắc xuất hiện, Diệp Phàm đã có thể xây dựng vật kiến trúc. Còn nữa một giờ, đại bộ đội cũng đem đến bờ Bắc. Đến lúc này, Diệp Phàm đã không cần lại băn khoăn cái gì, bên trong biệt thự 10 mét tường cao đã đổi thành thự quang thành vậy thành tường, hắn trực tiếp đem đã sớm xây dựng tốt ụ tàu trưng bày đi ra. Nương theo một tiếng vang thật lớn, một tòa cực lớn ụ tàu xuất hiện ở bên bờ. Cùng hồng cảnh hệ thống bên trong ụ tàu có chỗ tương tự, đây là thủy lục hai bộ phận tạo thành. Trong nước bộ phận có 4 cái cực lớn cây cột, chống đỡ một tòa cực lớn mới vừa kết cấu vật kiến trúc. Vật kiến trúc trên cùng có cực lớn xe cầu, có thể giúp dịch chuyển thuyền lớn. Trên đất bằng bộ phận kéo dài đến trên bờ cát, trực tiếp đem một cái khác thự vườn sau cũng chiếm lấy, đó là một tòa chiều dài đạt tới 350 mét cực lớn xưởng đóng tàu. Theo ụ tàu xây dựng hoàn thành, hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên. Chúc mừng trưởng quan thành công xây dựng ụ tàu, bây giờ có thể xây dựng hải quân, mời trưởng quan là hải quân số người quy định. Diệp Phàm sớm có ý tưởng, lập tức nói, 5000 người. Hải quân số người quy định xong, trưởng quan xin chú ý, hải quân 5000 người đầy đủ nhân viên sau, ngài có thể đem cấp bậc tăng lên tới sư trưởng. Diệp Phàm thở ra một hơi dài, rốt cuộc có hải quân, thử quan quân nhân khẩu thượng hạn một lần nữa đề cao, bây giờ tổng binh lực có thể tăng lên tới 31,000 người. Hắn lập tức mở ra hệ thống, hắn muốn nhìn một chút hải quân mang đến cho hắn cái gì binh chủng mới. Đầu tiên là binh lính trang địa, nhiều hơn mấy cái tân binh loại. Hải quân chiến sĩ, hải quân binh lính bình thường, tiếp thụ qua huấn luyện quân sự cùng bồi dưỡng, tinh thông thủy tính cùng hải quân tác chiến chi tiết. Chi phí 200 kim. Người nhái, hải quân dưới nước tác nghiệp nhân viên, có tốt đẹp thủy tính cùng dưới nước năng lực làm việc, chi phí 1,000 kim. Hải quân lục chiến đội, hải quân bộ đội đặc chủng, có hùng mạnh hỏa lực cùng đơn binh năng lực tác chiến, chi phí 1,500 kim. Nhìn lướt qua, Diệp Phàm cũng không có lập tức sản xuất, bởi vì dựa theo dự tính của hắn, bình thường hải quân không cần đặc biệt sản xuất, rất nhiều đồ chứa phía trên nên là tự mang. Hắn lần nữa mở ra đồ chứa trang địa. Trong này nhiều hơn mấy loại đồ chứa. Cá nhỏ, hải quân cỡ nhỏ thuyền bè, nhưng người ngồi 8 người, chi phí 1,000 kim. Thuyền cầu xe, có thể dùng với chở theo cầu pháo chiếc xe, chi phí 3,000 kim. Đệm ký tàu đổ bộ, hải quân tàu đổ bộ, lớn nhất vận tải lượng 150 tấn, lớn nhất tốc độ 65 tiết, nhưng chở theo binh lính cùng tạ, tự mang thủy thủ đoàn 10 tên, chi phí 30,000 kim. 71 tụ tàu tàu đổ bộ, chở đầy trọng tải 2,5 tấn, hạm trưởng 215m, chiều rộng 30m, có thể dung nạp 40 chiếc xe bọc thép hoặc là 20 chiếc chủ chiến tạ, cùng với 700 tên lính. Trên thuyền nhưng chở theo 5 chiếc máy bay trực thăng, trên thuyền trang bị một môn 76 ly gần phòng pháo, 4 ngồi 30 ly gần phòng pháo, tự mang thủy thủ đoàn 30 tên, chi phí 1 triệu kim. Thần Long chiến liệt hạm, chở đầy trọng tải 58,000 tấn, chiều dài 270m, chiều rộng 33m, trang bị cửu môn 406 ly đường kính 3 liên trang pháo chính, trang bị 10 cửa 2 nòng 127 ly cao bình lưỡng dụng pháo phụ,
trang bị 60 nhóm 40 ly đường kính cùng 20 ly đường kính pháo phòng không, trang bị 370 ly thiết giáp, nhưng phối hợp 4 chiếc trực thăng. Tự mang thủy thủ đoàn 1.500 người, chi phí 3 triệu kim. Rốt, xây dựng đạn đạo tác chiến phòng thí nghiệm sau, nhưng cài đặt đạn đạo hệ thống. Xem cái này mới đến bị 5 cái đồ chứa, Diệp Phàm cảm xúc mênh mông. Đây là lữ trưởng cấp bậc hải quân a. Vậy mà giải tỏa ụ tàu tàu đổ bộ cùng chiến lược hạm, hai thứ này bây giờ thế nhưng là có tác dụng lớn. Diệp Phàm mấy ngày trước nhìn Thiên Giang không chiến, kia tàu chuyên trở cùng chiến lược hạm, căn bản không xứng cùng bản thân quân hạm so sánh. Đây chẳng qua là tàu hàng cải trang đi ra, khắp mọi mặt tính năng cũng rất kém cỏi. Thế nhưng là bản thân cái này bất động, đây mới thực là chiến tranh binh khí, vô luận là vũ khí phối trí, radar phối trí, thiết giáp phối trí, cũng cùng kẻ địch thuyền bè không thể so sánh nổi. Mặc dù những thuyền này chỉ ở Diệp Phàm nơi này cũng chỉ là quá độ thuyền bè, nhưng vẫn vậy có tác dụng lớn chỗ. Trong đầu của hắn nhanh chóng lập ra kế hoạch tác chiến. Đầu tiên, hắn muốn chế tạo chính là thuyền cầu xe. Vật này quá hữu dụng, bây giờ muốn từ Thiên Giang phía bắc tới, chỉ có hai loại phương thức, một loại là ngồi thuyền, một loại là qua cầu. Cầu nối bị phá hủy, thuyền bè trong lúc nhất thời không thể chuyển vận nhiều người như vậy, tạm thời xây dựng một tòa cầu phao là phi thường cần thiết. Vạn quốc đảo những người này, có thể có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình còn có một chiêu như vậy đi. Từ bản thân khu biệt thự đến Thiên Giang bờ bên kia, thẳng tắp khoảng cách trước chừng là 1.000m. Diệp Phàm điểm chọn một chiếc thuyền cầu xe, dây xuất hiện. Đây là một chiếc màu xanh lá mạ quân dụng xe tải, phía trên có cực lớn thuyền cầu. Bên trong xe tổng cộng có 4 người, đều là xây dựng thuyền cầu thời điểm chiến sĩ. Diệp Phàm ngăn lại bọn họ chào, hỏi thăm một cái thuyền cầu xe tình huống. Trường quan, một chiếc xe có thể chở theo 30m chiều rộng mặt cầu, dọc là 30m, ngang là 20m, mỗi 30m cần 2 chiếc thuyền cầu xe. Diệp Phàm tính toán một chút, 30m 2 chiếc xe, như vậy 1.000m đại khái cần 68 chiếc xe. Hắn không chút do dự bắt đầu điểm kích chế tạo, về phần nơi sinh điểm cũng đã thiết định được rồi, khu biệt thự bên này đi ra một chiếc xe. Bờ sông bên kia đồng thời cũng đi ra một chiếc. Như vậy hai bên cùng nhau xây dựng, có thể lẫn nhau đối tiếp, có thể để cao hiệu suất. Đợi đến đại bộ đội chạy tới, trực tiếp liền có thể thông qua châu ngồi này cầu phao đổ bộ. Xây dựng thuyền cầu xe đồng thời, hắn cũng cần xây dựng quân hạm. Đường quân hạm trước không nói, một chiếc chiến liệt hạm là nhất định phải. Không, một chiếc cũng không đủ, cần ít nhất hai chiếc mới có thể bảo đảm bản thân vùng biển an toàn. Dêm bên kia cũng ở đây điều binh khiển tướng, bọn họ hải quân đoán chừng cũng phải bắt đầu có động tác. Cùng bây giờ hải chiến liệt hạm không nghi ngờ chút nào mới là vương giả. 3.000.000 chiếc giá cả mặc dù có chút quý, nhưng là Diệp Phàm bây giờ phi thường có tiền, hay là gánh nặng lên cái giá tiền này. Một hơi điểm chọn 2 chiếc, ụ tàu xây dựng thời gian không tính quá chậm, 2 giờ có thể sản xuất 1 chiếc. Điều này làm cho Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, nếu là mấy ngày mới tạo 1 chiếc, vậy nhưng thật sự là trễ mà chuyện. Điểm chọn xong chiến lược hạng, Diệp Phàm cũng nhận được tin tức. Trường quan, Già Ly qua bên kia có động tĩnh, bộ đội của bọn họ đã tụ họp xong, đang hướng chúng ta giết tới. A, bọn họ có bao nhiêu người? Vũ khí trang bị thế nào? Ước chừng 5.000 người, trong đó 10 chiếc tạ 20 chiếc xe bọc thép, không có pháo binh. Nghe đến đó, Diệp Phàm cũng tạm thời không có để ý bãi biển bên này, mà là trực tiếp điểm kích bạo binh. Lục quân cùng không quân đều không cách nào sản xuất, vậy thì nổ hải quân. Hải quân binh lính cùng hải quân lục chiến đội, thích ứng một chút lục địa chiến đấu đi. Cảm tạ bạn đọc, trừ hỏa tinh 007, khen thưởng chương 21, hải quân lục chiến đội chương 21, hải quân lục chiến đội Diệp Phàm bên này cầu phao đã bắt đầu xây dựng, mà đại bộ đội cũng đã đến gần Thiên Giang bờ bắc. Sau này bộ đội nhiều nhất một cái giờ là có thể bắt đầu qua sông, 1 giờ rưỡi, đại bộ đội là có thể ở khu biệt thự trên bờ cắt đổ bộ. Tiểu Bát đã ở bờ biển tới lui tuần tra, phụ cận cũng không có hải quái quấy rầy, cho nên Diệp Phàm phải kiên trì 1 giờ rưỡi. Trong khoảng thời gian này, nhiều nước bộ đội sẽ không nhanh như vậy chạy tới. Hắn muốn đối mặt chỉ có Giả Ly quốc quân đội. Diệp Phàm không có xem thường quốc gia này quân đội, dù sao bọn họ có 5.000 người, mà bản thân đại đội cảnh vệ, quân tình cục cộng thêm báo từ bộ binh trở, tổng cộng cũng không tới 200 người. 200 người đánh 5.000 người là không có phần thắng, cho nên hắn còn phải bạo binh. Hắn hải quân binh lính thiết định là thượng hạn 5.000 người, trong đó 2 chiếc chiến liệt hạm liền mang 3.000 tên hải quân. Ngoài ra 68 chiếc thuyền cầu xe cũng chiếm cứ 272 cái hạng, hắn nhiều nhất có thể nổ binh hơn 1.000 người. Diệp Phàm cũng không tính đem hạng toàn bộ chiếm dụng, hắn còn phải lưu lại một bộ phận hoạt động không gian, cho nên hắn trước tiên lựa chọn 550 tên hải quân lục chiến đội chiến sĩ. Đây là phi thường đắt giá binh chủng, một cái chiến sĩ chi phí 1.500 kim, đây là điển hình bộ đội đặc chủng giá cả. Bất quá quý nhất định là có quý đạo lý, Diệp Phàm lựa chọn sản xuất 550 người, đây là một cái đầy biên doanh binh lực. Điểm chọn chế tạo sau, hắn thủy thân binh doanh lập tức bắt đầu điên cuồng xuất binh. Hải quân lục chiến đội sau khi xuất hiện, một tiếng màu lam đậm đồng phục tác chiến, trên mặt còn mang theo kiếng an toàn, mỗi cái hải quân lục chiến đội đều là lặn xuống nước cao thủ, nước của bọn họ hạ tác chiến năng lực, thế giới người nhái bộ đội. Bọn họ sử dụng vũ khí là M95 súng trường tấn công, mỗi người trên người cũng mang theo 3 cái lựu đạn. Áo chống đạn mũ giáp, những thứ này đều là tất bị trang bị, ra đời liền có. Ngắn ngủi 8 phần nhiều chung thời gian, 550 tên hải quân lục chiến đội chiến sĩ toàn bộ đến nơi. Mà lúc này đây, phía trước đã vang lên linh tinh tiếng súng, đại đội cảnh vệ đã cùng trước mặt bắt đầu giao chiến. Diệp Phàm cũng không có cái gì nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, bên trên, trong vòng 1 tiếng rưỡi, không thể để cho Giả Ly quốc người đột phá phòng tuyến của chúng ta. Tối om om binh lính lập tức dọc theo khu biệt thự lan tràn đi qua, chủ động tới đến đối diện đường phố cùng khu biệt thự giao giới địa khu. Giả Ly quốc người muốn tấn công khu biệt thự, đầu tiên muốn vào tới, dù sao Diệp Phàm biệt thự ở khu biệt thự chỗ sâu nhất. Bây giờ già ly quốc binh lính đang tạ cùng xe bọc thép dưới sự che chở, điên cuồng hướng khu biệt thự đẩy tới, chiến đấu đã bắt đầu khai hỏa. Giao là già ly quốc nghị viên, cũng là bộ đội quan chỉ huy, thậm chí hắn trước kia còn là quốc gia này băng đảng lão đại. Trên thực tế rất nhiều nghị viên đều là từ băng đảng lão đại lắc mình một cái trở thành nghị viên, hắn cũng không ngoại lệ. Đối với trận này đột kích tác chiến, Giao là lòng tin 10 phần. Hắn thấy, nhiều nước bộ đội đều nhiều hơn tập hợp, đối phó Diệp Phạm kia chừng 200 người, bọn họ già ly quốc một quốc gia như vậy đủ rồi. Cho nên ở cùng Gem nói chuyện thời điểm, Giao tràn đầy tự tin nói cho hắn biết, nghị trưởng, bộ đội của các ngươi từ từ tập hợp, một giờ sau, ta nhất định đem Diệp Phạm mang tới trước mặt của các ngươi, hơn nữa phải là sống, chết cũng không tính là. Gem đối với Giao vậy bày tỏ hoài nghi, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là có thể. Dù sao già ly quốc số người nhiều nhất, vạn quốc đảo bên trên liên quân bộ đội cộng lại chưa đủ 5 vạn người, mà chính già ly quốc liền có hơn 5,000 người. Diệp Phạm mặc dù danh tiếng vang dội, dù sao nhân số không đủ, có lẽ Giao thật sự có thể thắng. Vậy ta rửa mắt mà đợi, nếu là ngươi có thể bắt sống Diệp Phạm, ta sẽ cất nhắc ngươi trở thành chúng ta phó nghị trưởng. Lấy được Gem cam kết, Giao thì giống như điên cuồng vậy, nhất thời cả người tràn đầy ý chí chiến đấu. Hắn ra lệnh bộ đội của mình phải nhanh một chút đột phá thử quan quân phòng tuyến, dù là bỏ ra thương vong giá cao cũng không cần sợ, phải nhanh một chút tù binh Diệp Phạm. Gia Ly quốc tạ ủng hoàng tiến vào khu biệt thự cửa. Vào cửa trước, tạ pháo thủ nã pháo, hai pháo liền nổ xuống cổng, hết sức hiện lộ rõ ràng bọn họ khí diễm. Các binh lính quay thiếu, sắp hàng đi theo tạ phía sau, còn thỉnh thoảng siêu trùng quanh thả mấy phát. Thậm chí trong bộ đội còn có mấy chiếc xe đạp, mỗi một chiếc xe đạp phía trên cũng gấp 7-8 người, bày ra khoa trương hình thủ, đi theo bộ đội hò hét loạn lên liền tiến bảo. Gia Cát Vân Tuyết bò dạp ở một cái khác thự trên nóc nhà, hơi có chút không nói xem giả lý quốc người. Đây là một cái hại não quốc gia, một cái tự đại quốc gia, cũng là một cái thằng hề vậy quốc gia. Nếu như không phải bọn họ có nhiều đến 5.000 người, Gia Cát Vân Tuyết cảm thấy đại đội cảnh vệ một cái xung phong có lẽ là có thể đưa bọn họ đánh bại. Nhưng là bọn họ bây giờ nhân số đông đảo, còn có tạ cùng xe bọc thép, vậy hay là phải cẩn thận ứng đối. Ở bên cạnh nàng, có đại đội cảnh vệ 3 sao súng phóng tên lửa chiến sĩ. Đại đội cảnh vệ là hơn một binh chủng hỗn hợp liên đội, chẳng những là lục quân chiến sĩ, lính đặc chủng, lính trinh sát, tay súng bắn địa chờ, còn có súng phun lửa chiến sĩ, súng phóng tên lửa chiến sĩ, cùng với phòng không bộ binh. Súng phóng tên lửa chiến sĩ thăng cấp đến 3 sao sau này, mỗi ngày đều tự mang 10 phát đạn hỏa tiễn, hơn nữa uy lực rất lớn. Đánh chủ chiến tạ có chút treo, nhưng là đánh tạ hạng nhẹ hoặc là xe bọc thép, đó là một chút vấn đề cũng không có. Gia Ly quốc những thứ này tạ, cũng tất cả đều là tạ hạng nhẹ, nên là từ một nơi nào đó mua tới. Giao cho các ngươi, mau sớm đưa bọn họ tạ cùng xe bọc thép đánh dụng, bọn họ liền không có đột kích lực lượng, cái này 5.000 người cũng sẽ không chân gây sợ hãi. Đại đội trưởng yên tâm, bảo đảm xử lý bọn họ. Ba sao súng phóng tên lửa chiến sĩ Tô Mặc là sớm nhất đi theo Diệp Phạm súng phóng tên lửa chiến sĩ. Hắn bây giờ ở đại đội cảnh vệ bên trong dẫn một lớp, đều là súng phóng tên lửa chiến sĩ. Trong lòng của hắn là nín một hơi nhi, bởi vì cùng hắn cùng thời kỳ rất nhiều chiến sĩ cũng thăng cấp trở thành anh hùng đơn vị, hoặc là thăng cấp thành đại quân quan. Mà hắn bởi vì binh chủng vấn đề, một mực ở lại đại đội cảnh vệ bên trong, lấy được cơ hội để phát huy không nhiều. Bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới, vậy mà đến phiên đại đội cảnh vệ ra chiến trường, hắn nhất định phải ở nơi này trận chiến đấu trong biểu hiện tốt một chút, tranh thủ nhất cử trở thành anh hùng đơn vị, hơn nữa thăng quan. Cho nên khi cơ hội xuất hiện thời điểm, hắn lập tức liền bắt được. Thứ một chiếc tạ thời quá khứ, hắn không có đánh, thứ nhì chiếc đi qua hắn vẫn không có đánh. Đợi đến thứ ba chiếc đến thời điểm, hắn quả quyết khai hỏa. Một phát đạn tên lửa đi ra ngoài, tinh chuẩn mệnh trung. Oeng! Một quả cầu lửa ở khu biệt thự trong thăng cấp, chiếc này tạ nhất thời bốc cháy, sau đó lập tức lại bắt đầu tự nổ. Bởi vì Tô Mạch một phát đạn tên lửa, kích nổ tạ bên trong đạn dược. Hai cái binh lính quái khiếu từ tạ bên trong bò đi ra, một cái mới vừa nhảy ra, liền bị chiến hữu của mình đánh chết, một cái cắm ở tạ nắp nơi đó, không có hoàn toàn đi ra liền bị đánh chết. Còn có một cái căn bản không có đi ra, trực tiếp chết ở trong vụ nổ. Xử lý chiếc này tạ sau này, hắn lập tức biến ảo vị trí. Từ biệt thự nóc phòng nhảy xuống, nhanh chóng xuyên qua hai tòa biệt thự trong tường hoa, thừa dịp thứ nhì chiếc tạ quay đầu thời điểm, lần nữa một phát đạn tên lửa đánh ra. Nương theo lấy nổ tung vang lên, Tô Mặc tâm tình đặc biệt kích động. Hai chiếc, một mình hắn liền xử lý kẻ địch hai chiếc tạ. Cái này cũng chưa hết, thứ nhất chiếc tạ đã luôn uống, đang cố gắng tránh né, hắn sẽ không để cho chiếc này tạ chạy mất. Theo Tô Mặc bên này đắc thủ, những vị trí khác súng phóng tên lửa chiến sĩ cũng rối rít đắc thủ. Tạ cùng xe bọc thép đều là mục tiêu của bọn họ, thử quan quân chiến thuật rất rõ ràng, đánh dụng kẻ địch đột kích lực lượng, sau đó liền bắt đầu đánh chiến tranh đường phố. Theo từng tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, gia ly quốc binh lính có chút luống cuống. Bắt đầu bọn họ còn không ngừng nổ súng bắn, nhưng là thử quan quân thương pháp quá chuẩn. Đại đội cảnh vệ chiến sĩ núp trong bóng tối, không ngừng để hát thương. Những binh lính này quân sự tố dưỡng sáng rõ chưa đủ, gần như mỗi một khắc đều có người ngã xuống, trong nháy mắt liền bị bỏ lại trên 100 cỗ thi thể. Gia ly quốc binh lính luống cuống, bọn họ bắt đầu buông tha cho đi đại lộ, mà là rối rít tiến vào ven đường biệt thự bên trong. Giao không ngừng hạ đạt ra lệnh. Nhanh, tiến vào ven đường biệt thự, chiếm đoạt nóc phòng, tiến vào phòng, chúng ta nhiều người. Một căn biệt thự lấy qua, áp suất bọn họ chiến đấu không gian. Một chiêu này vẫn có chút dùng, nhóm lớn giả ly quốc binh lính vọt vào biệt thự, thử quan quân chiến sĩ mặc dù liều mạng ngăn trở, nhưng là địch nhiều ta ít, không thể không một bên chiến đấu một bên rút lui. Gia Cát Vân Tuyết ở một căn bên trong biệt thự, rút súng liên tục bắn, một hơi xử lý 7 cái kẻ địch, nhưng là kẻ địch vẫn còn ở xung vào, nàng không thể không từ cửa sổ nhảy ra ngoài, chuyển tới tiếp theo tòa biệt thự. Dù sao đại đội cảnh vệ cộng thêm báo từ bộ binh mới hơn 100 người,
không cách nào hoàn toàn chống cự 5000 người tấn công. Đang lúc bọn họ liên tục buông tha cho mười mấy tòa biệt thự, đã sắp không kiên trì được nữa thời điểm, phía sau bộ đội tiếp viện đến. Một cái hải quân lục chiến đội chiến sĩ, sau lưng còn đi theo 7 tên đồng bạn, tấn mãnh vọt vào một chỗ sân. Cái nhà này đang gặp gỡ giả ly quốc binh lính vây công, 60, 70 người không ngừng đối với nhà khai hỏa, mắt thấy là phải chiếm cứ ưu thế thời điểm, hải quân lục chiến đội đến. Dẫn đầu chiến sĩ gọi là Lạc Trần, là người thứ nhất hải quân lục chiến đội thành viên, bị Diệp Phàm bổ nhiệm làm đại đội trưởng. Lạc Trần thứ nhất cái xung phong ở phía trước, tiến vào biển sau, một băng đạn lập tức bắn đi ra ngoài. Cốc cốc cốc. Xuống tiểu liên hung manh bắn quét, một băng đạn ở 2 giây nhiều liền đánh xong, lại có 8-9 địch nhân bị quét ngã trên đất. Cái này tấn mãnh nổ súng tốc độ, đã không thể so với Tàn Nhi ạ chậm bao nhiêu. Nổ súng xong lăn mình một cái, tránh thoát kẻ địch phản kích, đồng thời hoàn thành đổi đạn hộp động tác. Mà hắn đồng đội lập tức kiểm hộ hắn, lần nữa 2 băng đạn đánh đi ra, cấp kẻ địch mang đến áp chế hiệu quả. Hai cái này đồng đội cũng lập tức vượt qua tránh né, sau lưng đồng đội lần nữa tiếp nối. Mà lúc này đây, Lạc Trần cũng hoàn thành đổi đạn hộp, lần nữa khai hỏa, từ một góc độ khác, lần nữa đánh ngã 5-6 người. Ngoài ra một bên giả ly quốc binh lính mong một tới, 3 tên đội viên đồng thời móc ra lựu đạn, đồng loạt ném tới. Rầm rầm rầm. Nương theo 3 tiếng nổ tung, sân một bên kia chuyển tới không ngừng kêu thảm thiết, tinh chuẩn oanh tạc để bọn họ tổn thất nặng nề. Mấy tên hải quân lục chiến đội thành viên mật thiết phối hợp, hoàn toàn hỏa lực áp chế lại giả ly quốc binh lính. Bên trong biệt thự ra Cát Vân Tuyết rút ra băng đạn, nhồi vào đạn, sau đó nhanh chóng đánh ra, cùng hải quân lục chiến đội chiến hữu hoàn thành hợp tác, trong ứng ngoài hợp, vậy mà đem tấn công 50-60 cái giả ly quốc binh lính toàn bộ tiêu diệt. Lạc Trần hướng về phía ra Cát Vân Tuyết gật đầu một cái, không nói nhảm, hải quân lục chiến đội cùng đại đội cảnh vệ ngay cả tay, rốt cuộc ngăn cản giả ly quốc binh lính đẩy về phía trước tiến.